Chương 2913, mọi việc đã sẵn sàng. Chương 2913, mọi việc đã sẵn sàng. Ha ha ha. Vốn định cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, không ngờ rằng bị các ngươi một chút đã nhìn ra. Phong Diệp Tu có chút cười cười xấu hổ. Này còn cần đoán sao? Ngươi đang tu La Tàng Bảo các đợi lâu như vậy, mới vừa ra tới liền như vậy hưng phấn, còn kém sắp mở tâm hai chữ viết lên mặt, ai có thể nhìn không ra đâu. Hồ Cửu Nhi che mặt khẽ cười nói. Tất nhiên tất cả mọi người đã nhìn ra, vậy ta thì không che giấu. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu vung tay lên, lượng lớn thiên tài địa bảo từ trong nạp giới bị lấy ra, cường đại niệm lực đem nó đưa đến Lạc Hành Vân cùng Đoan Mục Trần trước mắt. Trừ ra hàng loạt thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có lượng bản trầm trọng phương án thánh linh, bịa tên liền lập tức khiến cho chú ý của hai người. Kim Sĩ Đại Bằng, Thái Sơ Lôi Ưng. Lạc Hành Vân cùng Đoan Mục Trần luôn luôn đều là không nói cười tùy tiện khó gần hình tượng, thế nhưng đang nhìn đến riêng phần mình thánh linh bảo điện thời khắc, nét mặt thì là hơi không khống chế được lên, miệng há to đến quả thực có thể nuốt vào nằm đấm. Lạc Nguyên Soái, Đoan Mục Tự Liệt Trưởng, này là hai người các ngươi phương án thánh linh, cần thiết tinh hạch ma thú cùng thiên tài địa bảo cũng đều toàn bộ đầy đủ, vừa vặn Sở lão cùng Minh Nguyệt tỷ cũng tại Tu La Đế Quốc, các ngươi có thể tìm bọn hắn luyện chế thuốc thánh linh. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, mỉm cười nói: "Đại Nguyên Soái, phần lễ vật này phân lượng thật sự là quá nặng đi, ta chỉ sợ." Lạc Nguyên Soái tựa hồ là có chút do dự, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Phong Diệp Tu bên cạnh Cửu Vị Nữ Đế. Hắn cũng là biết được Hồ Cửu Nhi muốn tiến hóa là ma thú cấp truyền thuyết sự việc, chính là cần đại lượng tinh hạch ma thú cấp truyền thuyết lúc. Giả sử bởi vì là mình duyên cớ mà làm trễ nải Hồ Cửu Nhi nguyên bản tiến hóa kế hoạch, hắn dù thế nào thì là không thể tiếp nhận. Còn không đợi Lạc Nguyên Soái nói hết lời, Phong Diệp Tu liền cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói: "Lạc Nguyên Soái không cần có chỗ lo lắng, về Cửu Nhi nguyên liệu tiến hóa, ta cũng đã toàn bộ tập hợp đủ, cả hai cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Đã như vậy, vậy ta thì không khách khí." Lạc Nguyên Soái lúc này mới đem thuộc về mình kia phần vật liệu tiến hóa thu vào. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này Phong Đại Nguyên Soái như có gì cần giúp đỡ chỗ, xông pha khói lửa không chối từ. Đoan Mục Trần hai tay chắp tay, cao giọng nói: "Đoan Mục huynh nói quá lời, những năm gần đây ngài thế nhưng trợ giúp ta không ít, Hoa Hạ đại kiếp lại đứng ra, cái này phần món quà cũng coi như là đối ngươi từng chút một báo đáp." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, hời hợt nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một mực cung kính hướng phía Phong Diệp Tu hành lễ, sau đó liền thối lui ra khỏi Tu La Thông Thiên Tháp, vô cùng lo lắng hướng phía Thánh Linh Đường tiến đến. Nương theo lấy Lạc Hành Vân cùng Đoan Mục Trần rời đi, dường như tuyệt đại đa số tự liệt trưởng cùng Hoa Hạ nguyên soái nhóm cũng sôi nổi đi theo tiến về. Không trách bọn họ kích động như thế, chỉ là này thánh linh thể quá trình tiến hóa thật sự là quá mức hiếm lạ, này là có thể ghi vào lịch sử thời khắc trọng yếu, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ cuộc cái này ngàn năm khó được cơ hội tốt. Kể từ đó, vừa mới còn có chút náo nhiệt tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp biến đến vô cùng lạnh canh, chỉ có Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi, còn có Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người cũng chưa rời đi. "Hàn Tiêu đại ca, tất cả mọi người đi xem thánh linh tiến hóa đi, ngươi vì sao không đi cùng?" Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Đạo ngươi cho ta ngốc ca. Ngươi đem tất cả mọi người xô đi, khẳng định là muốn đơn độc là để mọi luyện chế thánh thể tiến hóa." Hàn Tiêu ngóc đầu lên, cười ha hả nói: "Kỳ thực ta đối với Kim Sĩ Đại Bằng cùng Thái Sơ Lôi Ưng thì cảm thấy rất hứng thú, bất quá vẫn là đối với Luân Hồi Thiên Hổ càng cảm thấy hứng thú." "Hàn Tiêu đại ca, ngươi ngược lại là ngày càng thông minh." Phong Diệp Tu có chút lúng túng sờ lên cái mũi, lời nói xoay chuyển dò hỏi: "Đúng rồi, ngươi cuối cùng xử lý như thế nào phụ thân ngươi Hàn Võ?" Hàn Tiêu giống như đánh xương cả tím, cúi đầu thở dài nói: "Còn có thể làm sao? Vô luận nói như thế nào Hàn Võ cũng là phụ thân ta, ta cũng không thể thật sự làm gì hắn, chỉ có thể đem cả đời tu vi hủy bỏ, nhường hắn thành là một người bình thường. Như cái này xử lý cũng tốt, dù sao Hàn Võ cũng không có khả năng biến thành Thánh Linh Vương, tuổi thọ của hắn vốn là cùng người bình thường cũng khác, vô dụng tu vi của hắn cũng có thể nhường hắn an phận thủ thường một ít." Phong Diệp Tu nhẹ nhàng gật gật đầu. "Kỳ thực ta làm như vậy cũng là vì bảo trụ tính mạng của hắn, giả sử ta không làm như vậy, chỉ sợ Cổ Nguyên Soái cũng sẽ không bỏ qua hắn." Hàn Tiêu chau mày, nhỏ giọng thầm thì: "Đạo Hàn Võ tại cả đời bị danh lợi dục vọng vây khốn, không chừng sẽ trở thành kế tiếp Long Kiếu, ngươi làm như vậy là đúng." Phong Diệp Tu nặng nề mà vỗ vỗ Hàn Tiêu bả vai, ôn nhu an ủi: "Hàn Tiêu đại ca, ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần có bất kỳ ngượng ngùng." "Ừ mừng." Hàn Tiêu miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, nói khẽ: "Không nói không chuyện vui, hay là vội vàng là đệ muội luyện chế thánh thể tiến hóa quan trọng. Tu La Đế Quốc Thánh Linh Đường đoán chừng đã là kín người hết chỗ, chúng ta đi cân bằng giáo đỉnh đại khu số không Thánh Linh Đường." Phong Diệp Tu giữa ngón tay thiên miên giới chỉ riêng mang lấp lóe, một đoàn người liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Một khắc đồng hồ sau đó, cân bằng giáo đỉnh đại khu số 0. Hiện nay đoàn tự liệt số 0 đã không thể so với làm năm, thời gian mấy năm đã phát triển được đầy đủ lớn mạnh, quy mô của nó có thể cùng bất luận cái gì thập đại tự liệt đoàn cùng so sánh. Phong Diệp Tu dẫn theo mọi người đi tới số 0 Thánh Linh Đường, bởi vì đoàn tự liệt số 0 xây lập thời gian không dài, tất cả công trình cùng kiến trúc nhìn lên tới đều là mới tinh. Số 0 Thánh Linh Đường quy mô đã là có thể xưng đỉnh cấp, chẳng qua lớn nhất hoang tiến hóa trong thì nhiều lắm là chỉ có 3 đài máy tiến hóa thánh cấp, thế nhưng Phong Diệp Tu cần đồng thời luyện chế 10 phần thánh tề tiến hóa, không có một cái nào khoang tiến hóa có thể thỏa mãn điều kiện. Rơi vào đường cùng, Phong Diệp Tu chỉ có thể sai người đem máy tiến hóa thánh cấp theo khoang tiến hóa trong rời ra ngoài, dòng dã 10 đài loại cực lớn máy tiến hóa tất cả đều bày ra tại trong đại sảnh. "Giao giao." Tất cả chuẩn bị hoàn tất sau đó, Phong Diệp Tu đem trong nạp giới về Hồ Cửu Nhi tiến hóa cần thiết thiên tài địa bảo tất cả đều lấy ra ngoài. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt bọn người ở tại nhìn thấy này tích tụ thành 10 tọa như gò núi nhỏ thiên tài địa bảo, con mắt trừng được giống như chuông đồng đồng dạng. Vừa mới cho Lạc Hành Vân cùng Đoan Mục Trần hai đống thiên tài địa bảo đã là không ít, thế nhưng bọn hắn trước mắt bảo bối so ra, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Xa xỉ, quả thực là quá xa xỉ. Hàn Tiêu đại ca chấn kinh đến lời nói cũng nói không rõ ràng. Chẳng trách Tam đệ không chịu tại Tu La Đế quốc Thánh Linh Đường hoàn thành tiến hóa, này nếu là khiến người khác nhìn thấy, chỉ sợ tâm linh lại nhận đả kích cực lớn. Đông Phương Hạ Mạt cũng là run lên hồi lâu mới mở miệng. Tốt tốt, các ngươi cũng hơi yên tĩnh một ít, không nên quấy rầy Phong ca ca luyện chế thánh tề tiến hóa, những bảo bối này có thể kiếm không dễ, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Thẩm Như Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở. Chương 2914, Hữu Kinh Vô Hiểm chương 2914, Hữu Kinh Vô Hiểm tất cả tài liệu toàn bộ chuẩn bị hoàn tất sau đó, Phong Diệp Tu lại đặt quyển kia dày không tưởng nổi phương án tiến hóa cho Kiên Nhẫn lật xem 3 lần, bảo đảm chính mình không có nhớ lầm sau đó mới chậm rãi khép lại. Hô. Phong Diệp Tu phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nhắm lại hai con người, gân xanh trên trán bỗng nhiên nô lên, cường đại niệm lực điều khiển, 10 cái máy tiến hóa thánh cấp gần như đồng thời mở ra. Đầu tiên là 10 khỏa cấp truyền thuyết tinh hạch ma thú đồng bộ hướng phía máy tiến hóa đồng bệnh mà đi, đúng lúc này mới là đủ loại kiểu dáng để người hoa mắt thiên tài địa bảo hướng phía khác nhau lò luyện trong bay đi. Tất cả quá trình nhìn như vô cùng đơn giản, kỳ thực là một kiện cực kỳ chuyện phức tạp. Mỗi một cái máy tiến hóa đều cần xử lý mấy mươi phần thiên tài địa bảo, 10 cái máy tiến hóa khí cộng lại chính là mấy trăm phần thiên tài địa bảo. Mỗi một cái thiên tài địa bảo đều cần tại cố định thời điểm đầu nhập chính xác lò luyện bên trong, hán độ chính xác đã không thể dùng dây đến tính toán, mà là sử dụng tinh chuẩn hơn mì lì dây đến tính toán. Đây đối với Phong Diệp Tu mà nói cũng là một không nhỏ khảo nghiệm, khó khăn kia thậm chí muốn so dung hợp tinh hạch ma thú cấp truyền thuyết còn muốn khó khăn mấy lần không thôi. Bởi vì này không chỉ cần phải có rất giỏi trí nhớ cùng chuyên chú lực, còn cần cực kỳ cường đại niệm lực thao khống năng lực, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Hồ Cửu Nhi cùng Thẩm Như Ngọc cũng đều là nín thở, sợ ảnh hưởng đến Phong Diệp Tu luyện chế thánh tề tiến hóa, có lẽ là tinh thần quá mức khẩn trương duyên cớ, tay của hai người không tự giác địa nắm chặt lên, trong lòng bàn tay cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người trơ mắt nhìn 10 đống thiên tài địa bảo đang từng bước giảm bớt, mà một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ngập khắp cả trong đại sảnh. Có lẽ là mọi người quá mức nghiêm túc chuyên chú duyên cớ, bọn hắn cũng không có ý thức được ngoại giới chú đêm đã luân chuyển một lần, khiến cho người tâm thần thanh thản kỳ dị hương khí thì càng phát nồng đậm. Lên. Đột nhiên, Phong Diệp Tu đột nhiên mở ra hai con người. 9 đài thánh cấp máy tiến hóa khí trong lần lượt đồng bệnh ra hình thái khác nhau linh dịch tiến hóa. Này 9 đài thánh cấp máy tiến hóa khí trong linh dịch tiến hóa màu sắc hoàn toàn khác biệt, đại biểu cho 9 loại cực hạn nguyên tố chi lực, chỉ thấy 9 loại linh dịch hướng phía trung tâm nhất một đài máy tiến hóa khí tập trung. Hiện nay luyện hóa thánh tề tiến hóa đã tiến vào thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần đem 10 loại thánh tề hoàn thành dung hợp liền có thể đại công cáo thành. Chẳng qua cũng đúng thế thật khó khăn nhất một bước, hơi không cẩn thận liền có khả năng thua cả bàn cờ, Phong Diệp Tu tự nhiên cũng không dám có chút chủ quan. Cửu đại thánh tề đồng thời chui vào nhiệt độ cực cao liệt diễm dung trong lò. Cường đại niệm lực xuyên tấu sắt thép lò luyện, tinh tế tỉ mỉ niệm lực giống như một hai bàn tay to xúc tiến nhìn 10 phần thánh tề hoàn thành cuối cùng dung hợp. Quá trình này đối với Phong Diệp Tu tinh thần lực là một loại cực lớn khảo nghiệm, vì thập đại thánh tề tiến hóa tại dung hợp quá trình trong hội bộ phát ra cực kỳ năng lượng ba động khủng bố cùng linh hồn ba động, cho dù là hắn muốn khống chế cũng là cảm thấy có chút phí sức. Chẳng qua đến 10 giây, Phong Diệp Tu phía sau lưng liền bị mồ hôi lạnh cho thấm đẫm, trên cổ gân xanh điên cuồng bạo khởi, giống như một giây muốn triệt để bạo liệt. Phong ca ca cố lên a, ngươi một nhất định có thể. Thẩm Như Ngọc khẩn trương nắm nuốt chính mình vào áo, nàng rất muốn mở miệng là Phong Diệp Tu cổ vũ độc viên, thế nhưng lại sợ hai chính mình lên tiếng ảnh hưởng đến đối phương, chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Một bên Hồ Cửu Nhi cũng là nét mặt căng thẳng, nàng nhìn qua thần sắc thống khổ Phong Diệp Tu cũng là tâm thương yêu không dứt, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không giúp đỡ được cái gì. Và anh, chỉ nghe thấy một tiếng biết hai nhức góc tiếng nổ vang lên, trung tâm nhất bộ kia máy tiến hóa thánh cấp không chịu nổi lò luyện trong áp lực lớn, lại đột nhiên nổ tung lên. Cơn bạo nổ tung uy lực đem máy tiến hóa khí cho xé thành vô số mảnh vỡ. Siêu hợp kim mảnh vỡ nương theo lấy mạnh mẽ nổ tung ảnh hưởng còn lại bốn phía khuyết tán ra tới. Phong Diệp Tu rõ ràng nhìn thấy một viên sắc bén mảnh vỡ hướng phía bộ ngực của mình bay tới, thế nhưng hắn lại là không có tránh né dự định, mà là gắng gượng ăn này nặng nề một kích. Phúc. Nóng bỏng siêu hợp kim mảnh vỡ trong nháy mắt xuyên thấu Phong Diệp Tu ngực, một cỗ nồng đậm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại là nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ kia một đoàn còn đang ở dung hợp thánh tề tiến hóa, giống như bị xuyên thủng ngực người cũng không phải mình tựa như. A Phong, Phong ca ca. Thẩm Như Ngọc cùng Hồ Cửu Nhi rốt cục ngồi không yên. Hai người cơ hồ là trong miệng một lời lên tiếng kinh hô, theo bản năng liền muốn xông lên phía trước xem xét thương thế. Không cần phải để ý đến ta, chưa hoàn thành thánh tể tiến hóa quan trọng. Phong Diệp Tu một tiếng quát nhẹ, cưỡng ép quát lui sau lưng hai người, chật cắn răng nói, Ngọc Nhi, giúp ta một chút sức lực, phóng thích Chu Tước Thánh Hỏa. Tốt. Thẩm Như Ngọc nặng nề gật gật đầu, tất cả linh khí toàn bộ tụ hợp vào Chu Tước ấn ký, cuồng bạo Chu Tước Thánh Hỏa liền từ lòng bàn tay phun ra ngoài. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là mắt không rảnh xem, tay trái tiếp tục điều khiển thánh tề tiến hóa không rơi xuống đất, mà tay phải liền đem phiêu phù ở bên cạnh Chu Tước Thánh Hỏa đều dẫn vào thánh tề tiến hóa trong. Vừa mới có phần rời xu thế 10 đám thánh tề tiến hóa bắt đầu chậm rãi dung hợp, một đạo chói mắt màu trắng thánh quang giống như sóng to gió lớn tràn ngập ra, kinh khủng uy áp lệnh Phong Diệp Tu đều có chút đứng không vững, cả người như cuồng phong bên trong một gốc cỏ nhỏ, không ngừng bị lui về phía sau. Thời khắc mấu chốt, Hồ Cửu Nhi xuất hiện ở sau lưng Phong Diệp Tu, cửu mệnh linh châu cơ hồ là đồng thời phá thoái, cuồng bạo linh áp liều mạng chống lại nhìn chạm mặt tới kịch liệt ba động. Ba người hợp lực phía dưới mới miễn cưỡng không chế được thế cục, 10 đám thánh tề tiến hóa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng dung hợp. Mấy phút sau đó, kia chói mắt màu trắng thánh quang đột nhiên thu nạp, cuồng bạo ba động thì trong nháy mắt biến mất, quán tính cho phép lệnh Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi về phía trước bổ nhào quá khứ. Mất đi niệm lực thao không tuần bạch thánh tề thì hướng xuống đất rơi xuống, vực này thuần khiết không tì vết thánh tề một sáng chạm đến mặt đất lời nói, không hề nghi ngờ liền bị hủy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đông Phương Hạ Mạn cùng Hàn Tiêu đồng thời ra tay, hiểm lại càng hiểm tiếp nhận sắp rơi xuống đất kia một đóa thuần bạch thánh tề. Hai người bọn họ niệm lực cường độ tất nhiên không cách nào cùng Phong Diệp Tu đánh đồng, chẳng qua tiếp được chẳng qua lớn chừng bàn tay thánh tề tiến hóa nhưng cũng không phải việc khó. Hô, làm ta sợ muốn chết. Phong Diệp Tu thấy thuần bạch sắc thánh tề tại cách xa mặt đất nửa mét vị trí dừng lại, một khoảng nỗi lòng lo lắng cũng coi là rơi xuống. Phong ca ca, Cửu Nhi tỷ, các ngươi không có sao chứ? Thẩm Như Ngọc thu hồi Chu Tức Thánh Hỏa, lập tức đem ngã nhào trên đất hai người cho nâng nâng dậy. Không có gì đáng ngại, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Phong Diệp Tu run run rẩy rẩy đứng dậy, cười lấy lắc đầu. A Phong, thương thế của ngươi. Hồ Cửu Nhi hướng chỗ này Phong Diệp Tu chỗ ngực nhìn thấy mà giật mình xuyên thấu vết thương, vẻ mặt tự trách đạo chương 2915, Lục Đạo Thánh Liên chương 2915, Lục Đạo Thánh Liên chẳng qua là một ít vết thương ra thì thôi, không có gì đáng ngại. Phong Diệp Tu vì không cho Hồ Cửu Nhi lo lắng, cố nén kịch liệt đau nhức đem khảm vào ngực kim trúc thiết phiến cho cưỡng ép rút ra, cường đại tự lành lực lượng lập tức đã ngừng lại huyết, cười lấy thuốc dùng nói, ngươi trước không cần quản những chuyện nhỏ nhặt này, hay là trước hoàn thành tiến hóa truyền thuyết, cái này có thể đợi không được. Được rồi. Hồ Cửu Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay đem lơ lửng ở giữa không trung thánh tề tiến hóa cho lấy ra, nhìn qua trong lòng bàn tay chậm chạp xoay tròn thuần trắng đóa hoa, hiếu kỳ nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này kỳ lạ hình thái linh tề tiến hóa, cảm giác dường như là một đóa sáu cánh hoa sen. Vừa mới lực chú ý của chúng nhân toàn bộ đang đối kháng với nguyên tố bạo tạc ba độ phía trên, không có chú ý tới thánh tề tiến hóa dung hợp sau đó cuối cùng hình thái, trải qua Hồ Cửu Nhi nhắc nhở sau đó mới phản ứng được. Bình thường linh dịch tiến hóa đều là chất lỏng hình thái, phải dùng đặc chế dụng cụ cất giữ mới được, thế nhưng Hồ Cửu Nhi thánh tề tiến hóa lại là cực kỳ đặc thù, phản phất là có nhất định linh trí bình thường, lại tự động ngưng tụ thành một đóa sáu cánh bạch liên. Cái này gọi là Lục Đạo Thánh Liên, phương án tiến hóa bên trong ghi chép qua, chỉ có xuất hiện bực này hình thái mới thật sự là thành công, mà trắng đoán không tỉ vết Lục Đạo Thánh Liên mới là hoàn mỹ nhất. Phong Diệp Tu cười lấy giải thích nói, Cửu Nhi tỷ đoán này Lục Đạo Thánh Liên nhìn xem không ra bất kỳ tỉ vết, có thể thấy được hắn phẩm chất hẳn là đạt đến hoàn mỹ cấp. Thẩm Như Ngọc có chút kích động nói, chúng ta nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Phong Diệp Tu gật đầu cười, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người, ôn nhu nói, Cửu Nhi, này tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Nghe vậy, Hồ Cửu Nhi yên lặng gật gật đầu, yêu nhã mở ra màu son môi mỏng, chỉ thấy trong tay Lục Đạo Thánh Liên hóa thành một đạo bạch sắc quang mang không vào miệng, lối vào bên trong. Trong chốc lát, một cỗ chói mắt thần thánh chỉ riêng mang ầm vang bộc phát ra, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng không cách nào nhìn thẳng. Hồ Cửu Nhi dưới chân bỗng nhiên sinh ra một đóa tản ra thần thánh khí tức nụ hoa. Nương theo lấy nụ hoa chậm chạp nở rộ, Lục Đạo Thánh Liên tản ra hào quang chói sáng, một đạo kỳ dị thuần trắng pháp trận vì Hồ Cửu Nhi làm trung tâm chậm rãi lan tràn ra, dường như đem lớn như vậy đại sảnh cũng cho bao quát trong đó. Hồ Cửu Nhi phảng phất đang cùng dưới chân Lục Đạo Thánh Liên tại hô ứng lẫn nhau, chỉ thấy nàng chậm rãi nhắm lại hai con mắt của mình, đột nhiên trôi nổi trên Lục Đạo Thánh Liên, cửu vị chậm rãi cuộn mình lên, đưa nàng cho chăm chú địa bao trùm. Thần thánh Lục Đạo Thánh Liên tại Hồ Cửu Nhi cuộn mình một đoạn trong nháy mắt bắt đầu chậm rãi khép lại, đưa nàng hoàn toàn bao bao ở trong đó. Sáu đạo lưu quang không ngừng vây quanh nụ hoa xoay chậm chậm, quả thực xinh đẹp không gì tả nổi. Giờ phút này tất cả thánh linh đường cũng cuốn lên một đạo thần thánh chỉ diêm huy, thiên khung phía trên tường vân lưu động, thủy quang đại tác. Bực này động tĩnh khổng lồ tự nhiên là khiến cho đoàn tự liệt số không chú ý của mọi người. Mọi người ngước đầu nhìn lên nhìn kia tản ra thần thánh khí tức thánh linh điện, nào đó trong nháy mắt cũng tưởng rằng thần linh hàng thế. Một cú túi người quỳ lạy xúc động xông lên đầu. Không nên kinh hoàng, đây là cửu vĩ nữ đế chính tại hoàn thành tiến hóa truyền thuyết. Mọi người tản đi đi. Đang lúc mọi người nghị luận ở mỹ lúc, Bái Nguyệt Chu Hoàng đột ngột xuất hiện tại mọi người sau lưng, thanh lãnh nét mặt xua tán đi tỏ mò mọi người. A trước chầm chầm vào thánh linh đường phương hướng hồi lâu, cảm thụ lấy này cố cường đại thần thánh khí tức, tự lẩm bẩm, thật kinh người thần thánh khí tức, cho dù là tứ đại hung thú xuất thế thì không gì hơn cái này đi. Hai canh giờ sau đó, ung dung xoay tròn Lục Đạo Thánh Liên bỗng nhiên đình chỉ, một cố cường đại thánh quang ầm vang bộc phát ra, chợt lại vì tốc độ cực nhanh thu lại. Chỉ riêng mang triệt để khiêm tốn trong nháy mắt, một thẳng ở vào đóng chặt trạng thái Lục Đạo Thánh Liên bắt đầu chậm rãi nở rộ, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh dần dần bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lục cục. Phong Diệp Tu nhìn dần dần nở rộ Lục Đạo Thánh Liên, trái tim thì dần dần bắt đầu không ngừng ra tốc lên, một cô không hiểu cảm giác căng thẳng xông lên đầu. Hoàn mỹ như vậy Lục Đạo Thánh Liên, xác suất lớn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng mà không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt đối không dám xem thường. Suy nghĩ trong lúc đó, Lục Đạo Thánh Liên triệt để hoàn toàn nở rộ, chói mắt sáu đạo lưu quang tấm lụa giống như mây mù đồng bền tại Hồ Cửu Nhi quanh mình, loan thoáng có thể nhìn thấy kia hoàn mỹ đường cong dáng vẻ. Hoàn toàn nở rộ trong nháy mắt, Lục Đạo Thánh Liên cánh hoa bắt đầu lục tục phân giải, hóa thành từng đạo lưu quang chia ra chui vào trung ương Hồ Cửu Nhi. Mỗi một cánh hoa biến mất đều sẽ nhường Hồ Cửu Nhi thần thánh khí tức càng biến đổi thêm kinh người. Sáu cánh hoa toàn bộ ngập vào Hồ Cửu Nhi thể nội lúc, chỉ thấy sau lưng của nàng đỗng nhiên nổi lên một như ẩn như hiện lục đạo bàn quay. Hắn bên trên có cổ lão mà rậm rạp thánh văn quấn quanh, giống như chân trời sương mù mỏng, lại hay là mây tản lưu quang không ngừng quay quanh, để lộ ra một cỗ thần bí mà cao quý thần thánh khí tức. Đây cũng là Hồ Cửu Nhi thánh khí lục đạo luân hồi kính, một loại thần bí khó lường thánh khí, không chỉ có thể thông qua hoán đổi lục đạo chi lực đến lấy được đến không gì sánh kịp sức chiến đấu, còn có thể thông qua lục đạo luân hồi kính quan sát đánh giá lục đạo sinh tử biến thiên, phát giác cô hồn khi còn sống tội nghiệt, không hề nghi ngờ là một loại cực kỳ cường đại năng lực. Hồ Cửu Nhi do cấp chúa tể tiến hóa làm ma thú cấp truyền thuyết, bề ngoài ngược lại là không có biến hóa quá lớn, chỉ là phía sau màu sắc khác nhau cựu vĩ cũng hóa thành thống nhất thuần bạch sắc đôi cáo, một bộ đến eo ô tóc đen dài còn như thác nước phi dương. Ngoài ra lời nói, nàng từ trường lại là có bay vọt về chất, giả sử nói Di Vãng Hồ Cửu Nhi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lời nói, như vậy nàng hiện tại dường như bị biếm hạ phàm thần nữ, chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám sinh ra mảy may khinh nhẫn chi tâm. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi chậm rãi mở ra hai con ngươi, phía sau xoay tròn lục đạo luân hồi kính từ hư chuyển thực, lục đạo trật tự dây chuyển vẩn quanh quân thân, nhường vốn là phong hoa tuyệt đại Hồ Cửu Nhi bằng thêm mấy phần thần bí cùng cao quý, lạnh lùng mà sắc bén con ngươi giống như sáng chói tinh thần, tản ra nhiếp nhân tâm phách mê người chỉ riêng mang. Chẳng qua bực này bao quát chúng sinh lạnh lùng ánh mắt đang xem hướng Phong Diệp Tu lúc đột nhiên trở nên nhu hòa, nét miệng lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Cốc cốc cốc. Hồ Cửu Nhi muôn phần ưu nhã hướng phía Phong Diệp Tu chậm rãi đi tới, tuyệt mỹ huyền chuyển dáng người để người căn bản không rời mắt nổi con người, thật dài lộng lẫy tay áo tung bay theo gió, đi lại trong lúc đó sinh ra đóa đóa thánh liên. Bởi vì lục đạo luân hồi kính tồn tại, phàm là Hồ Cửu Nhi đi qua chỗ, đều hội lưu lại kia thần bí sáu đạo lưu quang, hắn quanh thân hòa hợp như mộng ảo mê mụ, lại để người không biết là hiện thế hay là một cảnh, đẹp đến mức thật sự là để người hoàn toàn không rời mắt nổi con người. A Phong, ngươi làm gì như vậy chằm chằm vào người ta? Hồ Cửu Nhi bị Phong Diệp Tu ánh mắt nóng bỏng chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì đạo khục khục. Ngươi có thể hay không lau một chút khỏe miệng nước bọt? Thẩm Như Ngọc trợn nhìn Phong Diệp Tu một chút, nhỏ giọng thầm thì đạo chương 2916, Luân Hồi Thiên Hồ chương 2916, Luân Hồi Thiên Hồ Phong Diệp Tu theo bản năng sờ soạn một cái khỏe miệng, lúc này mới phát hiện chính mình dường như bị chơi xỏ. Bất kể Hồ Cửu Nhi biến thành dáng dấp ra sao, chính mình cũng không có khả năng sẽ như thế thất thố, huống hồ là phu nhân của mình, cho dù là thất thố dường như cũng không có cái gì quan hệ. Ha ha ha, trêu cho ngươi, ngươi làm sao còn chân tin? Thẩm Như Ngọc che mặt cười nhạo nói, ta này không phải là vì phối hợp ngươi mà. Phong Diệp Tu có chút lúng túng sờ lên cái mũi, lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, nói, Cửu Nhi, không biết này tiến hóa thành chuyển kỳ cảnh sau đó có nào năng lực? Đúng a đúng a, nhanh để cho chúng ta thì mở mắt một chút. Đông Phương Hạ Mạt đầy mắt những vì sao, liên tục gật đầu phụ hòa nói, năng lực của ta có thể đơn giản khái quát là lục đạo luân hồi, có thể thông qua hoán đổi lục đạo chi lực đến đạt được lực lượng hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua này lục đạo chi lực phân chia là thượng tam đạo cùng hạ tam đạo. Chỉ bất quá bây giờ linh lực của ta không đủ, còn không cách nào điều động ba đạo lực lượng. Hồ Cửu Nhi vẻ mặt thành thật hồi đáp. Ma thú cấp truyền thuyết cũng là có và cấp phân chia, chỉ là đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện đẳng cấp này cái khác ma thú, tự nhiên cũng là bị đại chúng cho quên lãng. Chẳng qua tại hoang thời kỳ cổ trong cổ tịch đã có qua ghi chép, cấp truyền thuyết ma thú căn cứ linh lực cường độ thì chia làm 9 cái cấp, theo thấp đến cao là nhất tinh đến cửu tinh. Hồ Cửu Nhi mới vừa bận hoàn thành đột phá, tự nhiên là nhất tinh ma thú cấp truyền thuyết, chẳng qua thuyết pháp này còn không tính chính xác. Bởi vì căn cứ cổ tịch ghi chép, đối với đứng ở nhân loại bên này ma thú một sáng đột phá cấp truyền thuyết ma thú liền gọi thánh thú, cho nên chính xác xưng hô hẳn là nhất tinh thánh thú. Thế nhưng bất luận là thánh thú hoặc là hung thú, bình thường tại đột phá nhất tinh chuyển kỳ cảnh lúc đều sẽ lĩnh ngộ toàn bộ kỹ năng, cực ít xuất hiện không cách nào vận dụng toàn bộ kỹ năng tình huống. Hồ Cửu Nhi xuất hiện loại tình huống đặc thù này, cực lớn có thể là vì năng lực của nàng quá mức cường đại. Nếu không có đoán sai, cái gọi là hạ tam đạo nên chỉ là địa ngục nói, ngạ quỷ đạo, còn có xuất sinh đạo, đúng không? Thẩm Như Ngọc vẻ mặt hiếu kỳ nói. Muội muội nói không sai. Hồ Cửu Nhi gật đầu cười, vậy ta liền từng cái nói đi. Địa ngục đạo là một loại huyễn thuật, có thể dùng ảo giác để cho địch nhân bước vào vĩnh viễn không có điểm dừng địa ngục các ngộng, sử dụng địa ngục cực hình kéo dài tra tấn, từ đó phá hoại đối thủ thế giới tinh thần. Hai bên tinh thần lực chênh lệch quá lớn lời nói, thậm chí có thể tạo thành trên nhục thể vật lý làm hại. Cái này dường như cùng Minh Vương chi nhãn của ta có dị khúc đồng công chi diệu. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì đạo cả hai đích thật là có không ít điểm giống nhau, chẳng qua huyễn thuật của ta thi triển không cần thông qua đối mặt, mà là một loại huyễn thuật lĩnh vực, phàm là bước vào trong đó liền sẽ trúng chiêu. Hồ Cửu Nhi ánh mắt yếu ớt, lại bổ sung, cũng mà còn có điểm trọng yếu nhất, địa ngục đạo huyễn thuật thi triển có thể không cần tinh thần lực của ta tham gia. Nói như vậy lời nói, địa ngục của ngươi đạo muốn đây Minh Vương chi nhãn của ta lợi hại hơn nhiều. Phong Diệp Tu lẩm bẩm nói, tuyệt đại đa số huyễn thuật đều cần thông qua tầm mắt tiếp xúc mới có thể thi triển, cực ít sẽ có huyễn thuật loại hình lĩnh vực, mà địa ngục đạo thì là như thế một đặc biệt tồn tại. Cái này cũng thì mang ý nghĩa địa ngục đạo huyễn thuật lĩnh vực có thể làm phạm vi lớn sát chiêu, mà phi thường quy chỉ có thể một đối một thi triển bình thường huyễn thuật. Ngược lại cũng không thể nói như vậy, người Minh Vương chi nhãn có thể phóng xuất ra Minh Vương chi viêm thiêu đốt đối thủ linh hồn, kéo dài suy yếu đối phương linh hồn lực, điểm này địa ngục của ta đạo còn không cách nào làm được. Hồ Cửu Nhi cười lấy giải thích nói, chúng ta đại khái là hiểu rõ, địa ngục đạo hình thái dù sao cũng phải mà nói chính là một cường đại huyễn thuật lĩnh vực, kia cái khác hai đạo đâu? Phong Diệp Tu chân thành nói gật đầu một cái, truy vấn, hạ tam đạo bên trong đạo thứ hai là ngạ quỷ đạo, điều này hình thái cực kỳ đặc thù, có thể để cho ta bước vào một loại đặc thù linh hồn trạng thái, nếu là bám vào tại trên người địch nhân lời nói, vậy liền sẽ kéo dài hấp thụ đối phương linh lực cùng tinh thần lực, đồng thời trên phạm vi lớn suy yếu đối thủ sức chiến đấu. Hồ Cửu Nhi hơi dừng lại một hồi, tiếp tục nói, nếu là bám vào tại quân đội bạn trên người, kia liền có thể tăng lên trên diện rộng quân đội bạn sức chiến đấu, có thể tùy ý sử dụng tinh thần lực của ta cùng linh lực. Bám vào tại trên người người khác, ta nghe này ngạ quỷ đạo dường như không thế nào đứng đắn a. Phong Diệp Tu nhíu mày, nhìn về phía Hồ Cửu Nhi ánh mắt bên trong có chút chua chua. Người nào đó cái kia không phải ghen tị a? Hồ Cửu Nhi khẽ miệng hơi dương lên, cười nhạo nói, ai? Ai ghen tị? Ta chẳng qua là cảm thấy này ngạ quỷ đạo bám vào cho người khác trên người năng lực quá mức vô bổ, mặt này đối với quá yếu địch nhân không cần đến, mà đối mặt quá mạnh địch nhân lại quá mức nguy hiểm, cho nên ta nghĩ ngươi hay là không muốn làm như vậy. Tốt. Phong Diệp Tu ấp úng nói. Tốt tốt tốt. Ta nghĩ ngươi nói rất có đạo lý, vậy ta về sau chỉ bám vào tại Á Phong trên người, ngươi cảm thấy được chứ? Hồ Cửu Nhi biết rõ Phong Diệp Tu là tại cái chảy cái cối, chẳng qua vẫn như cũng là gật đầu đồng ý. Rốt cuộc Hồ Cửu Nhi cũng không nguyện ý dùng ngạ quỷ đạo năng lực bám vào tại trên người người khác, đừng nói là Phong Diệp Tu không thể nào tiếp thu được, cái này khiến nàng đều cảm giác có chút khó chịu. Lẽ ra như thế, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng phu quân của ngươi. Phong Diệp Tu thỏa mãn gật đầu một cái, cười ha hà nói: "Kia nếu là tỷ tỷ phụ thân tại Phong ca ca lời nói, đây chẳng phải là nói hắn liền sẽ tạm thời bước vào Thánh Linh Vương cảnh?" Một bên Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng dò hỏi: "Nếu chỉ là từ linh lực cùng cường độ tinh thần lực đến nói, ngược lại là cũng được, nói như vậy, chẳng qua Thánh Linh Vương cảnh không chỉ có riêng là linh lực cùng tinh thần lực tuyệt đại khác biệt, đừng quên còn có thánh binh cùng thánh linh nhân tố, cho nên cả hai hay là có khác biệt rất lớn." Hồ Cửu Nhi tỉ mỉ suy tư một phen, bình tĩnh hồi đáp: "Những kia cũng không quan trọng, cho dù là không có thánh linh cùng thánh binh, chỉ cần Hồ Cửu Nhi cùng ta hợp hai làm một lời nói, cho dù là tứ đại hung thú ta cũng giết được." Phong Diệp Tu hào khí bừng mây, cất cao giọng nói: "Ừ mừng, ta thì cho rằng như vậy." Hồ Cửu Nhi nhẹ gật đầu cười, tiếp tục nói: "Hạ Tam đạo trong cuối cùng một đạo là xuất sinh đạo, cái này hình thái phía dưới năng lực ngược lại là cùng ta tiến hóa trước đó cửu vị thiên hồ cực kỳ tương tự, không chỉ hoàn mỹ kế thừa lực lượng cửu đại nguyên tố, còn đang ở vốn có cơ sở phía trên có bay vọt về trước." Đang khi nói chuyện, Hồ Cửu Nhi chậm rãi giơ tay lên, một thanh tuyết trắng quang kiếm thon dài chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đây chính là vì thuần túy quang nguyên tố ngưng tụ mà thành quang kiếm. Không hề nghi ngờ đây là do quang nguyên tố ngưng tụ mà thành, chẳng qua không giống với ngày bình thường thường xuyên nhìn thấy quang kiếm, Hồ Cửu Nhi ngưng tụ ra quang kiếm cũng không có tỏa ra quá độ hào quang chói sáng. Đây chính là Hồ Cửu Nhi cường đại năng lực trưởng khống nguyên tố biểu hiện, nàng đã có thể làm được hoàn toàn khống chế cửu đại nguyên tố, không còn truy cầu có hoa không quả nguyên tố tràn ra ngoài, mà là tiến vào phản pháp quy chân cảnh giới. Chương 2917, Lục Đạo Luân chuyển chương 2917, Lục Đạo Luân chuyển bạch. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi nhẹ nhàng rung động trong tay quang kiếm phong dài, một đạo kiếm quang chói mắt liền chậm rãi được quyết tán ra, đem kia đã là không trọn vẹn không chịu nổi máy tiến hóa thánh cấp cho một phân thành hai. Này máy tiến hóa thánh cấp chính là dùng đặc chế siêu hợp kim chế tạo thành, hắn trình độ cứng cấp thế nhưng cực kỳ kinh người, cho dù là Phong Diệp Tu như muốn chặt đứt cũng là tốn hao không ít công phu. Thế nhưng Hồ Cửu Nhi lại là nhẹ nhàng vung lên liền đem hắn chặt đứt, giống như tại rừng một khối vừa chạm vào thì nát đầu hũ tựa như. Lộc cộc. Mọi người tại nhìn thấy này một màn kinh người lúc thì là có chút hoài nghi nhân sinh, bọn hắn cũng không hoài nghi Hồ Cửu Nhi có thể chặt đứt bực này độ dày siêu hợp kim, chẳng qua không khỏi cũng quá mức tại dễ dàng một ít. Đây cũng là xuất sinh đạo năng lực, chẳng qua đây vẫn chỉ là đơn nhất nguyên tố lực lượng biểu hiện ra, ta còn có thể làm được cửu nguyên quy nhất, cần ta biểu thị một lần sao? Hồ Cửu Nhi cười nói tự nhiên, thản nhiên nói: "Không, không cần, ta sợ ngươi đem thánh linh đường cho cắt thành hai nửa, nơi này dù sao cũng là chúng ta nhà mình tài sản, vẫn là phải chân quý một ít." Phong Diệp Tu đội vàng lắc đầu, mở miệng ngăn cản đối phương bại ra hành vi. Hồ Cửu Nhi lúc này mới coi như thôi, trong tay quang kiếm thì trong nháy mắt tiêu tán, mỉm cười nói: "Đây cũng là Hạ Tam đạo toàn bộ năng lực, các ngươi còn có nghi vấn gì không?" Nghi vấn ngược lại là không có, chỉ là có chút tò mò, này Lục Đạo Luân chuyển trong Hạ Tam đạo chính là kinh người như vậy, kia thượng tam đạo chẳng phải là càng thêm lợi tiên? Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng lắc đầu, thở dài nói: "Chỉ tiếp trong thời gian ngắn không có cách nào nhìn thấy. Lục Đạo Luân chuyển trong thượng tam đạo là Tu La đạo cùng Nhân Gian đạo, còn có Thần Bí Thiên Thần đạo. Từ hiện tại Hồ Cửu Nhi không cách nào sử dụng thượng tam đạo liền có thể đánh giá ra, này ba loại hình thái năng lực tất nhiên là cực kỳ khuyết đại, thậm chí có thể vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chẳng qua cái này cũng không có nghĩa là Hạ Tam đạo muốn yếu tại thượng tam đạo, cả hai nên thuộc về hoàn toàn khác biệt lĩnh vực, rốt cuộc Lục Đạo Luân chuyển trong, mỗi một đạo năng lực cũng hoàn toàn khác biệt, cuối cùng không cách nào tiến hành tương đối. Thí dụ như Ngạ Quỷ đạo năng lực liền không thể thay thế, Hồ Cửu Nhi bằng vào đạo này có thể bám vào tại Phong Diệp Tu, từ đó nhường hắn lấy được đến không gì sánh kịp thánh cấp lực lượng tăng thêm. Nay cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi, thượng tam đạo hẳn là sẽ nương theo lấy thực lực của ta tăng lên dần dần có thể vận dụng. Hồ Cửu Nhi lẩm bẩm nói: "Không nói trước cái này, chúng ta luyện chế Lục Đạo Thánh Liên đã hao tốn mấy ngày, này mắt thấy thì muốn đi trước Hắc Bạch Thần Cung, chúng ta còn cần nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng." Phong Diệp Tu ánh mắt đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người, dò hỏi: "Đúng rồi, Cửu Nhi, ngươi hẳn là cũng đạt được Hắc Bạch Thần Cung thư mời đi." "Thư mời? Cái gì thư mời?" Hồ Cửu Nhi trong con ngươi tinh quang lấp lóe, bướng bỉnh nàng muốn cùng mọi người mở một tiểu trò đùa. Có thể là cái này trò đùa lại là nhường mọi người sắc mặt trầm xuống, không khỏi bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Giáo Hoàng Miện hạ cấp cho thư mời lúc, Hồ Cửu Nhi có thể còn chưa kịp tiến hóa làm cấp truyền thuyết, tự nhiên là không có khả năng bằng vào thực lực đạt được thư mời. Hồ Cửu Nhi là cửu vị nữ đế, lẽ ra là hội đạt được không ít Tu La đế quốc con dân tín ngưỡng chi lực gia trì, thế nhưng nàng cũng là bị cửu tội hồ tôn bắt đi dài đến một năm lâu. Thời gian dài như vậy không có tại Tu La đế quốc lộ diện, liền xem như bị dân chúng Tu La cho quên cũng không phải là không thể được sự việc, cho nên Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng là tin là thật. "Tỷ tỷ, muội muội trước đây đối với thành thần cái gì không có hứng thú, này phong thư mời cho ngươi." Còn không đợi Phong Diệp Tu làm ra phản ứng, Thẩm Như Ngọc ấn đường liền lấp lóe thần thánh chi quang, lập tức chuẩn bị đem trong tay thư mời đưa đến Hồ Cửu Nhi trong tay. "Không được, này cấp cho cũng hẳn là ta cho, Ngọc Nhi ngươi không nên hồi náo." Luôn luôn ôn nhu Phong Diệp Tu đột nhiên trở nên kích động lên, một cái kéo lại Thẩm Như Ngọc cổ tay, chết sống không cho hắn đem trong tay thư mời cho đưa ra ngoài. Này nếu là luận lực lượng lời nói, Thẩm Như Ngọc ở đâu lại là Phong Diệp Tu đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem chính mình kia phần thư mời nhét vào Hồ Cửu Nhi trong tay. Này giáo hoàng miệng hạ không khỏi cũng quá không có ánh mắt, Cửu Nhi cô nương như thế ưu tú, lại cũng không chiếm được thư mời, ta nhìn xem kia cậu thí Hắc Bạch Thần Cung thì chẳng có gì ghê gớm, nếu không chúng ta đều không đi. Hàn Tiêu nổi giận đùng đùng đạo đúng. Ai bảo Hắc Bạch Thần Cung không cho ta em dâu thư mời, Hắc Bạch Thần Cung không tới cũng được, đó là tổn thất của bọn họ. Đông Phương Hạ Mạt cũng là liên tục phụ họa nói. Hồ Cửu Nhi vốn nghĩ mở một tiểu cho đùa, chưa từng nghĩ khiến cho lớn như vậy hiểu lầm, do dự một lúc sau, thận trọng thầm nói, cái đó, kỳ thực ta lừa các người, ta đã sớm thu được Hắc Bạch Thần Cung thư mời. Hô, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người ngược lại cũng không có tức giận, mà lại như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Chẳng qua Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu hai người lại là mặt cũng tái rồi, lúc này chắp tay trước ngực, vẻ mặt khẩn trương hướng phía nhìn phương Tây không ngừng hành lễ, trong miệng còn đang ở nhỏ giọng thầm thì, giáo hoàng miện hạ, đại nhân không chấp tiểu nhân, ngài thì khi chúng ta vừa mới tại đánh giám, còn xin ngài không nên tức giận. Các ngươi yên tâm, giáo hoàng miện hạ còn không có như thế bụng dạ hẹp hòi, sẽ không trách tội các ngươi. Phong Diệp Tu cố nén trong lòng ý cười, thản nhiên nói. Hàn Tiêu không dám đối với Hồ Cửu Nhi tức giận, chỉ có thể là trợn nhìn Phong Diệp Tu một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời trầm trọng, nhà mình phu nhân cũng không hảo hảo quản quản, lỡ như thật sự mạo phạm chư thần, đem chúng ta thư mời thu hồi, chẳng phải là đi vong. Thật xin lỗi, ta thay Cửu Nhi với các ngươi xin lỗi. Phong Diệp Tu có hơi không người xin lỗi, chẳng qua khỏe miệng cũng là treo lấy hiểu ý cười. Mặc dù đây chỉ là do một tiểu trò đùa đưa tới khúc nhạc dạo ngắn, nhưng mà thì theo khía cạnh đó có thể thấy được Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu đám người lập trường. Này phi thăng thần bực có thể nói là cấp cao nhất hấp dẫn, thế nhưng cho dù là thành thần dục vọng đều không thể để bọn hắn tách rời, có thể thấy được trên đời đã không có cái gì có thể dao động tình nghĩa của bọn họ. Ngại quá, ta không nên cầm chuyện này đùa giỡn. Hồ Cửu Nhi cũng ý thức được sai lầm của mình, mười phần chân thành mở miệng nói xin lỗi. Không sao không sao, chúng ta cũng là nói đùa, không là thật sự tức giận. Hàn Tiêu cười lấy lắc đầu, lời nói xoay chuyển nói ra, đúng rồi, không biết Triều Ca có phải thu được thư mời. Triều Ca muội muội là Đông Hải Đại Liên Minh nữ hoàng, hắn tín ngưỡng chi lực chỉ sợ cũng không thể so với Phong Ca ca thiếu. Huống hồ hắn đã sớm thu được truyền thừa hải thần, khẳng định là không có vấn đề. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt chắc chắn nói, Triều Ca khẳng định là không có vấn đề, ta thật sự lo lắng Trọng Vân huynh bọn hắn. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, tự lẩm bẩm, loại chuyện này không cưỡng cầu được, nếu là thật sự không cách nào đạt được thư mời lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hồ Cửu Nhi than thở đạo chương 2918, Lục Đạo Luân Hồi chương 2918. Lục đạo luân hồi trên đời này có thể có tạo hóa bước vào thần thánh lĩnh vực người rốt cuộc chỉ là phượng mao lân giác, vạn dặm chọn một đều không đủ vì hình dung, thật chứ có thể được xưng là ước dặm chọn một. Hoa Hạ là dân số cơ số nhiều nhất quốc gia, có cơ hội bước vào Hắc Bạch Thần Cung cũng chỉ là mười mấy người mà thôi, tuyệt đại đa số chiến linh sư đều là không có cơ hội. Đây vẫn chỉ là thu được Hắc Bạch Thần Cung tư cách mà thôi, đến tột cùng có thể hay không thông qua khảo nghiệm tiến về vĩnh hằng thần vực, hay là một tần số. Tỷ tỷ, ngươi nhưng có suy xét chuẩn bị cẩn thận tiến về cái nào cái thần vực sao? Thẩm Như Ngọc nhìn về phía Hồ Cửu Nhi, hiếu kỳ nói. Cái này ngược lại là không có nghiêm túc cân nhắc qua. Hồ Cửu Nhi cũng là cười khổ lắc đầu, lập tức mỉm cười nói, chẳng qua dường như cũng không cần tự hỏi, dù sao Á Phong đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ừ mừng, ta cũng nghĩ như vậy. Thẩm Như Ngọc gật đầu cười, cười ha hả nói, Phong ca ca, áp lực này nhưng đến ngươi bên này nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Này mắt thấy cũng nhanh muốn đi trước Hắc Bạch Thần Cung, tam đệ ngươi cũng nên cầm cái chủ ý. Hàn Tiêu cũng là vẻ mặt thành thật thúc giục nói, cảm thụ lấy mọi người lửa nóng ánh mắt, Phong Diệp Tu nét mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Trầm tư hồi lâu sau mới mở miệng nói, nếu là không phải muốn lựa chọn một lời nói, ta vẫn là hy vọng tiến về Hồng Mông thần vực, chỉ bất quá, chẳng qua cái gì? Hẳn là tam đệ ngươi còn có cái gì lo lắng hay sao? Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày hơi nhíu, truy vấn, không dối gạt mọi người, ta đích xác là có chút lo lắng, đã từng cựu tội hồ tôn trước khi chết đã từng nói một phen không giải thích được ngữ, để cho ta cảm thấy có chút lo sợ bất an. Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, phản phất là đang lẩm bẩm lủ bộ. Nàng nói thứ gì? Hồ Cửu Nhi cũng là có chút tò mò, dò hỏi, cựu tội hồ tôn nói ta là cái gì hư không chi tử? Còn nói cái gì hư không chi tử cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, vĩnh hằng thần vực bên trong không ít cổ thần dường như nghĩ muốn đối phó ta. Phong Diệp Tu không có bất kỳ cái gì giấu giếm, như thật thuật lại một lần. Nghe vậy, mọi người ở đây cũng là không khỏi nhìn nhau sửng sở, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng không hiểu cựu tội hồ tôn lời nói hàm nghĩa chân chính. Phong Diệp Tu chẳng qua chỉ là một người hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, nghĩ như thế nào cũng không nên cùng vĩnh hằng thần vực sinh ra bất kỳ liên hệ. Thế nhưng vừa nghĩ tới Phong Diệp Tu đích thật là có được năng lực khó tin, ngược lại là cùng thần bí hư không chi lực có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại khiến người ta không khỏi miên man bất định. Cựu tội hồ tôn tên kia người cũng tin. Tên kia miệng đầy nói láo, không chừng chỉ là vì bảo mệnh mới biên chế nói dối, chúng ta cần gì phải làm chân. Hàn Tiêu khoát khoát tay, dường như cũng không thái tin tưởng cựu tội hồ tôn lời nói. Cái này cũng khó mà nói a. Cựu tội hồ tôn rất sớm liền biết được vĩnh hằng thần vực sự việc, có thể thấy được thân phận của nàng nhưng không có đơn giản như vậy. Đông Phương Hạ Mạt thần tình nghiêm túc lắc đầu, nhẹ giọng phản bác. Hạ Mạt tỷ nói rất có lý. Phong ca ca chưa bao giờ tại cựu tội hồ tôn trước mặt hiện ra qua hư không chi lực, có thể nàng lại một mực chắc chắn Phong ca ca là hư không chi tử, này làm sao nhìn xem cũng không giống là một trùng hợp. Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, nhẹ giọng phụ hòa nói, cái này vừa mới còn mười phần đầy không tin Hàn Tiêu, lập trường thì bắt đầu xuất hiện dao động. Chuyện này thực sự là quá mức kỳ hoặc một ít, trừ phi cựu tội hồ tồn có được vị bút tiên tri năng lực, bằng không nàng không có lý do gì hiểu rõ nhiều như vậy bí mật. Chúng ta đoán đi đoán lại cũng vô dụng, dù sao cựu tội hồ tồn một sợi tàn hồn còn chưa tiêu tán, chúng ta gì không ngay mặt để ra nghi vấn. Chính khi mọi người lâm vào trầm mặc lúc, Hồ Cửu Nhi kịp thời đứng ra, mở miệng đề nghị. Đúng nga, chúng ta tại đây đoán mò cái gì tình, cựu tội hồ tôn còn chưa triệt để hồn phi phách tán, chúng ta trực tiếp hỏi nàng không phải tốt. Đông Phương Hạ Mạt nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn phía Phong Diệp Tu phương hướng, tựa hồ là đang thúc giục hắn phóng xuất ra cựu tội hồ tôn tàn hồn. Phong Diệp Tu cười khổ thở dài một hơi, thản nhiên nói, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, giả sử nàng vui lòng nói chuyện, chỉ sợ sớm đã nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trước khác nay khác, không thử một lần lời nói, lại làm sao sẽ biết. Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng an ủi. Được rồi, vậy liên thử một lần đi. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng gật gật đầu, có hơi đưa tay gọi ra côn bằng thánh vũ, nhẹ nhàng hất lên đem một đoàn quỷ dị hồn hỏa cho kêu gọi ra. Cái này đoàn hồn hỏa cường độ khách quan di vang đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu, còn như nến tàn trong gió bình thường, lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tán. Chỉ thấy màu tím nhạt hồn hỏa bắt đầu nhẹ nhàng chập chờn, chỉ chốc lát liền huyễn hóa thành một hư ảo quỷ ảnh, lờ mờ có thể nhìn ra được là cựu tội hồ tôn hình dáng. Còn không đợi Phong Diệp Tu mở miệng chất vấn, cựu tội hồ tôn liền chủ động vì thần niệm chi pháp cùng mọi người giao lưu. Phong Diệp Tu, ngươi nếu là đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói, ta có thể đem biết đến tất cả toàn bộ nói cho các ngươi biết. Phong Diệp Tu run lên một hồi, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách đặt điều kiện với chúng ta sao? Ngươi có thể lựa chọn không đáp ứng, nếu không ta thì hồn phi phách tán, dù sao bản tọa còn sống cũng là sống không bằng chết, chẳng bằng chết rồi tới thông khoái. Cựu tội hồ tôn ánh mắt vô cùng kiên định, giống như đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Được. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Phong Diệp Tu gật đầu bất đắc dĩ, nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được sự việc, ngươi cứ việc nói. Ta điều kiện này đối với hắn người mà nói gần như không có khả năng làm được, chẳng qua đối với các ngươi bây giờ mà nói, ngược lại cũng không phải là việc khó gì. Cựu tội hồ tôn chậm rãi hướng phía Hồ Cửu Nhi phương hướng nhìn lại, lẩm bẩm nói. Phong Diệp Tu theo bản năng đem Hồ Cửu Nhi cho chành chắp sau lưng, vẻ mặt cảnh giác nói, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Không cần thần trương, ta hiện tại chẳng qua là một sợi tàn hồn thôi, cho dù là có thừa hại chi tâm, thế nhưng cũng có thể bắt các ngươi như thế nào đây? Cựu tội hồ tôn cười lấy lắc đầu, lập tức tiếp tục nói, Cửu Nhi, ngươi có biết phía sau ngươi lục đạo luân hồi kính diệu dụng? Lục đạo luân hồi kính là thánh khí của ta, tự nhiên là biết được. Hồ Cửu Nhi thản nhiên nói, nếu biết lời nói, vậy thì dễ làm rồi. Ta chỉ cần ngươi dùng lục đạo luân hồi kính vì ta rửa sạch tội nghiệp, chỉ để thoát khỏi vĩnh hằng thần vực nguyền rủa lạc ấn, để cho ta lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi trong. Cựu tội hồ tôn trầm giọng nói, rửa sạch tội nghiệp lại vào luân hồi cũng không khó, bất quá ta không biết rõ như lời ngươi nói nguyền rủa lạc ấn, đến tột cùng là có ý gì. Hồ Cửu Nhi nhíu mày hơi nhíu, chất vấn, việc này liên quan đến vĩnh hằng thần vực, ta vừa mới đã từng nói, chỉ muốn các ngươi đáp ứng điều kiện này, ta sẽ đem tất cả biết đến sự việc 1 năm 1 10 nói cho các ngươi biết. Cựu tội hồ tôn cũng không trả lời thẳng, mà là lại cường điệu một lần. Phong Diệp Tu toàn bộ hành trình là nghe được đầu góc mù mịt, trong lòng lo lắng hắn đem Hồ Cửu Nhi cho kéo đến một bên, nhỏ giọng dò hỏi, "Cửu Nhi, gia hỏa này có thể rất giàu hạn, ngươi có thể phải thận trọng suy xét, không nên vọng động." Chương 2919, Hư Không Chi Tử chương 2919, Hư Không Chi Tử trong lòng ta có chừng mực, Cửu tội Hồ Tôn nói lên điều kiện đối với ta mà nói quả thực không phải việc khó, chỉ là không biết nàng tại sao khăng khăng muốn dùng lục đạo luân hồi kính của ta vào luân hồi. Hồ Cửu Nhi gật đầu một cái, nhỏ giọng nỉ nó nói, ngươi lục đạo luân hồi kính còn có bực này thần thông, lại có thể để cho linh hồn lại vào lục đạo luân hồi. Phong Diệp Tu vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Hồ Cửu Nhi khẽ gật đầu, nói khẽ, lục đạo luân hồi kính của ta có nhất định năng lực chiến đấu, chẳng qua đó cũng không phải chủ yếu của nó năng lực, nó chủ yếu nhất, năng lực liền để cho thu nạp linh hồn, nhường hắn trốn vào lục đạo luân hồi. Ông trời ơi! Này không khỏi thì quá thần kỳ. Phong Diệp Tu con mắt trừng được tròn trịa, nhìn về phía Hồ Cửu Nhi ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Vì tại Phong Diệp Tu thế giới quan trọng, linh hồn luân hồi là chỉ có minh giới chi thần mới có thể làm được sự việc, thế nhưng Hồ Cửu Nhi vẫn chỉ là cấp truyền thuyết ma thú, lại liền có được bực này khuyết đại thần thông. Loại năng lực này cần phải đây bình thường trên ý nghĩa chiến lực tăng phúc lợi hại hơn nhiều lắm, theo cựu tội hồ tôn trước sau thái độ liền có thể nhìn ra được. Kỳ thực cũng không có thần kỳ như vậy, hiện nay lục đạo luân hồi kính chỉ có thể siêu độ ma thú cấp truyền thuyết cùng thánh linh vương trở xuống u hồn, đối với càng cao cấp linh hồn thì không có cách nào. Hồ Cửu Nhi cười lấy lắc đầu, tiếp tục nói, không chỉ như vậy, này còn cần u hồn phối hợp mới được. Giả sử là oán khí cùng chấp niệm quá nặng u hồn, ta cũng vậy không có biện pháp. Như vậy à? Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau một hồi lâu lại mở miệng nói, đúng rồi, không biết thông qua ngươi này lục đạo luân hồi kính chuyển kiếp linh hồn, cuối cùng sẽ đi hướng ở đâu? Ta cũng không rõ lắm, rốt cuộc ta còn chưa từng thử qua, chẳng qua chí ít sẽ không tiến vào vĩnh hằng thần vực trong đi. Hồ Cửu Nhi cười khổ lắc đầu, nói khẽ, sẽ không tiến vào vĩnh hằng thần vực. Bởi vì cái gọi là người nói vô tâm người nghe hữu ý, Hồ Cửu Nhi một câu ngược lại để Phong Diệp Tu linh quang lóe lên. Có thể cựu tội hồ tôn mục đích chính là vì không tiến hướng vĩnh hằng thần vực tiến hành luân hồi. Cựu tội hồ tôn e sợ như thế vĩnh hằng thần vực, trong đó tất nhiên là có cái gì ẩn tình. Hồ Cửu Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, phụ hòa nói, không biết hai vị thương lượng như thế nào. Đột nhiên, một hồi thanh lãnh thần niệm thanh âm tại hai người trong đầu vang lên, Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi cũng là hết sức an ý xoay người sang chỗ khác. Khục khục. Phong Diệp Tu ho nhẹ một tiếng, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, cựu tội hồ tôn, ta đáp ứng ngươi điều kiện, hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết được tất cả nói rõ sự thật. Cựu tội Hồ Tôn khẽ gật đầu một cái, ngưng tiếng nói, ta vốn là Vĩnh Hằng Thần Vực một thành viên, chẳng qua vì phạm một chút sai đã trở thành tội thần, bởi vậy nhận lấy thần phạt, từ đây liền đi lên chuộc tội con đường, duy có ngăn cản hư không chi tử xuất hiện mới có thể quét sạch tội nghiệp. Vĩnh Hằng Thần Vực thế nhưng do vô số thần vị diện cấu thành, không biết như lời ngươi nói đến tột cùng là cái nào cái thần vực. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, truy vấn. Ta cũng không biết, bọn hắn đã xóa đi ta tuyệt đại bộ phận nguyên sơ ký ức, ta chỉ biết mình có tội, duy nhất chuộc tội đường tắt chính là ngăn cản hư không chi tử xuất hiện. Cựu tội Hồ Tôn chậm rãi trầm xuống đầu đi, nét mặt đông nhiên trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn rõ ràng nói chỉ cần ta thành công ngăn cản một lần liền có thể để cho ta nặng về thần vực, bất quá bọn hắn lại là lừa ta. Nói như vậy lời nói, ngươi đã không chỉ một lần ngăn cản hư không chi tử xuất hiện. Phong Diệp Tu chau mày, chất vấn. Không sai, chẳng qua không phải tại trên cái tinh cầu này, mà là một cái khác tinh cầu xa xôi. Một lần kia ta thành công ngăn trở hư không chi tử xuất hiện, vốn cho rằng có thể trở về thần vực, thế nhưng bọn hắn lại nuốt lời, ta giờ mới hiểu được bọn hắn căn bản là không có muốn cho ta trở về thần vực, chỉ là đem ta xem như một công cụ sử dụng. Cựu tội Hồ Tôn âm thanh cũng trở nên có chút run rẩy lên. Ngươi vừa mới nói tới thần phạt, hẳn là chỉ trên người ngươi nguyền rủa. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, suy đoán nói, không sai, chỉ muốn cái này nguyền rủa tồn tại, ta liền vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi Vĩnh Hằng Thần Vực khống chế, trừ phi ta thật sự hồn phi phách tán, hay là không thông qua Vĩnh Hằng Thần Vực tiến hành luân hồi chuyển sinh, như thế mới có thể thoát khỏi bọn hắn. Hồ Cửu Nhi nặng nề gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi cũng là rơi vào trầm tư bên trong, bọn hắn cũng coi là đã hiểu Cửu tội Hồ Tôn vì sao chấp nhất tại nhường Hồ Cửu Nhi lục đạo luân hồi kính siêu độ nàng. Đây là số lượng không nhiều có thể thoát khỏi Vĩnh Hằng Thần Vực phương pháp một trong, chẳng trách Cửu tội Hồ Tôn vui lòng ở thời điểm này cùng bọn hắn cởi trần chân tướng. Nói nhiều như vậy, ngươi hay là chưa nói rõ ràng hư không chi tử đến tột cùng là cái gì, mà Vĩnh Hằng Thần Vực lại vì sao muốn ngăn cản hư không chi tử sinh ra? Phong Diệp Tu nhíu mày, chất vấn. Thật lâu trước kia, Vĩnh Hằng Thần Vực cũng không giống như bây giờ như vậy hỗn loạn, tất cả thần vực đều phải phục tùng vào hư không chi thần, hay là chúng thần không vừa lòng hư không thần điện, hoặc là kiêng kỵ tại hư không thần điện lực lượng tuyệt đối, chư thần đối với hư không thần điện phát khởi tập kích bất ngờ. Cựu tội Hồ Tôn dừng lại một lát, tiếp tục nói, quan trong đó chi tiết ta cũng không rõ ràng, lúc kia ta cũng chưa lên tiếng, chỉ biết là cuối cùng hư không chi thần bại, chẳng qua hắn là chí cao chi thần không cách nào bị triệt để giết chết, đồng thời thì không chịu đến luân hồi pháp tắc hạn chế, chư thần chỉ có thể đem thần hồn cho một phân thành hai tiến hành trục xuất, mà Bạch Long Vương cùng Hắc Long Vương chính là hư không chi thần hai loạn thần hồn chuyển sinh. Trong chốc lát, mọi người ở đây cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau, tin tức này đối với bọn hắn mà nói quả thực là vô cùng kinh bạo. Thằng nếu không phải biết được Vĩnh Hằng Thần Vực tồn ở đây, chỉ sợ bọn họ dù thế nào cũng sẽ không tin tưởng Cựu tội Hồ Tôn những lời này. Nếu đoán không sai lời nói, ngươi lại nhiều lần châm ngòi Hắc Long Vương cùng Bạch Long Vương quan hệ, hẳn là vì ngăn cản hư không chi tử sinh ra a. Phong Diệp Tu hai con ngươi có hơi nheo lại, tựa hồ là đoán được cái gì. Không, muốn ngăn cản hư không chi tử sinh ra còn có biện pháp tốt hơn, ta mục đích thực sự chính là vì xúc tiến hư không chi tử sinh ra, ta muốn nhường những kia ra vẻ đạo mạo thần minh trả giá đắt. Hồ Cửu Nhi nụ cười trở nên càng phát ra ấm lãnh, cười ha hả nói, vậy ngươi kế hoạch ban đầu là muốn mặc Long Đế quân thành là hư không chi tử? Phong Diệp Tu phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức đoán được Cựu tội Hồ Tôn ban đầu ý đồ. Không sai, chỉ tiếc không như mong muốn, Hắc Long Vương chúng quy là không thể thành công thôn vệ Bạch Long Vương. Cựu tội Hồ Tôn gật đầu một cái, khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ, thản nhiên nói, chẳng qua này hư không chi tử tại trời xui đất khiến phía dưới hay là ra đời, về phần ta nói tới hư không chi tử đến tuột cùng là ai, hẳn là không cần ta nhiều lời a. Chương 2920, lừa gạt thần minh. Chương 2920, lừa gạt thần minh đã hiểu. Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng gật đầu một cái, chẳng biết lúc nào trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi mịn. Có lẽ là từ đối với thần minh kính sợ cảm giác, vừa nghĩ tới mình bị nhiều như vậy cao cao tại thượng thần minh nhớ thương, trong nội tâm thì không khỏi sợ hãi một hồi. May mắn chính mình lúc trước không có triệt để tru sát Cựu tội Hồ Tôn, bằng không hắn khẳng định hội ngốc núc ních trước khi phi thăng hướng Vĩnh Hằng Thần Vực, vậy cuối cùng kết cục sợ rằng sẽ dị thường thế thảm. Cựu tội Hồ Tôn có lẽ là nhìn ra Phong Diệp Tu tâm tư, nói khẽ, ngươi sẽ không cần quá mức sợ sệt, những kia cổ thần tại riêng phần mình trong thần vực có thể nói là không gì làm không được, chẳng qua trong tinh không vũ trụ, bọn hắn còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy, bằng không cũng không cần phái ra hàng loạt tội thần tìm kiếm hư không chi tử tung tích. Ý của ngươi là chư thần còn không nhận thấy được ta tồn tại? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ, đạo đó là tự nhiên, chỉ cần linh hồn của ta không quay lại hồi Vĩnh Hằng Thần Vực, bọn hắn liền không thể nào hiểu rõ hư không chi tử đã xuất hiện. Cựu tội Hồ Tôn khẽ miệng hơi dương lên, thản nhiên nói, không đúng, giáo hoàng miện hạ chính là thần chi sứ giả, như vậy nàng khẳng định là Vĩnh Hằng Thần Vực người, hắn dám thị địa tinh thời gian dài như vậy, sẽ không phải đã biết được thân phận của ta đi. Phong Diệp Tu chau mày, vẫn như cũng là không có phóng lo âu trong lòng. Ha ha, trong miệng ngươi giáo hoàng chẳng qua là Vĩnh Hằng Thần Vực trong một nhân vật nhỏ. Cựu tội Hồ Tôn khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức tiếp tục nói, không đúng. Nói đúng ra hắn cũng không phải Vĩnh Hằng Thần Vực người, hắn cũng chưa từng chân chính bước vào qua Vĩnh Hằng Thần Vực, nhiều nhất chẳng qua chỉ là một thần sứ thôi, thực lực cũng liền tại đỉnh phong cấp sao chổi. Đỉnh phong cấp sao chổi? Ta không hiểu ý của ngươi là? Phong Diệp Tu cũng là đầu góc mù mịt, lẩm bẩm nói, cái gọi là đỉnh phong cấp sao chổi đồng đẳng với đỉnh phong thánh linh vương, bởi vì khác nhau thần vực ở giữa pháp tắc không hoàn toàn giống nhau, cho nên không cách nào dùng một chiều không gian tiến hành cân nhắc, mà tinh không vũ trụ liên thông tất cả thần vực, vì phân chia thần thánh cảnh giới thực lực mạnh yếu, dần dần phát triển thành một thông dụng hệ thống cấp bậc, mà cấp sao chổi chẳng qua là thần thánh lĩnh vực trong yếu nhất ba cấp. Cựu tội Hồ Tôn kiên nhẫn giải thích nói, không biết này cấp sao trổi phía trên còn có cảnh giới cỡ nào. Phong Diệp Tu hiếu kỳ nói, nay thần thánh lĩnh vực và cấp phân chia cũng không phức tạp, đại khái có thể phân chia là cấp sao trổi, cấp hành tinh, cấp hàng tinh trở, mỗi một cảnh giới tăng thực lực lên đều sẽ đem lại bay vọt về trước. Cựu tội Hồ Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói, thì ra là thế. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Đỉnh phong thánh linh vương chính là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới trí cao, thế nhưng tại cựu tội Hồ Tôn trong miệng lại đã trở thành yếu nhất tồn tại, thật sự là làm cho người cảm thấy thổn thức. Nay tầm mắt quyết định độ cao, đã từng là tội thần cựu tội Hồ Tôn cho dù là đã sa đọa phàm trần, thế nhưng hắn kiến thức vẫn như cũ không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nói như vậy lời nói, thần chi sứ giả là không biết hư không chi tử sự việc đi. Phong Diệp Tu truy vấn. Đó là tự nhiên, như hắn bực này dẫn đạo phi thăng thần sứ nhiều vô số kể, hắn nhưng không có tư cách này biết được hư không chi tử bực này bí mật tư cách. Cựu tội Hồ Tôn gật đầu cười, nói khẽ, giết chết hư không chi thần cũng không phải cái gì có thể lên được sân khấu sự việc, những kia ra vẻ đạo mạo chí cao cổ thần có thể không muốn lưng đeo tiếng xấu. Hô, vậy là tốt rồi. Phong Diệp Tu thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng treo lấy tảng đá lớn thì mới hạ xuống. Ta đã đem tự mình biết tất cả đều nói cho các ngươi biết, hy vọng các ngươi cũng được hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cựu tội Hồ Tôn chính tiếng nói, chúng ta đương nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn, bất quá ta trong lòng còn có một số hoài nghi. Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc sờ lên cái cằm, cau mày nói, theo ngươi lời vừa rồi ngữ có thể suy đoán ra, ta là dù thế nào cũng không thể tiến về Vĩnh Hằng thần vực, đây chẳng phải là nói ta thì không cần phải tiến về Hắc Bạch thần cung. Mỗi một cái thần vực trong đều có chi cao cổ thần tồn tại, mà ở riêng phần mình thần vực trong, những kia chi cao cổ thần cơ hồ là toàn trí toàn năng tồn tại, chính mình bất kể đặt chân người nào thần vực, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bại lộ thân phận. Kể từ đó dường như chỉ có đợi trong tinh không vũ trụ mới tương đối an toàn một ít, chỉ muốn hay không tìm đường chết, tuyên dương khắp trốn chính mình làm là hư không chi tử thân phận lời nói, xác suất lớn là sẽ không bị phát hiện. Dù là một ngày kia thật sự bị phát hiện, Phong Diệp Tu cũng chưa chắc chỉ có thể ngồi chờ chết, rốt cuộc tinh không vũ trụ lớn đến đáng sợ, hắn muốn ẩn nút thì càng thêm dễ dàng một ít. Cựu tội Hồ Tôn suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm nói, Vĩnh Hằng thần vực tự nhiên là không thể đi, chẳng qua Hắc Bạch thần cung ngược lại là có thể đi một chuyến, rốt cuộc thông qua thần chi thí luyện lấy được chỗ tốt là thực sự, chỉ cần ngươi hạ quyết tâm không phi thăng thần vực lời nói, chư thần thì bắt ngươi không có cách nào. Làm như vậy, chẳng phải là đang lừa gạt thần minh. Này không khỏi thì quá kích thích đi. Phong Diệp Tu còn chưa kịp đáp lời, một bên Hàn Tiêu liền đoạt mở miệng trước, hai trong mắt có không còn che giấu hưng phấn. Kỳ thực không vẹn vẹn là Hàn Tiêu, những người khác trong con ngươi thì ẩn giấu đi không nói ra được kích động, chỉ là Hàn Tiêu đem lời trong lòng mình nói ra. Lừa gạt thần minh thì thế nào, làm sơ bọn hắn không phải cũng lừa gạt ta. Cựu tội Hồ Tôn lại là không để bụng, âm thanh lạnh lùng nói, có thể là làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không dẫn tới chư thần trả thù sao? Phong Diệp Tu nhẹ vỗ vô cảm, mơ hồ có chút lo lắng nói, các ngươi không cần ngạc nhiên như vậy, loại sự tình này thì không phải lần đầu tiên xuất hiện. Cựu tội Hồ Tôn nét mặt ngưng trọng lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, huống hồ chư thần liền xem như nghĩ muốn trả thù, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Ồ, lời này nói như thế nào? Phong Diệp Tu hơi kinh ngạc, đạo Vĩnh Hằng thần vực ở giữa cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, làm sơ tinh không vũ trụ vừa mới xuất hiện lúc, chư thần vì chiếm trước tài nguyên, có thể nói là tổn thất nặng nề, không ít cổ thần thì bởi vậy vẫn lạc, cuối cùng chư thần cùng nhau chế định một cái pháp tắc, tất cả cổ thần đều không cho vì chân thân giáng lâm tinh không vũ trụ, chỉ có thể vì truyền bá phương thức văn minh chiếm trước tài nguyên. Cựu tội Hồ Tôn kiên nhẫn giải thích nói, cổ thần không thể vì chân thân giáng lâm. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, nếu đoán không sai lời nói, cái kia hẳn là có thể thông qua chuyển kiếp cách thức xuất hiện. Không sai, loại phương thức này ngươi không phải đã gặp sao? Cựu tội Hồ Tôn gật đầu một cái, nói khẽ, ta đã gặp. Phong Diệp Tu cũng là bị giật mình, không cẩn thận mảnh suy tư một lúc sau, đồng tử tự nhiên co vào, hoảng sợ nói, ngươi là nói Lô Vĩ Nguyên thần bực Minh Vương cùng tử thần. Chương 2921, lục đạo chuyển sinh. Chương 2921, lục đạo chuyển sinh. Không sai, cho nên thông qua chuyển sinh cách thức giáng lâm thần minh cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như thế, ngươi rất không cần phải quá mức lo lắng. Cựu tội Hồ Tôn khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Phong Diệp Tu chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, ta nghĩ ta đại khái là đã hiểu. Vậy bây giờ có thể thực hiện lời hứa của các ngươi sao? Cựu tội Hồ Tôn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hồ Cửu Nhi, thấp giọng dò hỏi. Hồ Cửu Nhi cũng là không có vội vã đáp ứng, mà là nhìn về phía Phong Diệp Tu, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Chỉ thấy Phong Diệp Tu yên lặng gật gật đầu, nay cựu tội Hồ Tôn dù cho là tội không thể tha, thế nhưng chung quy là tự tay đem Hồ Cửu Nhi cho nuôi dưỡng lớn lên, mà lần này lại giúp đỡ chính mình một đại ân, dù thế nào cũng không thể lại đuổi tận giết tuyệt. Huống hồ hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn triệt để xóa bỏ cựu tội Hồ Tôn linh hồn, vạn không cẩn thận nhường linh hồn của hắn rơi vào Vĩnh Hằng thần vực lời nói, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Lục đạo chuyển sinh. Hồ Cửu Nhi một tiếng quát nhẹ, phía sau lục đạo luân hồi kính bộc phát ra kinh người thần quang, một cỗ cực mạnh linh hồn lực hấp dẫn bỗng nhiên bộc phát. Chỉ thấy cựu tội Hồ Tôn lại lần nữa hóa thành một đoàn yếu ớt hồn hỏa, chậm rãi hướng phía không ngừng chuyển động lục đạo luân hồi kính bồng bềnh mà đi. Lục đạo luân hồi kính phía trên bắt đầu thật nhanh nhảy lên hình tượng, nếu là đem nó thả chậm mấy ngàn lần lời nói, có thể nhìn ra được đây là về cựu tội Hồ Tôn cả đời tội nghiệp chiếu rọi. Cựu tội Hồ Tôn, hy vọng ngươi tiếp sau có thể làm một người tốt. Hồ Cửu Nhi thần sắc thì là có chút phức tạp, nhẹ nhàng phất tay đem kia một sợi mực màu tím tàn hồn đưa đến nhân gian đạo. Cựu tội Hồ Tôn một sáng bị đưa vào nhân gian đạo, đời sau liền sẽ thành một người bình thường, đây đối với chịu đủ nguyền rủa nàng mà nói đã là tha thiết ước mơ sự tình. Có hơi hồn hỏa chậm rãi chui vào nhân gian đạo trong, chính khi tất cả người vì là tất cả đều đem lúc kết thúc, chỉ thấy lục đạo luân hồi kính vậy mà bắt đầu rung động kịch liệt lên. Một cỗ đen nhánh nghiệp hỏa trong nháy mắt đốt lên lục đạo luân hồi kính, dù là Hồ Cửu Nhi cũng là nhận lấy liên lụy, nét mặt đông nhiên biến được vô cùng thống khổ lên. Tại sao có thể như vậy? Hồ Cửu Nhi nỗ lực muốn khống chế lục đạo luân hồi kính, thế nhưng tội nghiệp chi hỏa lại không có giảm bất chút nào ý nghĩa, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Cửu Nhi, không nên miễn cưỡng. Phong Diệp Tu cũng là đã nhận ra chuyện không thích hợp, một tay lấy Hồ Cửu Nhi cho lôi đến phía sau mình. Hưu. Chẳng qua một lát, cháy hừng hực nghiệp hỏa liền hóa thành một cơn lốc xoáy, cưỡng ép đem đã chạm vào nhân gian đạo cửu tội hồ tôn đũ hồn cho phun ra. Cửu tội hồ tôn đũ hồn bị viên đạn sau khi đi ra, mất khống chế lục đạo luân hồi kính mới dần dần khôi phục bình thường, kịch liệt thiêu đốt tội nghiệp chi hỏa thì bắt đầu dập tắt. Quả nhiên, vẫn chưa được sao? Cửu tội hồ tôn dường như có lẽ đã dự cảm được tất cả, nhỏ giọng thầm thì đạo trên người ngươi tội nghiệp quá nặng, chỉ sợ không cách nào bước vào thượng tam đạo, ta nhiều lắm là chỉ có thể giúp ngươi bước vào xuất sinh đạo. Hồ Cửu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, cái gọi là xuất sinh đạo cũng không phải chỉ đời sau nhất định sẽ biến thành xuất vật, mà là chỉ cả ngày mệt nhọc mà vô phúc báo người. Đạo này trong điển hình đại biểu chính là gia cầm xuất vật, thí dụ như châu cày cùng chiến mã, cả đời mệt nhọc buôn ba, tử vong sau đó còn có thể được bưng lên bàn ăn. Chẳng qua tại trong nhân loại cũng có xuất sinh đạo người chuyển sinh, vận mệnh của bọn hắn phần lớn cũng tốt, còn như cái xác không hồn cả ngày buôn ba khổ cực, sinh ra chính là vì tiêu trừ tội nghiệp. Xuất sinh đạo. Cửu tội hồ tôn cười khổ một tiếng, lập tức thản nhiên nói, thôi được, cho dù là làm trâu làm ngựa cũng tốt hơn biến thành để tuyến con rối, chỉ cần có thể thoát khỏi nguyền rủa vận mệnh. Hồ Cửu Nhi yên lặng gật gật đầu, lập tức lại một lần nữa khởi động lục đạo luân hồi kính, tự tay đem cửu tội hồ tôn lũ hồn đưa vào hạ tam đạo trong xuất sinh đạo. Lần này không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ, cửu tội hồ tôn lũ hồn khi tiến vào xuất sinh đạo sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện tựa như. Cửu tội hồ tôn tội nghiệp quá nặng, chỉ sợ ít nhất phải trong hạ tam đạo luân hồi muôn đời mới có thể tiêu trừ đi. Hồ Cửu Nhi nhìn qua dần dần khôi phục lại bình tĩnh lục đạo luân hồi kính, tự lẩm bẩm, không có cách, ai bảo cửu tội hồ tôn tạo quá nhiều tội nghiệp, cuối cùng là phải trả giá đắt. Phong Diệp Tu nhíu mày, lập tức có chút hiếu kỳ nói, Cửu Nhi, ngươi nói tại sao lại có luân hồi pháp tắc, không nên đem linh hồn phân chia ra đủ loại khác biệt, vì sao không thể để tất cả linh hồn cũng vào thiên thần đạo đâu? Trên đời này cái nào có chuyện tốt như vậy, thế gian vạn vật vốn là hỗ trợ lẫn nhau, chính như quang minh cùng bóng tối, nhưng nếu không có tối, như vậy quang minh cũng sẽ không có ý nghĩa, cái gọi là cực khổ cùng hạnh phúc cũng là như thế, không có cực khổ lời nói, kia chúng sinh cũng sẽ chết cảm thụ hạnh phúc năng lực. Hồ Cửu Nhi ánh mắt yếu ớt, tiếp tục nói, luân hồi pháp tắc tồn tại ý nghĩa đúng là như thế, mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, thế gian này cực khổ cùng phúc báo cũng là ngang nhau, cho dù là vật chất lại làm sao phong phú, đời sống lại làm sao giàu có, đau khổ cũng sẽ không biến mất, thậm chí nói không khoa trương, đại đa số người hạnh phúc là xây dựng ở người khác đau khổ phía trên. Nếu tất cả mọi người vào thiên thần đạo lời nói, như vậy thiên thần đạo đều sẽ biến thành địa ngục đạo. Cửu Nhi, ta phát hiện từ ngươi tiến hóa làm luân hồi thiên hồ sau đó, này tâm linh cảnh giới thì tăng lên không ít, bội phục bội phục. Phong Diệp Tu vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào Hồ Cửu Nhi, cười ha hà nói, ngươi thì chớ rêu cả ta, có lẽ là nhận lấy thánh khí ảnh hưởng, hơi đối với luân hồi chi đạo có một chút đặc biệt đã hiểu thôi. Hồ Cửu Nhi cười lấy lắc đầu, lời nói xoay chuyển dò hỏi, hay là chính sự quan trọng, hiện nay đã hiểu rõ hư không chi tử bí mật, không biết ngươi có tính toán gì không? Nay vĩnh hằng thần bực dù thế nào là không thể đi, chẳng qua này hắc bạch thần cung vẫn là phải đi. Cựu tội hồ tôn vừa mới đã từng nói, chỉ cần có thể thông qua thần chi thí luyện lời nói, có thể là đối với tu hành rất có ích lợi, điều này cơ hội tốt chúng ta có thể không thể bỏ qua. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, trầm giọng nói, tất nhiên Phong ca ca không định đạp nhập thần vực, vậy ta thì không định phi thăng. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt kiên định nói, ta cũng nghĩ như vậy. Hồ Cửu Nhi hơi cười một chút, nhẹ giọng phụ hòa nói, ta đột nhiên cũng cảm thấy thành thần thì không có ý gì, hay là cùng tam đệ cùng nhau mạo hiểm thú vị, ta thì không đi. Hàn Tiêu cười ha hà nói, ha ha, này làm đến giống như ngươi thì nhất định năng lực thông qua thần chi thí luyện tựa như. Đông Vương Hạ Mạt trợn nhìn Hàn Tiêu một chút, không chút khách khí nổ nước bọt nói, hừ, ta ưu tú như vậy, khẳng định có bó lớn thần mình coi trọng, không tin ngươi liền chờ coi đi. Hàn Tiêu hai tay hoàn ngực, phản bác, các ngươi đừng làm rộn. Tất nhiên quyết định chủ ý muốn đi, vậy chúng ta liền trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc ba ngày sau liền muốn đi trước Hắc Bạch Thần Cung. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, nói khẽ. Chương 2922, Nưu Tính Sâu Xa. Chương 2922, Nưu Tính Sâu Xa. Ba ngày sau, quảng trường tự liệt số 0. Hoa Hạ Quốc cùng Tu La Đế Quốc thu được thư mời người, tất cả đều tại Phong Diệp Tu hiệu triệu phía dưới đi tới đoàn tự liệt số 0 tập kết. Nguyên bản có vẻ hơi lạnh tanh quảng trường tự liệt số 0, hiện tại cũng là cực kỳ náo nhiệt, tất cả mọi người tại đang nóng nảy chờ đợi màn đêm tiến đến. Hoa Hạ Quốc bên này ngược lại là không có dễ nói, Thất Đại Nguyên Soái cùng Tứ Đại Thành Chủ đều không ngoại lệ cũng chạy tới, Đông Vương Hạ Mạn cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng đi theo Phong Diệp Tu cùng nhau đổi tới. Cân Bằng Giáo Đình làm là tổ chức Liệp Ma Quốc tế, cho nên cũng không có đạt được tín ngưỡng chi lực con đường, chỉ có đạt tới Thánh Linh Vương cảnh một cái biện pháp mới có thể có tư cách đạt được thư mời, cho nên cũng chỉ có Bạch Y Giáo Chủ cùng đệ nhất tự liệt trưởng hai người thu được thông hướng thần thánh lĩnh vực tư cách. Về phần Tu La Đế Quốc bên này nhận được Hắc Bạch Thần Cung thư mời người thì ít đi rất nhiều, rốt cuộc Tu La Đế Quốc là một cái thành lập chẳng qua mấy năm quốc gia, dân số cơ số còn xa không có cách nào cùng Hoa Hạ đánh đồng. Dù là như thế, Tu La Đế Quốc bên này đạt được thư mời người thì không hề ít, Tường Vi cùng Sĩ Vợ là khai quốc công thần, ngày thường vì đế quốc phát triển tận tâm tận lực, tự nhiên là thu được thư mời. Trừ ra hai người này bên ngoài, Liệt Diễm Thiên Lân cùng Bạo Tuyết Sư Hoàng hai đại hộ quốc ma thú, còn có được phong làm đại quốc sư Bái Nguyệt Chu Hoàng cũng thành công thu được tiến về Hắc Bạch Thần Cung thư mời. Phong Diệp Tu đối với những thứ này ngược lại là không có cảm thấy quá mức bất ngờ, rốt cuộc đều là chuyện trong dự liệu, hắn chân đang tò mò Đông Hải Đại Liên Minh bên ấy có bao nhiêu người thu được Hắc Bạch Thần Cung thư mời. Hắn hôm qua đã phái người hướng Đông Hải Liên Minh bên ấy truyền thông tin, nhường tất cả thu được thư mời người, cần phải trước lúc trời tối đi vào quảng trường tự liệt số không tập hợp. Nhưng là bây giờ sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Triều Tịch muội muội lại vẫn là không có xuất hiện, không khỏi làm người cảm thấy có chút lo lắng. Kỳ lạ, Triều Ca muội muội bọn hắn vì sao còn không có đến? Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu tâm hữu linh tê, lại cũng là nghĩ đến một chỗ đi. Đông Hải Đại Liên Minh còn chưa kịp xây dựng pháp trận dịch chuyển, bọn hắn tiến về Hoa Hạ tự nhiên là cố sức một ít, không ngại đợi thêm một chút. Phong Diệp Tu nhẹ giọng trả lời. Khoảng tại sau nửa canh giờ, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, vì Triều Ca nữ hoàng cầm đầu một đoàn người rốt cục trước lúc trời tối chạy đến. Chẳng qua nhường Phong Diệp Tu cảm thấy ngoài ý muốn là trước người tới muốn đây chính mình tưởng tượng bên trong hơn rất nhiều, dường như muốn cùng Tu La Đế quốc bên này đạt được thư mời nhân số ngang hàng. Triều Ca nữ hoàng là Đông Hải Đại Liên Minh minh chủ, đồng thời còn là Triều Tịch Vương quốc nữ hoàng, tự nhiên là không hề nghi ngờ thu được tiến về Hắc Bạch Thần Cung tư cách. Mà Hải Yêu Điện cùng Long Cung bên này Tiên Minh Điện chủ cùng Cựu Thải Long Vương mấy người cũng thành công thu được thư mời, đối với bọn hắn có thể đạt được thư mời, Phong Diệp Tu ngược lại là không có cảm thấy quá mức bất ngờ, rốt cuộc bọn hắn đều là chúa tể một phương, thân mình thì có được không ít tín ngưỡng chi lực gia trì. Nhất làm cho Phong Diệp Tu cảm thấy ngoài ý muốn là Trọng Vân lại thì chạy tới, chỉ là không biết hắn là thu được Hắc Bạch Thần Cung thư mời ứng ước mà đến, hay là đơn giản đưa tiễn Triều Ca nữ hoàng. Cái gọi là tín ngưỡng chi lực cũng không chỉ là nhân tộc chuyên thuộc, phàm là tất cả có linh trí sinh vật cũng có nhất định tín ngưỡng chi lực, ma thú tự nhiên cũng là bị bao quát trong đó. Chẳng qua là vạn vật chi linh nhân tộc, bọn hắn cá thể tín ngưỡng chi lực muốn càng thêm khổng lồ, bình thường đạt tới 1000 vạn lần cấp trở lên liền có tư cách đạt được thư mời. Mà hải ma thú cá thể tín ngưỡng tương đối thì mỏng yếu một ít, đồng thời khác biệt chủng tộc trong lúc đó căn cứ linh trí thì không cùng một dạng, có khả năng sinh ra tín ngưỡng chi lực thì có điều khác biệt. Nói tóm lại, nếu là muốn thông qua hải ma thú tín ngưỡng đạt được thư mời lời nói, độ khó cũng sẽ lớn hơn, bình thường cần nhiều hơn nữa số lượng trọng chất mới có thể sinh ra chất biến. Ngại quá, nhường Vương huynh đợi lâu. Triều Ca bước nhanh đi tới Phong Diệp Tu trước người, có hơi không người nói: "Không có gì đáng ngại, các ngươi tới đúng lúc." Phong Diệp Tu cười lấy khoát khoát tay, nói khẽ. Một bên Hàn Tiêu thì là cùng Trọng Vân dựng vào lời nói, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Trọng Vân huynh, ngươi sao thì cùng đi theo?" Trọng Vân bất đắc dĩ lườm một cái, cau mày nói: "Hàn huynh, ngươi đây là xem thường ai đây?" Đang khi nói chuyện, Trọng Vân ấn đường lóe ra một vòng vi quang, một phong tản ra hào quang nhỏ yếu thư mời xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Mặc dù Trọng Vân đạt được thư mời còn lâu mới có được Phong Diệp Tu ấn đường thần thánh chi quang lóa mắt, nhưng mà thì miễn cưỡng coi như là thu được thông hướng thần thánh lĩnh vực tư cách. "Nha a, Trọng Vân huynh, ngươi có thể a?" Hàn Tiêu gật đầu cười, cười ha hả nói: "Đó là, các ngươi không tại thời kỳ, ta vì mở rộng Đông Hải Đại Liên Minh thế lực, dường như mỗi ngày cũng đang ra sức chinh chiến, hiện nay Đông Hải Liên Minh phạm vi thế lực đã làm lớn ra gấp 3 có thừa, mà bái phục tại dưới trướng của ta Hải Ma thú càng là vô số kể, đạt được giáo hoàng miện hạ thưởng thức không phải chuyện đương nhiên sự việc sao?" Trọng Vân Tiêu ngạo ngẩng đầu lên sọ, cất cao giọng nói: "Thế giới đáy biển so với lục địa mà nói muốn đơn giản nhiều, nơi này vẫn như cũng là tin phục nhược đục cường thực tiêu chuẩn, nói cách khác chỉ cần ngươi đủ cường đại, hơn nữa có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn, kia liền có thể đạt được hải ma thú tuân theo." Làm sơ Trọng Vân ý nghĩ bất quá là vì thực hiện Triều Ca nhất thống hải vực nguyện cảnh, thật tình không biết trời xui đất khiến phía dưới lại là bởi vậy thu được giáo hoàng miện hạ thưởng thức, cái này cũng coi là chó ngáp phải rồi. "Không hổ là Trọng Vân huynh, quả nhiên là người làm đại sự, bội phục bội phục." Hàn Tiêu có hơi chắc tay, cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là hướng Trọng Vân ném vui mừng ánh mắt, hắn vốn còn có chút bận tâm Trọng Vân không cách nào tiến về Hắc Bạch Thần Cung, hiện tại xem ra ngược lại là chính mình quá lo lắng. Đương theo lấy Đông Hải Đại Liên Minh một đoàn người đến, Tu La Đế quốc cùng Hoa Hạ cảnh nội tất cả thu được thư mời chi người cũng đã toàn bộ đổi tới. "Đại Nguyên Soái, bây giờ người đều đến đông đủ, không biết phải chăng là có thể xuất phát?" Cổ Nguyên Soái nhẹ giọng nhắc nhở. "Có thể xuất phát." Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua tản ra nhu hòa sáng ngời minh nguyệt, lẩm bẩm nói: "Chẳng qua tại trước khi lên đường, bốn quân còn có một số dặn dò." Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đồng loạt hội tụ ở trên người Phong Diệp Tu, nét mặt cũng là có vẻ có chút nghiêm túc. Trong đám người này, Phong Diệp Tu thực lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng mà không hề nghi ngờ là tinh thần của mọi người lãnh tụ, cho dù là Thánh Linh Vương, Cổ Nguyên Soái thì cam tâm tình nguyện đi theo. "Nếu là có thể lời nói, ta hy vọng mọi người làm hết sức lựa chọn khác nhau thần vực, đến tại nguyên nhân trong đó, ta tạm thời còn không thể nói cho các ngươi biết." Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, từng chữ từng câu nói. Sở dĩ làm ra quyết định này, tự nhiên cũng là Phong Diệp Tu nghĩ sâu tính kỹ sau đó kết quả, mặc dù hắn do nguyên nhân nào đó, tạm thời còn không thể đạp vào vĩnh hằng thần vực, nhưng mà cũng không có nghĩa là những người khác cũng không thể đạp nhập thần vực. Cái này mở đối thủ phương thức cao nhất chính là đánh vào trong đó, mà nhường mọi người phân tán ở khác nhau thần vực chính là tốt nhất cách thức. Bất luận là Hoa Hạ một phương, hoặc là Tu La Đế quốc một phương, những người này đều là Phong Diệp Tu tín nhiệm người, hắn tin tưởng cho dù là tiến nhập khác nhau thần vực, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không quên đã từng tình nghĩa. Chương 2923, Tạo Hóa Bồ Đoàn. Chương 2923, Tạo Hóa Bồ Đoàn. Phong Diệp Tu không đem chân tướng báo cho biết mọi người, cái này cũng không hứng thú Phong Diệp Tu không tín nhiệm bọn họ, chỉ là hiện tại đối với các phương thần vực tình huống thì không hiểu rõ lắm, hắn còn không thể tùy tiện bại lộ thân phận chân thật của mình. Rốt cuộc thần vực trong trí cao thần vương đều có thông thiên triệt địa thủ đoạn, một sáng nhường chúng người biết được Phong Diệp Tu làm là hư không chi tử sự việc, không chừng sẽ để cho Chí Cao Thần Vương cảm thấy mạo hiểm. Đã hiểu. Cổ Nguyên không có hỏi nhiều hơn, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Mọi người đối với Phong Diệp Tu dặn dò cũng là cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nếu là căn cứ bình thường ý nghĩ lời nói, mọi người cùng nhau tiến về cùng một cái thần vực mới là lý tưởng nhất lựa chọn. Rốt cuộc Vĩnh Hằng Thần Vực đối với bọn hắn mà nói 10 phần lạ lẫm, tương lai phi thăng cùng một cái thần vực lời nói, bọn hắn cũng tốt qua lại có thể chiều ứng lẫn nhau. Chẳng qua từ đối với Phong Diệp Tu tuyệt đối tín nhiệm, bọn hắn vẫn như cũng là lựa chọn tin tưởng Phong Diệp Tu phán đoán. Sau này mọi người bất kể tiến về phương nào thần vực, bổn quân cũng hy vọng các ngươi năng lực không nên quên ngày xưa tình nghĩa, có thể trong tương lai một ngày, chúng ta sẽ có đoàn tụ một thiên. Phong Diệp Tu lộ ra nụ cười vui mừng, lập tức nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Nghe vậy, mọi người vẫn như cũng là đầu óc mù mịt, chỉ là trong lòng bất dứt bất an lại là hóa giải rất nhiều. Vì bọn hắn đối với Phong Diệp Tu hiểu rõ, quả quyết là không có khả năng bắn tên không đích, tất nhiên Phong Diệp Tu đều nói tương lai có trùng phùng cơ hội, vậy liền cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tất nhiên cũng chuẩn bị xong, kia mọi người liền lên đường đi. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu liền thì ngồi xếp bằng, ấn đường thần thánh chi quang lại lần nữa xuất hiện, một phong lộ ra thần thánh khí tức thư mời liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thấy thế, còn lại mọi người cũng là yên lặng ngồi xếp bằng, lập tức chậm rãi nhắm lại hai con người, đem riêng phần mình thư mời cho ngưng tụ ra đây. Phong Diệp Tu đem tinh thuần linh lực tụ hợp vào Hắc Bạch Thần Cung thư mời, chỉ thấy một đạo sông thẳng tới chân trời thần thánh chỉ riêng mang bỗng nhiên nở rộ. Kia một đạo nối thẳng thiên khung thần thánh cổ sáng nhìn qua dường như không có cuối cùng, sau đó Phong Diệp Tu cơ thể bắt đầu từ từ lên không. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy Phong Diệp Tu thân ảnh dẫn đầu biến mất tại giữa không trung, mà phóng lên tận trời thần thánh cổ sáng thì trong nháy mắt biến mất. Đúng lúc này còn lại mọi người thì lục tục bắt đầu biến mất, vừa mới còn có chút náo nhiệt quảng trường tự liệt số không lại lần nữa trở nên vắng lạnh lên. Phảng phất là đi qua mấy trăm năm, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, đợi cho Phong Diệp Tu mở ra hai mắt lúc, hắn đã là đi tới một nơi xa lạ. Dẫn đầu đập vào mi mắt chính là một cái cự đại hình tròn đài cao này tạo hình có chút xưa cũ, không biết là do tài liệu gì chế tác mà thành, chỉ thấy hắn bên trên có huyền diệu thần văn quân quanh, mơ hồ tản ra cực kỳ nồng nặc thần thánh khí tức. Chẳng qua Phong Diệp Tu hiện tại nhưng không có tâm trạng đi thăm dò này thần thánh đài cao huyền bí, mà là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân, khi hắn nhìn thấy hai bên trái phải Hồ Cửu Nhi cùng Thẩm Như Ngọc sau đó, bất an trong lòng thì hóa giải rất nhiều. Xác định hai người cũng thuận lợi đi tới Hắc Bạch Thần Cung sau đó, Phong Diệp Tu mới đem ánh mắt nhìn về phía quanh mình, đánh giá chung quanh hết thảy chung quanh. Chỉ thấy Cổ Nguyên Soái cùng Đạm Đài Bạc Vân mấy người cũng đều bị lần lượt truyền đưa tới, mỗi người bọn họ ngồi xếp bằng đang phát tán ra kim quang trên bộ đoàn, bọn hắn đang khôi phục ý thức sau đó, cũng là như là Phong Diệp Tu một đánh giá chung quanh quanh mình môi trường. Không hề nghi ngờ, bọn hắn hiện tại đã tiến vào Hắc Bạch Thần Cung nội bộ, vì ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy vàng son lộng lẫy mái vòm, không cách nào nhìn thấy tinh không sáng chói. Tất cả Hắc Bạch Thần Cung nội bộ cấu tạo cũng là có chút đơn giản, trung tâm nhất chính là cái đó tản ra nồng đậm thần thánh khí tức đài cao, mà ở thần thánh đài cao bốn phía trưng bày lấy 99 cái tạo hóa bồ đoàn. Giờ phút này 99 cái tạo hóa bồ đoàn đã toàn bộ bị ngồi đầy, trong đó đại đa số người đối với Phong Diệp Tu mà nói đều là gương mặt quen, Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc bên này tự nhiên không cần nhiều lời, còn có Bắc Nguyên Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc đám người. Bắc Võ Đại Đế là Bắc Nguyên Đế quốc đế vương, tự nhiên là hào không ngoại suy đoán tu được Hắc Bạch Thần Cung tư mời, theo hắn tọa hạ tạo hóa bồ đoàn tản ra lóa mắt kim quang có thể đánh giá ra, vận mệnh của hắn cũng thực có phải không tiểu. Đồng thời hắn cũng là bốn trong đại đế quốc, một cái duy nhất vừa đã trở thành chí cao thánh linh vương, lại đạt được lượng lớn tín ngưỡng chi lực gia trì người. Vì Bắc Nguyên Đế quốc là một chế độ quân chủ quốc gia, Bắc Võ Đại Đế là duy nhất đế vương, tự nhiên là nhận lấy hàng tỷ con dân tin cậy. Chẳng qua cái này cũng thì tạo thành một vấn đề, bởi vì tín ngưỡng quá mức tập trung, trừ ra Bắc Võ Đại Đế bên ngoài, tất cả Long Kỵ sĩ quân đoàn trong chỉ có 3 người thu được thông hướng Hắc Bạch Thần Cung thư mời. Kể từ đó lời nói, lớn như vậy Bắc Nguyên Đế quốc cũng chỉ là chiếm cứ 4 tạo hóa bồ đoàn danh nghịch, này tương đối Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc mà nói là thật có vẻ hơi keo kiệt một chút. Quả nhiên, Bắc Võ Đại Đế đang nhìn đến Phong Diệp Tu bên này lúc, trong mắt cũng dọa đến sắp rớt xuống, vì Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc bên này đạt được tạo hóa bồ đoàn người thực sự quá nhiều rồi. Phong Diệp Tu tự nhiên cũng là chú ý tới Bắc Võ Đại Đế kia chua chua ánh mắt, không khỏi lộ ra một vòng ý cười, trong lòng thầm thở dài nói, hay là phụ thân có nhìn xa trông rộng. Giả sử làm sơ không phải sơ đại thánh linh vương thiết lập thất đại bản bộ chế độ, do thất đại nguyên soái cùng tứ đại thành chủ chia ra quản lý Hoa Hạ lời nói, chỉ sợ hiện tại cũng vô pháp đạt được nhiều như vậy cơ hội. Tu La Đế quốc bên này chiếm cứ tạo hóa bồ đoàn cũng là không ít, đừng quên tất cả Đông Hải đại liên minh đều là Tu La Đế quốc nước phụ thuộc, cho nên Triều Ca nữ hoàng cùng Cựu Thải Long Vương đám người tự nhiên thì đều quy về Tu La Đế quốc danh nghĩa. Ghê tởm, tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được? Bắc Võ Đại Đế mặt ngoài giữ im lặng, âm thầm ở trong lòng nổi giận mắng. Chẳng qua Bắc Võ Đại Đế đang nhìn đến tình huống càng thêm thê lương Nhật Nguyệt Đế quốc phương hướng sau đó, tức giận bất bình hắn cuối cùng là đạt được một tia an ủi. Vì Nhật Nguyệt Đế quốc bên này chỉ là chiếm cứ đáng thương 3 cái tạo hóa bộ đoàn, bọn hắn theo thứ tự là Thiên Vũ Đại Đế Nguyên Thần Vũ, còn có Thần Vô Nguyệt cùng Ngục Tự Trạch Nhân hai vị đại thần quan. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, tổng cộng có 2 phương diện nguyên nhân, một thì là Nhật Nguyệt Đế quốc tự thân nhân khẩu cơ số vốn cũng không nhiều, thứ hai là Phong Diệp Tu xuất hiện cướp đi không ít tín ngưỡng chi lực. Kỳ thực Phong Diệp Tu cũng không có cướp đoạt Nhật Nguyệt Đế quốc cơ duyên ý nghĩ, chỉ là hắn thảo phạt ác chi hoa cử động, vô ý trong lúc đó cứu vớt hàng tỷ Nhật Nguyệt Đế quốc con dân, một cách tự nhiên đạt được không ít ngoài ý liệu tín ngưỡng chi lực. Chiến tranh giáo đình cùng cân bằng giáo đình tình huống ngược lại là kém chi không nhiều. Hắc Y giáo chủ cùng đệ nhất thẩm phán trưởng tại sự giúp đỡ của Bắc Nguyên Đế quốc cũng là thuận lợi bước vào Thánh Linh vương cảnh, tự nhiên là chiếm cứ 2 cái tạo hóa bộ đoàn. Trừ ra tứ đại đế quốc cùng lưỡng đại giáo đình bên ngoài, còn có không ít cỡ Trung Quốc gia quân vương cũng là thu được thư mời, bất quá bọn hắn đại đa số một thân một mình, dưới trướng cũng không cái gì tùy tùng. Nói tóm lại lời nói, tứ đại đế quốc cùng lưỡng đại giáo đình chiếm cứ tạo hóa bồ đoàn danh ngạch cùng số lượng đông đảo cỡ Trung Quốc gia cơ bản ngang hàng, cả hai cộng lại đại khái chiếm cứ một nửa tạo hóa bồ đoàn. Phong Diệp Tu đối với điểm này cũng không cảm thấy bất ngờ, mà là đem chú ý đặt ở Thiên Hung chúng cùng Thất Tông tội bực này tà linh tổ chức trên người. Chương 2924, Đông Sơn tái khởi. Chương 2924, Đông Sơn tái khởi. Phong Diệp Tu nhìn về phía Mặc Long Đế Quân lúc, phát hiện đối phương thì đang vẻ mặt điệu nặng quan sát đến chính mình. Theo Mặc Long Đế Quân kia ánh mắt nghi hoặc cũng được, phán đoán được, hắn dường như cũng đối với Phong Diệp Tu giới chướng thế lực có thể chiếm cứ như vậy nhiều tạo hóa bồ đoàn cảm thấy hoài nghi khó hiểu. Không để ý tới đối phương tràn ngập địch ý ánh mắt, Phong Diệp Tu ánh mắt tiếp tục bốn phía quét sạch, khi hắn nhìn thấy Thiên Hung chúng bên này chỉ là chiếm cứ 5 cái tạo hóa bồ đoàn sau đó, khóe miệng cũng là không khỏi hơi dương lên. May mắn chính mình thừa dịp Mặc Long Đế Quân không tại lúc, đem Thiên Hung chúng cho tận diệt, bằng không vì Thiên Hung chúng mấy trăm năm nội tình, tuyệt đối không thể năng lực giống như ngày hôm nay thê thảm. Nếu rơi vào tay Phong Diệp Tu đánh chết Tam Đại Địa Ngục Ma Vương còn sống, bọn hắn là cấp truyền thuyết ma thú, tự nhiên là có tư cách đạt được thư mời. Trừ ra Tam Đại Địa Ngục Ma Vương bên ngoài, còn có tứ đại hung điện ma tử cùng ma nữ nhóm, bọn hắn cũng là có cơ hội tiến về Hắc Bạch Thần Cung. Chỉ tiếc không còn nếu, nương theo lấy Thiên Hung chúng hủy diệt, tất cả tín đồ cùng nhận thì tất cả đều bị xử lý xong, mất đi hàng loạt tín ngưỡng chi lực Thiên Hung chúng tự nhiên thì khó có thành tựu. Phong Diệp Tu, ngươi có thể không nên đắc ý quá sớm, Thiên Hung chúng nguyên khí đại thường không giả, thế nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta, không khỏi thì quá ngây thơ rồi. Mặc Long Đế Quân tựa hồ là nhìn ra Phong Diệp Tu tâm tư, vì thần niệm phương thức cùng hắn tiến hành giao lưu. Phong Diệp Tu sửng sốt một chút, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, đồng dạng vì thần niệm phương thức, chất vấn, Phong Thiên Giác, ngươi nghĩa là gì? Không có ý gì, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Phong Thiên Giác lộ ra một vòng ý vị sâu xa ý cười, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Gia hỏa này rốt cục đang làm cái gì? Phong Diệp Tu nhẹ vỗ vỗ cằm rơi vào trầm tư, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Cổ Nguyên, nói khẽ: "Cổ Nguyên soái, ngươi trấn thủ Phong Ma Đài những ngày gần đây, Mặc Long Đế Quân có thể có động tác gì?" Cổ Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, đúng sự thực nói: "Không có bất kỳ động tác gì, căn cứ mật thám biết được tình báo, Mặc Long Đế Quân một đoàn người theo Sơn Hải di tích sau khi đi ra liền rời đi Hoa Hạ cảnh nội." "Rời đi Hoa Hạ cảnh nội?" Phong Diệp Tu nghĩ tới một có thể, nét mặt trở nên càng phát ra nặng nề lên. Loại thời khắc mấu chốt này rời khỏi Hoa Hạ cảnh nội, khẳng định là mang theo nào đó không thể cho ai biết mục đích. Lớn nhất khả năng tính là vì tập kết vực ngoại ma thú thế lực. Lớn như vậy địa tinh trong, nhân tộc chiếm đoạt lĩnh thổ địa 10 phần có hạn, bất luận là chỉnh thể số lượng hay là thực lực cũng kém xa vực ngoại đến mãi không hết ma thú. Chẳng qua bởi vì những ma thú này linh trí phần lớn không cao, còn có cân bằng giáo đình cùng chiến tranh giáo đình tận lực áp chế, bọn hắn cực ít sẽ xuất hiện báo đoàn tình huống. Thế nhưng mấy ngày này, cân bằng giáo đình vội vàng giúp đỡ Hoa Hạ vượt qua kiếp nạn, mà chiến tranh giáo đình hắc y giáo chủ bị phán quyết mà sản sinh lười biếng tâm trạng, ngược lại là cho thú vương nhóm đại quy mô phát triển thế lực cơ hội. Mặc Long Đế Quân tại cái này trong lúc mấu chốt tiến về vực ngoại, vì hắn lực hiệu triệu cùng thực lực, tất nhiên có thể nhất hô bách đứng, lại lần nữa tập kết một nhóm kinh khủng quân đoàn ma thú. Phong Diệp Tu tại đoán được khả năng này sau đó, lại đem ánh mắt quét mắt một vòng, lúc này mới phát hiện không ít thú vương nhìn về phía Mặc Long Đế Quân ánh mắt đều có chút không thích hợp. Mặc dù những thứ này thú vương luôn luôn tại khắc chế, tận lực biểu hiện ra cũng không nhận ra Mặc Long Đế Quân dáng vẻ, nhưng là từ này 3 phần e ngại, 7 phần tuân theo ánh mắt bên trong cơ bản có thể đánh giá ra, bọn hắn đã là hoàn toàn thần phục tại Thiên Hung chúng. Như là dạng này thú vương số lượng cũng không ít, cơ bản có thể cùng nhân tộc bên này ngang hàng, đây đối với nhân tộc mà nói không còn nghi ngờ gì nữa không là một chuyện tốt. Chết tiệt, vẫn là bị bày một đạo. Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, trong lòng âm thầm nổi giận mắng. Kỳ thực hắn sớm cái kia nghĩ đến Mặc Long Đế Quân tiếp xuống hành động quỹ đạo, thế nhưng lúc kia hắn lại là một lòng một dạ là Hồ Cửu Nhi đám người siêu tập nguyên liệu tiến hóa, ngược lại là cho đối phương thời cơ lợi dụng. Chẳng qua bây giờ hồi tưởng lại lời nói, nếu chính mình trước giờ cảm giác được tất cả, dường như cũng là vô lực hồi thiên. Rốt cuộc tất cả mọi người thu được Hắc Bạch Tân Ký, dù thế nào cũng không thể lập võ, bọn hắn liền xem như có lòng ngăn cản Mặc Long Đế Quân khuyết trương đại phạm vi thế lực, chỉ sợ cũng không có cách nào làm được. Không hổ là đế quân đại nhân, ngắn ngủi mấy ngày trong, lại còn năng lực đông sơn tái khởi. Đang lúc Phong Diệp Tu âm thầm khổ não lúc, xa xa một đạo còn như gió thổi như chuông bạc thanh âm thanh thúy vang lên. Này một thanh âm cực kỳ kỳ lạ, phản phất là đến từ vực ngoại ma âm, lại giống như thiên ngoại tiếng phạn, để người không nhịn được sinh lòng phơi phới. Có thể là do ở người nói chuyện chính thích ngồi ở Phong Diệp Tu chính đối diện, hắn ánh mắt bị to lớn đài cao cho triệt để chặn, dẫn đến hắn thấy không rõ dung mạo của đối phương. Vừa mới người nói chuyện là Thất Tông tội huyết tộc chân tổ Lục Hải Sệ, nàng chính là Thất Tông tội phía sau màn nguyên thủ. Xa xa Bạch Tí giáo chủ tựa hồ là nhìn ra Phong Diệp Tu nghi ngờ trong lòng, chủ động mở miệng giới thiệu nói: "Huyết tộc Thánh A La." Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lập tức dò hỏi: "Không biết thực lực của nàng làm sao?" Lục Hải Sệ quá mức thần bí, nàng dường như không sẽ chủ động lộ diện, lão phu cũng là không được biết, chẳng qua nghe đồn nói nàng là duy nhất tại thời đại hoang cổ không có bị phong ấn truyền kỳ cảnh ma vật, từ đó có thể thấy được a. Bạch Tí giáo chủ nhẹ vỗ về hoa dâm hàm râu, lẩm bẩm nói: Phiên phức giáo chủ đại nhân quan sát một chút, Thất Tông tội tổng cộng có bao nhiêu người tiến vào Hắc Bạch Thần Cung? Hiện nay giáo hoàng miệng hạ còn chưa hiện thân, Phong Diệp Tu cũng không dám tự tiện rời thiệp, chỉ có thể làm cho đối phương giúp đỡ. Bạch Y giáo chủ nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức liền nghiêng đầu đi quan sát, nửa phút sau đó mới xoay người lại, nói khẽ: nếu là tăng thêm lũa sệ bản thân lời nói, tổng cộng có 8 người thu được tạo hóa bộ đoàn. 8 người, sao sẽ nhiều như thế? Phong Diệp Tu cho mày, nhỏ giọng thầm thì đạo thất tông tội chủ yếu cứ điểm là tại Bắc Nguyên Đế quốc, tất cả Bắc Nguyên Đế quốc cũng chỉ là 4 người có tư cách tiến về Hắc Bạch Thần Cung, mà thất tông tội tại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức ngầm, không có lý do gì có thể đạt được như thế tín ngưỡng gia chỉ mới đúng. Này không có có cái gì kỳ quái đâu, lũa sệ là huyết tộc chân tổ, trừ ra Thiên Hung chúng cùng Át Chi Hoa hai đại đặc thù tổ chức huyết linh bên ngoài, cơ hồ là toàn thế giới tất cả tổ chức huyết linh thờ phụng đối tượng. Cổ Nguyên xoáy lắc đầu, nhẹ giải thích rõ đạo thì ra là thế. Phong Diệp Tu mới chợt hiểu ra, theo bản năng gật đầu một cái, này lũa sệ dường như cùng Phong Thiên Giác là quen biết cũ, tình huống thật đúng là có điểm không tốt lắm à. Thất tông tội cùng Thiên Hung chúng thực lực một cái sách ra đầy cũng đủ rất khủng bố, vạn một hai người nếu liên thủ, chỉ sợ đối với nhân tộc mà nói sẽ là một cái cự đại uy hiếp. Chương 2925, thần chi thí luyện chương 2925, thần chi thí luyện bạn theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người tò mò cùng kích động dần dần bắt đầu tàn đi, ngược lại bị tâm tình khẩn trương bao phủ. Tất cả Hắc Bạch Thần Cung nội bộ đống nhiên biến đến vô cùng an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều là theo bản năng hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Hắc Bạch Thần Cung phương hướng chính đông, một tản ra kinh người thần thánh khí tức Hắc Bạch Bồ Đoàn lặng lặng địa phiêu phủ ở giữa không trung. Không hề nghi ngờ, cái bồ đoàn này là thuộc về giáo hoàng miễn hạ, chỉ là hiện nay bồ đoàn chi bên trên trống rỗng. Lại qua mười mấy phút, Hắc Bạch Bồ Đoàn phía trên đột ngột xuất hiện thần thánh chi quang, giáo hoàng miện hạ giống như đột nhiên xuất hiện một hiện lên ở tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ thấy giáo hoàng thân mang trắng đen xen kẽ một mạc trường bào, bề ngoài nhìn qua không tính là tuấn lãng, chẳng qua nhất cử nhất động lại là có huyền diệu đạo vận, để người không nhịn được tâm sinh kính sợ. Cũng đúng thế thật, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy giáo hoàng miện hạ chân chính diện mục, cho dù là Bạch Y giáo chủ cùng Hắc Y giáo chủ cũng chưa từng nhìn thấy qua hắn chân thân. Chào mừng chư vị đến, Hắc Bạch Thần Cung đã lâu rồi không có náo nhiệt như vậy qua. Lần này thí luyện giả chỉnh thể chất lượng cũng rất không tồi, bản tọa rất là vui mừng. Giáo hoàng miện hạ ở trên cao nhìn xuống, nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau mới lạnh nhạt mở miệng. Lập tức kia giống như chống chiều hồng trung sóng âm theo bốn phương tám hướng đánh tới, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Mọi người ở đây cũng không có tùy tiện đáp lời, chỉ hơi hơi chắp tay tỏ vẻ kính ý, sau đó liền lựa chọn tiếp tục lắng nghe. Chư vị diện trước đài cao tên là Phong Thần Đài, đây là một có thể liên thông các phương thần vực thần cấp pháp khí, các ngươi tiếp xuống thần chi thí luyện liền thông qua nó đến tiến hành. Giáo hoàng miện hạ nhẹ nhàng phất tay, nguyên bản lum mờ ảm đạm Phong Thần Đài bỗng nhiên bộc phát ra kinh người thần thánh chi quang, chẳng qua bản tọa vẫn là phải nhắc nhở chư vị, tham dự thần chi thí luyện có thể là có nguy hiểm tính mạng, nhớ lấy không muốn cậy mạnh. Dám hỏi giáo hoàng miện hạ, không biết mùi vị thần chi thí luyện đến tuột cùng là cái gì? Có người cả gan dẫn đầu đứng ra để xảy ra vấn đề. Không nên gấp gáp, bản tọa hội cùng các ngươi một nói rõ chuyện. Giáo hoàng miện hạ vẫn như cũng là mặt không biểu tình, thản nhiên nói, cái gọi là thần chi thí luyện chính là vĩnh hằng thần vực cộng đồng chế định một hồi thí luyện, chỉ có thông qua thí luyện người mới có cơ hội bước vào các phương thần điện, các ngươi có thể đem hắn hiểu thành đối với các ngươi một loại khảo hạch. Vậy có phải hay không nói chỉ cần thông qua được thần chi thí luyện, ta là có thể bước vào vĩnh hằng thần vực? Một tên khác quân vương nhịn không được trong lòng tò mò, lập tức truy vấn. Giáo hoàng miện hạ nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bản tọa chỉ có thể nói cho các ngươi biết, thông qua thần chi thí luyện khảo hạch là thông hướng thần vực con đường phải đi, mà các ngươi khảo hạch kết quả trực tiếp ảnh hưởng đến các ngươi sau này tiền đồ. Nghe vậy, mọi người ở đây cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đại đa số cũng cho rằng chỉ cần thông qua được cái gọi là thần chi thí luyện liền có thể tiến về vĩnh hằng thần vực, thế nhưng sự thực lại là cũng không phải như vậy. Phong Diệp Tu ngược lại cũng không có biểu hiện được quá mức kinh ngạc, bởi vì hắn so với những người khác mà nói, trước giờ hiểu rõ rất nhiều về vĩnh hằng thần vực sự việc. Theo di tích Hải Thần lấy được tình báo đến xem, trước đây hướng vĩnh hằng thần vực cơ duyên là cần tranh đoạt, mà thông qua được thần chi thí luyện cũng bất quá là thu được tranh đoạt thần vị tư cách thôi. Bản tọa khuyên nhủ chư vị hay là không muốn mơ tưởng xa vời, mọi thứ đều đợi đến thông qua được thần chi thí luyện sau đó hỏi lại cũng không muộn. Giáo hoàng miện hạ nét mặt vẫn như cũ nghiêm túc, chính tiếng nói. Nói xong, chỉ thấy phía dưới Phong Thần Đài ẩm vang bộc phát ra kinh người thanh quang, trên mặt bàn dần dần hiện ra trắng đen xen kẽ lưỡng nghi thần văn. Một cỗ kinh khủng thần uy lặng yên không tiếng động tràn ngập ra, kinh người cảm giác áp bách lệnh tất cả mọi người ở đây cũng cảm thấy áp lực lớn. Cho dù là mạnh như Thánh Linh Vương cùng chuyển kỳ cảnh ma thú đều không nhịn được cho mày. Tốt một hạ ma huy. Phong Diệp Tu điên cuồng vận chuyển linh lực, chống cự kia giống như núi kêu biển gầm đánh tới khủng bố bị áp. Phong Thần Đài đã mở ra, không biết ai nguyện ý cái thứ nhất tiếp nhận thần chi thí luyện. Giáo hoàng miện hạ ánh mắt yếu ớt, nhẹ giọng dò hỏi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người là rơi vào trầm mặc, hiện nay còn cũng không hiểu biết cái gọi là thần chi thí luyện độ khó, không người dám can đảm làm cái thứ nhất ăn con của người. Phong Diệp Tu mấy người cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ, này ngược lại cũng không phải bọn hắn nhát gan, mà là vì có thể tốt hơn quan sát thế cuộc, làm hậu tục tự mình tiến hành thần chi thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao ta thì không có hy vọng nhìn có thể đạp nhập thần vực, tất nhiên tất cả mọi người không muốn làm chim đầu đàn, vậy liền để ta tới trước đi. Lâu dài sau khi trầm mặc, rốt cục có người chủ động đứng ra, người này là một hạng Trung Quốc gia quân chủ. Thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong chiến linh hoàng, là một cái tài nguyên cẩn cỗi cỡ Trung Quốc gia quân vương, cảnh giới cỡ này đã là đủ để kiêu ngạo, chẳng qua tại cường giả như rừng, quân hùng tranh bá Hắc Bạch Thần Cung trong, hiển nhiên là có chút không đáng chú ý, cho nên hắn ép căn liền không có nghĩ tới có thể bước vào vĩnh hằng thần vực, chỉ là hy vọng cử động lần này có thể có được tứ đại đế quốc ưu ái, tương lai không chừng có thể có được che chở. Nương theo lấy người đầu tiên đứng dậy, chỉ thấy hắn ngồi xuống tạo hóa bồ đoàn thì đi theo trôi lơ lửng, chậm rãi đi theo ở phía sau hắn. Chỉ thấy hắn tại ánh mắt của mọi người tẩy lễ phía dưới, nện bước bước chân nặng nề leo lên phong thần đài, lập tức tại vị trí trung tâm dừng bước, mà phía sau hắn tạo hóa bổ đoàn thì chậm rãi rơi xuống, ngồi xếp bằng xuống, nín thở trầm ngâm. Giáo hoàng miệng hạ lạnh lùng mở miệng, nhẹ giọng chỉ dẫn nhìn đối phương. Được. Người kia quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tạo hóa bổ đoàn, chợt liền khuất thân ngồi xuống. Nay tạo hóa bổ đoàn giống như phong thần đài cũng không phải là phàm vật, nó có thể để người ta nhanh chóng ổn định lại tâm thần, theo mà tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định. Siba, bản tọa nhắc lại ngươi một lần, thần chi thí luyện là có nguy hiểm tính mạng, nhớ lấy không nên miễn cưỡng. Có lẽ là khâm phục phía dưới người rút khí, luôn luôn lạnh lùng giáo hoàng mở miệng nhắc nhở một câu. Đã hiểu. Ngươi chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong.
Chỉ thấy Siba hít sâu một hơi, lập tức nặng nề gật gật đầu. Dù sao đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chẳng bằng trực tiếp dứt khoát một ít, chỉ cần có nguy hiểm tính mạng lời nói, kịp thời bỏ cuộc thần chi thí luyện chính là. Giáo hoàng miệng hạ có hơi đưa tay, một đạo yếu ớt màu trắng thần thánh chi quang đem Siba cho bao phủ trong đó, một cỗ lực lượng không thể kháng cự nhường hắn đột nhiên địa nhắm lại hai con ngươi. Dường như tại nhắm lại hai mắt trong nháy mắt, hàng loạt thông tin giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, hắn thì trong nháy mắt đã hiểu thần chi thí luyện nội dung cụ thể. Cái gọi là thần chi thí luyện chính là muốn đi vào do chư thần cộng đồng sáng tạo một thần chi huyễn cảnh trong, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ có cường đại viễn cổ ma thú đột kích. Thông qua thí luyện phương thức có hai loại, một loại là kiên trì 10 phút đồng hồ, một loại là đem tất cả viễn cổ ma thú toàn bộ tiêu diệt. Viễn cổ ma thú cảnh giới hội căn cứ tham dự thí luyện người cảnh giới tiến hành kết hợp, cho nên cũng sẽ không xuất hiện cảnh giới cao người chiếm ưu thế tình huống. Vĩnh hằng thần vực càng thêm chú trọng là một người tương lai tiềm lực, mà không phải cảnh giới bây giờ. Nay thần chi thí luyện cũng là có đẳng cấp khác nhau. Siva hiện tại kinh lịch thần chi thí luyện là sơ cấp nhất thần chi hào ảnh, bên ngoài biểu hiện là màu trắng thánh quang, mà càng cao cấp thí luyện thì là dị sắc thánh quang bao phủ. Chẳng qua dù là sơ cấp nhất thần chi huyễn cảnh, khó khăn kia cũng là cực kỳ kinh người. Siva cần đối mặt hai đầu cảnh giới đỉnh phong chúa tể viễn cổ ma thú điên cuồng vây công. Chương 2926, dám bị người trước. Chương 2926, dám bị người trước. Bởi vì Siva thân ở tại thần chi huyễn cảnh trong, mọi người cũng không cách nào biết được hắn đang trải nghiệm nhìn cái gì. Chẳng qua theo hắn ngưng trọng sắc mặt, còn có trên trán tinh mịn mồ hôi lại là có thể đánh giá ra, này thần chi thí luyện độ khó là thật không nhỏ. Toàn trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Siva một trên thân thể người, bọn hắn cũng là ở trong lòng ám tự suy đoán nhìn chân chính thần chi thí luyện nội dung. Chỉ là qua 2-3 phút đồng hồ, Siva sắc mặt cũng đã là mặt như giấy trắng, lông mi không tự chủ được đang điên cuồng rung động, tim đập tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Phúc. Sau 5 phút, Siva manh nôn ra một ngụm nồng đậm máu tươi, chậm rãi mở ra hai con người, trong con mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Hô hô hô. Siva từng ngụm địa thở hổn hển, hồi lâu không có từ khủng hoảng trong tâm tình của lấy lại tinh thần. Bản tọa rất thưởng thức ngươi dám làm người trước dũng khí, chẳng qua thật đáng tiếc, ngươi cũng không có thông qua thần chi thí luyện khảo hạch. Giáo hoàng miệng hạ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Siva yên lặng gật gật đầu, cho dù là đã làm tốt thất bại chuẩn bị, chẳng qua thật sự muốn đối mặt chuyện này lúc, trong lòng hay là không khỏi có chút thất lạc. Phong Diệp Tu bọn người ở tại nghe nói tin tức này lúc, trong lòng cũng là cảm thấy có chút tiếc nuối cùng kinh ngạc. Siva thực lực cho dù không cách nào cùng Phong Diệp Tu cùng Phong Thiên Giác đám người so sánh, thế nhưng là một phương quân chủ, hắn thực lực ở thế giới phạm vi mà nói tuyệt đối xưng được là người nổi bật. Thế nhưng thực lực thế này đều không thể thông qua sơ cấp nhất thần chi thí luyện, đủ để chứng minh độ khó đến tột cùng đến cỡ nào địa cao. Người trước tiên có thể lui xuống, mời vị kế tiếp thí luyện giả tới trước phong thần đài. Giáo hoàng miệng hạ nhẹ giọng nhắc nhở. Là. Siva có hơi chắc tay, chậm rãi xoay người hướng phía thuộc về hắn chỗ ngồi đi đến, trong lúc đó ánh mắt lặng lẽ hướng phía Phong Diệp Tu chỗ phương hướng nhìn lại. Phong Diệp Tu cũng là ngầm hiểu, lúc này liền cùng đối phương thành lập tinh thần liên kết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ chốc lát Siva liền đem tất cả liên quan đến thần chi thí luyện tình báo toàn bộ báo cho biết cùng hắn. Giáo hoàng miện hạ tự nhiên là chú ý tới Siva cùng Phong Diệp Tu ở giữa chuyển động cùng nhau, chẳng qua hắn lại là không có can thiệp. Bởi vì hắn chỉ phụ trách duy thần chi thí luyện thân mình công bằng cùng trật tự, về phần bên ngoài sân chuyện gì xảy ra không phải hắn có thể khống chế, rốt cuộc lương người tốt duyên cũng là một năng lực thể hiện. Thì ra là thế, đa tạ. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp tục vì thần niệm phương thức cùng đối phương giao lưu. Phong quân chủ khách khí, ta bực này tư chất vốn cũng không hy vọng xa vời có thể thông hướng vĩnh hằng thần vực, chỉ hy vọng có thể bảo vệ tốt một nước con dân. Siva cười lấy lắc đầu, nói khẽ. Ngươi yên tâm, sau này Tu La Đế quốc đem sẽ trở thành người kiên cố nhất kháo sơn. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói. Phong Diệp Tu tại thu được về thần chi thí luyện tình báo sau đó, trước tiên cùng Tu La Đế quốc, còn có Hoa Hạ quốc mọi người tiến hành tin tức cùng hưởng. Biết được cụ thể thí luyện nội dung bên trong, vừa mới còn có một chút nôn nóng bất an mọi người, nét mặt thì dần dần trở nên hơi dễ dàng một ít. Cho dù là cái này thần chi thí luyện độ khó vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, nhưng mà chí ít không còn là một tần số, bọn hắn còn có biện pháp trước giờ chế định cách đối phó. Bắc Võ Đại Đế cũng là cực kỳ khôn khéo, một chút liền nhìn ra Phong Diệp Tu đã biết được nội dung cụ thể, thăm dò tính dò hỏi, "Phong quân chủ, này đồ tốt muốn cùng nhau chia sẻ, ngươi cũng không thể ăn một mình a." Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, "Bổn quân không biết người đang nói cái gì." Giáo hoàng miện hạ thấy hay là thật lâu không người leo lên phong thần đài, lạnh giọng nhắc nhở, "Bản tọa lòng tốt nhắc nhở một chút chư vị, này càng là về sau kéo dài, thông qua thần chi thí luyện độ khó thì càng cao, không cần thiết mất tiên cơ." Hắn cũng không phải tại nói chuyện giật gân, mà là thông qua thần chi thí luyện thời gian yêu cầu hội từng bước tăng cao, mỗi một lần đều sẽ tăng lên 10 giây. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ 10 giây đồng hồ thời gian, thế nhưng tính tổng cộng đi xuống cũng là cực kỳ kinh người, cái này cũng thì mang ý nghĩa cái cuối cùng tham dự thần chi thí luyện người cần muốn kiên trì gần nửa giờ, độ khó trực tiếp đã tăng mấy lần. Chẳng qua lúc này tăng lên chỉ ảnh hưởng loại thứ nhất qua cửa cách thức, nếu là có thể làm được tiêu diệt thông qua thí luyện lời nói, thời gian tăng trưởng tự nhiên sao cũng được. Ta tới đi. Phong Diệp Tu lập tức hướng phía Hoa Hạ vài vị nguyên soái đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chỉ thấy Tây Bắc nguyên soái Mộ Dung Bắc Gia đột nhiên đứng dậy, một bước xa liền bước lên phong thần đài. Này có si ba vết xe đổ, Mộ Dung nguyên soái cũng là xe nhẹ đường quen, mười phần lưu loát xếp bằng ở phong thần đài trung ương, hít sâu một phen sau đó liền chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Bạch. Một đạo hào quang màu trắng tinh chậm rãi tung xuống, Mộ Dung nguyên soái cũng thành công tiến vào thần chi huyễn cảnh trong. Mộ Dung Nguyên Soái còn chưa chờ đợi hai con đỉnh phong cấp chúa tể ma thú xuất hiện, hắn lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tất nhiên chỉ hoãn thời gian cùng đánh bại ma thú đều có thể qua cửa, như vậy không còn nghi ngờ gì nữa muốn lựa chọn độ khó càng đơn giản hơn cái trước, cho dù là hắn có năng lực đánh bại hai đầu ma thú cũng không thể làm như thế. Vì mục tiêu của hắn là xung kích cấp bậc cao hơn thần chi thí luyện, mà không phải đơn giản thông qua sơ cấp thần chi thí luyện, tự nhiên là muốn làm hết sức tiết kiệm linh lực của mình cùng thể lực. Dòng dã 10 phần 10 giây đồng hồ sau đó, vờn quanh tại Mộ Dung Nguyên Soái quanh mình màu trắng thánh quang đột nhiên tiêu tán. Chẳng qua một đạo thần thánh khí tức càng thêm hùng hậu màu vàng nhạt thánh quang đống nhiên rơi xuống. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Mộ Dung Nguyên Soái đã là tiến nhập giai đoạn tiếp theo thần chi thí luyện, bất kể cửa này hắn có thể hay không thông qua, hắn đều đã tính cả là thông qua sơ cấp thần chi thí luyện. Chẳng qua lần này Mộ Dung Nguyên Soái cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cũng không hiểu biết giai đoạn thứ 2 thần chi thí luyện, viễn cổ ma thú đến tột cùng hội từ cái kia phương hướng xuất hiện. Lộc cộc. Mặc dù chỉ là mười mấy giây đồng hồ chờ đợi thời gian, nhưng là đối với Mộ Dung Nguyên Soái mà nói lại là một loại thống khổ dày vò, nét mặt càng là hơn trước nay chưa có ngưng trọng. Đột nhiên, thứ một cái không gian vết nứt dẫn đầu xuất hiện, một con toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực bàn tay lớn theo trong cái khe nhô ra, đinh thai nhức có tiếng gầm gừ làm cho người nhịn không được địa hãi hùng kết bía. Đúng lúc này, hoàn toàn tương phản khác một bên, một cô rét lạnh thấu xương gió lốc đống nhiên đánh tới, lại là một con đỉnh phong cấp chúa tể ma thú đang xé rách nhìn không gian liệt phùng. Cho dù này hai con viễn cổ ma thú vẫn như cũng là ma thú cấp chúa tể, thế nhưng cho người cảm giác gáp bách rõ ràng muốn so giai đoạn thứ nhất xuất hiện ma thú muốn cường thịnh nhiều lắm. Mộ Dung Bắc Gia theo bản năng mà cho rằng chỉ có hai con viễn cổ ma thú, lúc này liền thừa dịp hai đại ma thú còn chưa tránh thoát trói buộc, vì tốc độ cực nhanh hướng phía không có một hai phương hướng chạy trốn. Thế nhưng còn chưa chạy ra bao xa, trước mặt hắn liền ầm vang xuất hiện một đạo cự đại khe nước hắc ám, một bàn tay lớn che trời giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng phía chính mình dò đi qua. Chương 2927, Tạo Hóa Thần Ngọc. Chương 2927, Tạo Hóa Thần Ngọc bất ngờ không đề phòng, Mộ Dung Nguyên Soái cùng dưới trướng chiến linh bị tay to che trời cho cùng nhau chụp bay ra ngoài, cả người như là mũi tên. Nhưng mà này còn không phải biết bắt nhất tình huống. Chỉ thấy phía sau hắn lại thì xuất hiện một đạo bạch sắc không gian liệt phùng, một đôi tuyết trắng thú vật chảo đột nhiên nô ra vết nước, dường như muốn đem chạm mặt tới Mộ Dung Nguyên Soái cho xé thành mảnh nhỏ. Tạch tạch tạch. Nghìn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Nguyên Soái cầm trong tay cự kiếm cắm vào mặt đất, kinh khủng cự lực kéo lấy hắn trên mặt đất lưu lại một đạo mấy chục mét vết kiếm khe rãnh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát chí mạng thú vật chảo tập kích. Bốn cái viễn cổ ma thú, lần này thật sự phiền toái. Mộ Dung Nguyên Soái ngắm nhìn bốn phía, khi hắn nhìn thấy bốn không gian liệt phùng lúc, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Bốn không gian liệt phùng xuất hiện vị trí cực kỳ hợp quy tắc, vừa vặn bày biện ra một hoàn mỹ hình bông, đem trung tâm nhất Mộ Dung Nguyên Soái cho bao vây lại. Nếu chỉ là hai con ma thú lời nói, có thể còn có không gian có thể chạy trốn, thế nhưng đối mặt tứ phương ma thú thì không thể dễ dàng như thế. Dù thế nào, Mộ Dung Nguyên Soái đều nhất định muốn vào bên trong một con viễn cổ ma thú giao thủ, tranh thủ theo không hề lỗ thủng trong vòng vây xé mở một lỗ hổng. Chỉ là một lát do dự, Mộ Dung Nguyên Soái liền hướng phía băng nguyên tố ma thú bắt tới, dù sao tứ đại ma thú thực lực cũng không sai biệt nhiều, như vậy cần muốn cân nhắc liền chỉ có nguyên tố khắc chế phương diện vấn đề. Hống. Băng xương cự nhân tựa hồ đối với Mộ Dung Nguyên Soái lựa chọn chính mình làm đột phá khẩu có chút tức giận, cơ trong tay băng xương lang nha động phát ra giống giận dung trời thanh âm. Chẳng qua đây đối với thân kinh bách chiến Mộ Dung Nguyên Soái mà nói lại không được quá nhiều chấn nhiếp tác dụng, ánh mắt của hắn vẫn như cũng là vô cùng kiên nghị, không sợ hãi chút nào liền giơ lên trong tay cự kiếm hướng phía đối phương đánh tới. Mộ Dung Nguyên Soái đang trải nghiệm tình huống, ngoại nhân không được biết, chẳng qua theo hắn không ngừng chảy máu khỏe miệng đó có thể thấy được, trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt. Mộ Dung Nguyên Soái, nhất định phải thành công a. Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc người cũng là không khỏi là Mộ Dung Nguyên Soái lau một vệt mồ hôi, yên lặng ở trong lòng vì hắn cầu nguyện. Bạn theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Nguyên Soái trạng thái trở nên mắt trần có thể thấy suy yếu, linh hồn ba động đã là như có như không, thậm chí cũng không cảm giác được quá nhiều linh lực ba động. Phúc. Này mắt thấy khoảng cách thí luyện kết thúc thời gian cũng nhanh một tới, Mộ Dung Nguyên Soái mãnh nôn ra một ngụm máu tươi, toàn thân cũng tại rừng run rẩy không ngừng, khí tức càng là hơn còn như nến tàn trong gió, giống như sau một khắc rồi sẽ dập tắt. Dù là như thế, Mộ Dung Nguyên Soái vẫn như cũng là không có ý tứ buông tha. Hắn còn trong thần chi huyễn cảnh đau khổ kiên trì. Giáo hoàng miễn hạ, đã đến giờ. Phong Diệp Tu luôn luôn tại tính toán thời gian, vừa lúc ở 10 phần 10 giây lúc mở miệng nhắc nhở. Dường như cũng là tại Phong Diệp Tu mở miệng trong nháy mắt, chỉ thấy Mộ Dung Nguyên Soái trên đỉnh đầu màu vàng nhạt thánh quang đống nhiên co vào, cuối cùng ngưng tụ thành một viên tạo hình kỳ lạ màu vàng nhạt thần ngọc. Mộ Dung Bắc Gia, chúc mừng ngươi thành công thông qua được giai đoạn thứ 2 thần chi thí luyện, không biết phải chăng là bước vào giai đoạn thứ 3. Giáo hoàng miễn hạ nhìn về phía Mộ Dung Nguyên Soái ánh mắt bên trong nhiều vẻ tôn kính, giọng nói cũng biến thành hơi nhu hòa. Không được. Mộ Dung Nguyên Soái không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Nói bừa. Nay thần chi thí luyện giai đoạn thứ 2 cũng kèm chút nhường hắn mất mạng, khó có thể tưởng tượng cái gọi là giai đoạn thứ 3 đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, nếu cưỡng ép ngạnh sấm mà nói, không khác nào tự sát. Giáo hoàng miện hạ, không biết này là vật gì. Mộ Dung Nguyên Soái chú ý tới phiêu phù ở bên cạnh màu vàng câu ngọc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đạo vật này tên là tạo hóa thần ngọc, về phần tác dụng của nó, còn cần chờ đợi thần chi thí luyện sau khi chấm dứt mới có thể báo cho biết. Giáo hoàng miện hạ vẫn như cũng là một bộ giữ kín như bưng bộ dáng, không có lộ ra quá nhiều. Tạo hóa thần ngọc. Phong Diệp Tu chầm chậm vào kia tạo hình kỳ lạ thần ngọc, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nay tạo hóa thần ngọc ngoại hình cực giống âm dương ngư, mà tình hình trung âm dương ngư đều là thành song thành đôi, mà bây giờ Mộ Dung Nguyên Soái bên cạnh lại là cô đơn chiếc bóng. Mộ Dung Nguyên Soái không chịu lộ ra tường tình, tự nhiên thì không hỏi tới nữa, kéo lấy thân thể trọng thương rời đi phong thần đài. Bên này mới vừa vặn rời khỏi phong thần đài, chỉ thấy một tên thân mang hắc long chiến khải nam tử tóc vàng liền đứng lên trên, hắn chính là địa ngục của liên minh Long Kỵ Sĩ Long Kỵ Sĩ. Hắn chi như vậy nóng nảy leo lên phong thần đài, một mặt là vì suy xét đến tiên cơ ưu thế, một phương diện thì là nhận lấy đến từ Bắc Võ Đại Đế áp lực. Này mắt thấy Hoa Hạ bên này cũng có người thông qua được thần chi thí luyện, đồng thời còn lấy được giai đoạn thứ 2 mới có thể thu được tạo hóa thần ngọc, Bắc Võ Đại Đế tự nhiên là có chút ít ngồi không yên. Chẳng qua hắn lại không muốn tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới đi mạo hiểm, chỉ có thể cử đi một tên tin được thuộc hạ đi đầu hoàn thành thần chi thí luyện. Bắc Võ Đại Đế sở dĩ sẽ để cho địa ngục Long Kỵ Sĩ xuống phòng, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn đột xuất nhất, ngược lại là vì thực lực của hắn phía trước đến Hắc Bạch Thần Cung ba vị phong hào Long Kỵ Sĩ bên trong yếu nhất. Chẳng qua này mạnh yếu cũng là cùng đúng, địa ngục Long Kỵ Sĩ thực lực ở thế giới phạm vi bên trong cũng xưng được là chắc tuyệt, chủ yếu là cái khác hai tên phong hào Long Kỵ Sĩ thực lực cũng cực kỳ địa khoa trường, cho nên sẽ có vẻ địa ngục Long Kỵ Sĩ muốn kém hơn một chút. Simon, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. Bắc Võ Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Địa ngục Long Kỵ Sĩ có hơi không người, ngưng tiếng nói, bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ không cho Bắc Nguyên Đế quốc mất mặt, dù thế nào cũng sẽ cầm tới giai đoạn 2 tạo hóa thần ngọc. Chuẩn bị xong lời nói, kia liền bắt đầu đi. Giáo hoàng miện hạ tựa hồ là hơi không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục nói. Nghe vậy, xì bọn này mới chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hàng loạt thông tin bắt đầu điên cuồng tràn vào trong đầu trong. Không thể không nói địa ngục Long Kỵ Sĩ sức chiến đấu còn là phi thường kinh người, cho dù là cũng không hiểu biết bất kỳ tình báo, hắn bằng vào cứng rắn thực lực, kéo qua giai đoạn thứ nhất thần chi thí luyện. Đúng lúc này giai đoạn thứ 2 thần chi thí luyện thì bắt đầu. Tình huống của hắn cùng Mộ Dung Nguyên Soái cũng là không sai biệt nhiều, chỉ là cả hai chọn lựa chiến thuật hơi có chút khác biệt. Địa ngục Long Kỵ Sĩ lựa chọn là viễn cổ hệ Hắc Ám Ma Thú là điểm đột phá, gắng gượng theo trong vòng vây giết ra một con đường máu, tối cuối cùng thành công thu được giai đoạn 2 tạo hóa thần ngọc. Hắn khi lấy được giai đoạn thứ 2 tạo hóa thần ngọc sau đó, trước tiên đem thần chi thí luyện giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ 2 tin tức cặn kẽ cùng Bắc Nguyên Đại Đế tiến hành chia sẻ. Những tin tức này không chỉ bao gồm thần chi thí luyện đại thể tình huống, còn bao gồm giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ 2 ma thú xuất hiện cụ thể phương hướng. Dừng. Chớ còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào, này thì không như trong tưởng tượng khó khăn mà. Bắc Võ Đại Đế liếc Phong Diệp Tu bên này một chút, âm dương quái khí nói. Chương 2928, các hiện thần thông. Chương 2928, các hiện thần thông. Bắc Võ Đại Đế tự tin như vậy, sao không tự thân lên chàng thử một lần? Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Hừ, chấm nghĩ không phải cho thêm các ngươi người trẻ tuổi một ít cơ biết sao? Bắc Võ Đại Đế có chút chột dạ quay đầu sang chỗ khác, huống hồ trước đây kỳ thần chi thí luyện độ khó không cao, thật sự là không có tính khiêu chiến. Nha, nguyên lai là như vậy a. Bắc Võ Đại Đế thật đúng là có đức độ. Bổn quân còn tưởng rằng ngươi là sợ đây. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, thản nhiên nói: Phong quân chủ rất không cần phải biết ta, ngươi những thứ này tiểu thủ đoạn tại chấm nơi này nhưng vô dụng. Bắc Võ Đại Đế vẫn như cũng là không hề bị lay động, dù thế nào cũng không chịu đi đến phong thần đài. Bởi vì hắn đã biết được thần chi thí luyện tình báo là giai đoạn tính, trừ ra cơ bản nhất quy tắc bên ngoài, mỗi một cái giai đoạn thí luyện tình báo cũng cực kỳ trọng yếu. Giai đoạn thứ nhất thần chi thí luyện là hai con cùng giai ma thú, mà giai đoạn thứ hai thì là tăng lên gấp đôi, có chừng 4 cái cùng giai ma thú. Số lượng của ma thú nhiều gấp đôi, mà này độ khó cũng không chỉ là tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy, không có người biết được giai đoạn thứ 3 thần chi thí luyện đến tột cùng có nhiều khó. Như là dựa theo bình thường ý nghĩ thôi diễn lời nói, giai đoạn thứ 3 có thể là 6 con cùng giai ma thú, hoặc là 8 con cùng giai ma thú. Chẳng qua đây chỉ là một loại suy đoán, không người đã đến giai đoạn thứ 3 trước đó, ai cũng không dám bảo đảm, bởi vì bọn họ cũng đã phát hiện, cái gọi là thời gian thêm vào cũng là có giai đoạn tính, thí dụ như vừa mới Mộ Dung Nguyên Soái thông qua giai đoạn thứ 2 lúc thời gian như cũng 10 phút đồng hồ, mà không phải 10 phần 10 giây đồng hồ. Mà vòng đến địa ngục Long Kỵ Sĩ ra sân lúc, giai đoạn thứ nhất thời gian biến thành 10 phần 20 giây, giai đoạn thứ hai thời gian liền trở thành 10 phần 10 giây, cái này cũng thì mang ý nghĩa thời gian thêm vào cũng là giai đoạn tính. Cho nên bảo đảm nhất sách lược như trước vẫn là yên lặng xem biến đổi, mọi người tại không biết được phía sau thí luyện tình báo trước đó, ai cũng không dám tùy tiện leo lên phong ma đài. Chẳng qua đây chỉ là đối với Bắc Võ Đại Đế cùng Tu La Đại Đế bực này có được tuyệt cường thực lực người mà nói, tuyệt đại đa số người vẫn là có tự biết rõ. Bọn hắn thì không soi mói, thì không có tư cách đi bắt bẻ, chỉ cần có thể đạt được tạo hóa thần ngọc là đủ rồi, ở đâu quản thượng là cái gì phẩm chất. Cho nên địa ngục Long Kỵ Sĩ mới vừa vặn lui ra phong thần đài, không ít người liền chủ động đứng lên, tranh nhau chen lần muốn leo lên phong thần đài. Mặc dù này phong thần đài một lần chỉ có thể đi lên một người, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng mọi người nhiệt tình, bọn hắn đều là tranh nhau chen lấn cấp xếp hàng. Chẳng qua xếp hàng chi đại đa số người đều là một ít cỡ Trung Quốc gia quân chủ, còn có một số rất có thế lực thú vương, tứ đại đế quốc đế vương cùng hai đại cân bằng giáo đình giám mục, còn có thiên hung chúng cùng thất tông tội nguyên thủ cũng không có hành động. Dù sao những thứ này đại đa số người cũng kết thúc không thành giai đoạn thứ nhất thần chi thí luyện, nhiều lắm là cũng chỉ có số ít mấy người có cơ hội tiến vào giai đoạn thứ hai, cũng không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Phong Diệp Tu hướng phía Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn thì tiến đến xếp hàng, rốt cuộc này thần chi thí luyện càng về sau thì càng khó, mà mau chóng hoàn thành còn là có ưu thế. Chẳng qua hắn phái ra người đều là bên trong đạt tiêu chuẩn, đối với những kia đỉnh tiêm chiến lực cũng không ra sân, thí dụ như Cổ Nguyên cùng Lạc Hành Vân, còn có Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người. Thấy thế, Mạc Long Đế quân thì là có chút ngồi không yên, lúc này thì phái ra dưới trướng thú vương tiến đến xếp hàng, một phương diện có thể nhiều dò xét một ít tình báo, mặt khác cũng là vì có thể đủ nhiều đạt được một ít tạo hóa thần ngọc. Nương theo lấy thời gian chậm chạp chuyển rời, giống như Trường Long đội ngũ đảo mắt chỉ còn sót mấy người, mà tuyệt đại đa số người đều cũng không đạt được tạo hóa thần ngọc, số ít người thu được màu trắng tạo hóa thần ngọc. Chỉ có số người cực ít thu được màu vàng tạo hóa thần ngọc, những người này đại đa số đều là Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc hán tướng, trừ ra còn chưa ra sân nhân chi bên ngoài, tất cả thất đại nguyên soái cùng tứ đại gia chủ dường như cũng đạt được hoàng cấp tạo hóa thần ngọc. Thậm chí trong những người này còn có không ít người mạo hiểm tiến vào giai đoạn thứ 3 thần chi thí luyện, mục đích của bọn hắn cũng không phải là vì thông qua giai đoạn thứ 3 thần chi thí luyện, chỉ là vì đạt được giai đoạn thứ 3 tình báo, làm hậu tục đạt được càng phẩm chất cao tạo hóa thần ngọc làm chuẩn bị. Hoa Đông nguyên soái Diệp Minh liền thành công thông qua được giai đoạn thứ 2 thí luyện, sau đó bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào giai đoạn thứ 3 thí luyện, thế nhưng chỉ là giữ vững được chẳng qua 3 giây đồng hồ liền lui ra đây. Thế nhưng mẹn mẹn là 3 giây liền đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bởi vì hắn nhìn thấy 10 cái không gian liệt phùng, đây cũng chính là nói giai đoạn thứ 3 thí luyện cần đồng thời đối mặt 10 con cùng giai ma thú. Đây cũng chính là Diệp Minh bỏ cuộc nhanh chóng ghi lại không gian liệt phùng phương hướng sau đó liền lập tức lui ra đây, bằng không lại kéo dài một lát lời nói, chỉ sợ thật sự muốn táng thân tại giai đoạn thứ 3 thần chi huyễn cảnh. Chẳng qua đạt được giai đoạn thứ 3 tình báo không chỉ một người, Mạc Long Đế quân dưới trướng một tên thú vương cũng thành công tiến vào thứ 3 huyễn cảnh, chỉ là vận khí của hắn liền không có Diệp Minh tốt như vậy, vì đạt được tình báo mà bị trọng thương. Ngoài ra, thất tông tội dưới trướng thứ 3 sứ đồ, Bắc Nguyên Đế quốc Phỉ Thúy Long kỵ sĩ cũng thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ 3, chỉ là cũng không một người thành công thông qua. Ông trời ơi, nay độ khó không khỏi cũng quá khoa trương, giai đoạn thứ 2 liền có 4 con ma thú vây công, thật không biết bọn hắn là như thế nào thông qua. Người cuối cùng đột nhiên mở ra hai con ngươi, hắn ở đây giai đoạn thứ 2 giữ vững được không đến 1 phút đồng hồ liền từ bỏ, một mặt thất thần lạc phách địa lui ra phong thần đài, một mặt còn đang lẩm bẩm lầu bầu. Chỉ chốc lát, vừa mới còn phi thường náo nhiệt phong thần đài lại lần nữa trở nên lạnh tanh lên. Tất cả Hắc Bạch Thần Cung bầu không khí cũng biến thành có chút trở nên vi diệu. Hiện nay Hắc Bạch Thần Cung bên trong tuyệt đại đa số người đều đã hoàn thành thần chi thí luyện, chẳng qua này cũng không có nghĩa là thần chi thí luyện nhanh phải kết thúc, vì các phương cự phách cũng không ra sân. Mấy thế lực lớn thủ lĩnh ánh mắt giao hội trong lúc đó, dường như va chạm ra hỏa hoa, một hồi không có khói lửa đỏ sức chính thức kéo ra màn che. Trang tử này thì nóng đến không sai biệt lắm. Dạ Xoa Vương, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, thiên hung chúng thực lực chân chính. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Mạc Long Đế quân trước tiên mở miệng, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tên yêu diễm ma nữ. Tên này yêu diễm ma nữ chính là thập đại địa ngục ma vương trong số lượng không nhiều giống cái ma thú, nàng hóa thành hình dạng người tư thế vũ mị, chỉ đem nhìn một loại trí mạng mị hoặc, để người nhìn một chút liền nhịn không được địa miệng đắng lưỡi khô. Tuân mệnh, đế quân đại nhân. Dạ Xoa Vương chậm rãi đứng dậy, khoe miệng mang theo một vòng tà mị ý cười, một thuấn thân liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ thấy tại nàng chậm rãi ngồi xếp bằng xuống lúc, vô tình hay cố ý lộ ra mảng lớn xuân quang, không ít tập trung lại yếu nam tử cũng nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng. Phong Diệp Tu đối với tên này yêu mị nữ tử không hề hứng thú, chỉ là đối với đối phương tản ra cường đại ma khí cảm thấy kinh ngạc. Nét mặt cũng không khỏi được trở nên ngưng trọng lên. Chương 2929, Tử Sắc Thần Ngọc chương 2929, Tử Sắc Thần Ngọc chẳng trách Dạ Xoa Vương có thể đi theo Mạc Long Đế quân cùng nhau bước vào Sơn Hải di tích, mà không phải lưu thủ bên ngoài thi hành nhiệm vụ, thực lực của nàng muốn so đã chết đi Tam Đại Địa Ngục Ma Vương còn mạnh hơn nhiều. Nếu đoán không sai lời nói, không mẹn mẹn là Dạ Xoa Vương, tất cả có tư cách đi theo tại Mạc Long Đế quân bên cạnh thân Tam Đại Địa Ngục Ma Vương thực lực cũng cực kỳ không tầm thường, đặc biệt bị danh xưng thập đại địa ngục ma vương đứng đầu luân chuyển vương, thực lực càng là hơn sâu không lường được. Thần chi thí luyện tiến hành đến bây giờ lúc này, Dạ Xoa Vương tự nhiên sớm đã là có chút quen thuộc, không cần quá nhiều chỉ dẫn liền chủ động tiến vào thần chi huyễn cảnh trong. Chính khi mọi người cho rằng cần chờ đến mười mấy phút mới biết bước vào giai đoạn tiếp theo thần chi huyễn cảnh lúc, Dạ Xoa Vương trên đỉnh đầu màu trắng thần quang đống nhiên tiêu tán, mà thời gian sử dụng tự nhiên không đến 5 phút đồng hồ. Màu trắng thánh quang tiêu tán sau đó, lại là một đạo màu vàng nhạt thần quang hạ xuống, cái này cũng thì mang ý nghĩa Dạ Xoa Vương thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ 2 thần chi huyễn cảnh. Cái này, đây là tình huống thế nào, không phải nói này càng về sau thì càng khó sao? Vì sao hắn chỉ là kiên trì không đến 5 phút đồng hồ liền qua cửa? Loại tình huống này mới vừa xuất hiện, lúc này liền có người vội vã đứng ra, mở miệng chất vấn. Giáo hoàng miện hạ lại là không để ý đến phía dưới người chất vấn, vẫn như cũng là vững vàng xếp bằng ở giữa không trung, giống như cũng không có chú ý tới phía dưới viên náo thanh âm. Ngu xuẩn! Này qua cửa phương thức cũng không phải chỉ có một loại. Bác Nguyên Đại Đế liếc người kia một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Trong chốc lát, không ít không rõ nội tình nhân tài bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới còn ầm ĩ không chịu nổi trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Này qua cửa thần chi thí luyện phương pháp đích thật là không chỉ có một loại, tiêu diệt cũng được, đạt tới qua cửa mục đích, chẳng qua thời gian dài như vậy đến nay không người đếm thử loại phương pháp này, cho nên mọi người thì đã muốn làm nhưng cho rằng không người sẽ làm như vậy. Vì liền xem như có năng lực chém giết hai đại cùng giai ma thú, dường như cũng không có người sẽ làm như vậy, bởi vì này hội tiêu hao hàng loạt thể lực cùng linh lực, bất lợi cho đến tiếp sau thí luyện. Từ đó có thể thấy Dạ Xoa Vương đối với tại thực lực của mình là đến cỡ nào tự tin, hắn hoàn toàn không quan tâm cưỡng ép đột phá thứ một thí luyện mang đến tiêu hao. Lộc cộc. Mọi người tại suy nghĩ minh bạch chuyện từ đầu đến cuối sau đó, lại lần nữa nhìn về phía Dạ Xoa Vương, nét mặt không khỏi biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Cái này xinh đẹp nữ tử nhìn lên tới người vật vô hại, chưa từng nghĩ lại là một sát phạt quả đoán người, quả quyết không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thần chi thí luyện vẫn còn tiếp tục, Dạ Xoa Vương tại vì cường thế thủ đoạn thông qua được thứ một thí luyện sau đó, cũng không có lựa chọn tiếp tục dùng cứng đối cứng phương thức đối mặt giai đoạn thứ hai ma thú truyền kỳ, mà là khai thác tương đối giữ gìn chiến thuật. Chẳng qua theo hắn tương đối bình thản đều hô hấp có thể đánh giá ra, hắn ứng đối thứ hai thí luyện cũng không có áp lực quá lớn, thậm chí mồ hôi đều không có ra một giọt. Nhìn tới có người muốn đạt được giai đoạn thứ ba tạo hóa thần ngọc. Phong Diệp Tu nhíu mày, âm thầm tính toán đạo quả nhiên không ngoài dự đoán, Dạ Xoa Vương cực kỳ thuận lợi thông qua được giai đoạn thứ hai thần chi huyễn cảnh, nhạt hào quang màu vàng chậm rãi bắt đầu tiêu tán, thay vào đó mực màu tím thần quang rơi xuống. Thứ ba thí luyện cần đồng thời đối mặt 10 đại ma thú truyền kỳ của Ngân Loạn Tạng, lần này Dạ Xoa Vương rốt cục không còn trước đó chấn định, khí tức bắt đầu trở nên càng phát ra hỗn loạn lên, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Khoảng tại 9 phút lúc, Dạ Xoa Vương khỏe miệng tràn ra một vòng dòng máu đỏ sẫm, cả khí tức cũng biến thành lơ lửng không cố định, giống như lúc nào cũng có thể mệnh tăng hoàn toàn. Phốc. Vừa lúc ở 10 phút đồng hồ lúc, Dạ Xoa Vương đột nhiên mở ra hai con ngươi, vốn định ngăn chặn ngực điên cuồng quần quần khí huyết, thế nhưng như trước vẫn là không nhịn được phun ra ngoài. Chẳng qua phong thần đài là thần vật không cách nào bị máu đen nhiễm, huyết dịch còn chưa rơi xuống đất liền bị bốc hơi thành một hồi xương máu tiêu tán vô hình. Chúc mừng ngươi thông qua được thứ ba thí luyện, không biết phải chăng là khiêu chiến giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện. Giáo hoàng miện hạ thâm thúy trong con ngươi lóe ra một vòng tinh quang, nhẹ giọng dò hỏi. Kế. Không cần tiếp tục, ngươi quay về đi. Dạ Xoa Vương vốn định muốn mở miệng đáp ứng, thế nhưng lời còn chưa dứt liền bị Mặc Long Đế Quân cho cưỡng ép ngắt lời. Hiện nay Dạ Xoa Vương trạng thái đừng nói là khiêu chiến độ khó không biết thứ tư thí luyện, cho dù là ngay cả chiến lực cũng 10 phần miễn cưỡng, một sáng mạo hiểm lời nói, vô cùng có khả năng rồi sẽ mất mạng. Dù là như thế, Dạ Xoa Vương vẫn như cũng là không có chút nào do dự, hắn vì thay Mặc Long Đế Quân tìm hiểu giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh tình báo, đã sớm đem sinh tử không để ý đế quân đại nhân, thuộc hạ còn có thể kiên trì. Dạ Xoa Vương chậm chạp không có lui ra phong thần đài, dường như còn muốn nếm thử một phen. Bổn quân để ngươi quay về, chẳng lẽ lại muốn nói lần thứ hai? Mặc Long Đế Quân trừng Dạ Xoa Vương một chút, một cỗ không giận tự uy đế vương bá khí làm đối phương tâm thần đều kinh. Là. Dạ Xoa Vương theo bản năng tránh né kia dọa người ánh mắt, lập tức liền kéo lấy thân thể tàn phế về tới chính mình trên bộ đoàn. Thật xin lỗi, đế quân đại nhân, nhưng ngài thất vọng rồi. Không sao cả, ngươi đã làm rất tốt. Mặc Long Đế Quân mắt không rảnh xem, thản nhiên nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là lộ ra một bộ nghi ngờ nét mặt. Dạ Xoa Vương thế nhưng toàn trưởng cái thứ nhất cầm tới tự sắc tạo hóa thần ngọc người, lại còn không vừa lòng. Đây thật là người so với người phải chết, hàng đây hàng được ném a. Không khỏi cũng quá mức tại khinh người một ít. Chẳng qua mọi người cũng chỉ dám ở trong lòng châm biếm một phen, không người gan dám ngay mặt mạo phạm Mặc Long Đế Quân uy nghiêm. Bắc Võ Đại Đế lại đem ánh mắt nhìn về phía Phong Diệp Tu, bất tình lình nói ra, Phong quân chủ, chưa từng nghĩ này cái thứ nhất cầm tới tự sắc tạo hóa thần ngọc người, lại là một đầu ma thú, còn là các ngươi hoa hạ ma thú, lẽ nào ngươi thì cảm thấy xấu hổ sao? Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Bắc Võ Đại Đế, ngươi dường như sai lầm một thứ gì, đừng quên ngươi cũng là nhân tộc đế quốc đế vương, vì sao nghe ngươi một hơi này như là người ngoài cuộc tựa như? Thế nhưng tiên hung chúng có thể là các ngươi hoa hạ cảnh nội tổ chức huyết linh, lẽ nào ngươi không nên vì thế phụ trách sao? Bác Võ Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, phản bác. Buồn cười. Hoa hạ cảnh nội thiên hung chúng đã sớm bị quét sạch, hiện nay thiên hung chúng đã tại ngoại cảnh nặng mới thành lập, ngươi tự nhiên cũng được, ra tay ngăn được, thế nhưng ngươi dường như cũng không có làm như thế, cái kia không phải sợ đi. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ừ. Hơn một năm không thấy, Phong quân chủ hay là như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Bác Võ Đại Đế bị tức mặt đỏ tới mang tai, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, chẳng quả thực là nói không lại ngươi. Chẳng qua này thiên hung chúng thủy chung là tại các ngươi hoa hạ phát triển, ngươi dù thế nào cũng được phụ trách tới cùng. Buồn cười. Buồn quân chí ít tiêu diệt ác chi hoa, còn quét sạch quê hương thiên hung chúng cứ điểm, mà ngươi lại làm cái gì? Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, cao mày nói, nếu không có nhớ lầm, các ngươi Bắc Nguyên Đế quốc thất tông tội thế lực cũng không nhỏ à. Chương 2930, đệ nhất sứ đồ chương 2930, đệ nhất sứ đồ Bắc Nguyên Đế quốc sự việc còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Bác Võ Đại Đế nghiến răng nghiến lợi nói, hoa hạ sự việc ngươi cũng không có quyền hỏi đến, ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Phong Diệp Tu không có chút nào nhượng bộ, cười lạnh nói. Hai người cãi lộn thanh âm tự nhiên là bị mọi người ở đây nhìn ở trong mắt, không ít cơ Trung Quốc gia quân chủ muốn làm người hòa giải khuyên can, thế nhưng trở ngại thân phận của hai người lại không dám mở miệng, miễn được bản thân khuyên can không thành, ngược lại là đã trở thành bia đỡ đạn. Rốt cuộc bất luận là Tu La Đại Đế, hoặc là Bắc Võ Đại Đế đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội nổi. Thiên Hung chúng cùng Thất Tông tội bọn người ở tại nhìn thấy loại tình huống này lúc lại là thích nghe ngóng, bọn hắn cũng bày ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chậc chậc chậc, chưa từng nghĩ nhân loại trận doanh vậy mà như thế không đoàn kết. Hay là chúng ta những thứ này tà ma ngoại đạo tương đối hài hòa. Lưu sẽ khoe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, đang khi nói chuyện còn liếc qua cách đó không xa Mặc Long Đế Quân. Mặc Long Đế Quân ngược lại là không có chủ động đáp lời, chẳng qua nhưng cũng là nhẹ nhàng gật đầu vì làm đáp lại, vô cùng ánh mắt thâm thúy trong không biết đang nổi lên cái gì. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lạc Hành Vân nhìn thoáng qua cách đó không xa Phong Diệp Tu, nhẹ giọng dò hỏi, "Đại Nguyên Soái, ta muốn thử một chút." Phong Diệp Tu run lên một hồi, lập tức gật đầu một cái, nói: "Lạc Nguyên Soái xin cứ tự nhiên, bổn quân tin tưởng vì thực lực của ngươi, đạt được Tử Sắc Tạo Hóa Thần Ngọc tất nhiên là không có vấn đề." Dừng. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Bắc Võ Đại Đế cười lạnh một tiếng, châm chọc khiêu khích đạo: "Bắc Võ Đại Đế đối với Lạc Nguyên Soái đám người thực lực thái dừng lại tại một năm trước đó, thật tình không biết những năm gần đây Lạc Hành Vân thực lực đã có tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt Phong Diệp Tu tự thân vì kỳ thư viết phương án tiến hóa, nhường hắn chiến linh cứu cực thể tiến hóa làm thánh linh thể kim sĩ đại bằng, nhường thực lực của hắn có bay vọt về chất." Lạc Nguyên Soái không để ý tới Bắc Võ Đại Đế chà phúng, hắn ở đây nhận được Phong Diệp Tu đồng ý sau đó liền nện bước bước chân trầm ổn, từng bước hướng phía Phong Thần Đài đi đến. Hít sâu một hơi sau đó, Lạc Hành Vân rất nhanh liền tiến vào giai đoạn thứ nhất thần chi huyễn cảnh trong, thuần bạch sắc thần thánh chi quang đưa hắn cho bao phủ trong đó. Chẳng qua đến phút, màu trắng thần thánh chi quang liền ầm vang tiêu tán, Lạc Hành Vân thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ hai thần chi huyễn cảnh trong. Phong Diệp Tu đối với kết quả này ngược lại là cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại là Bắc Võ Đại Đế cùng Mặc Long Đế quân đám người nét mặt lại là có vẻ hơi kinh ngạc. Chỉ có đối với tại thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối nhân tài dám tiêu diệt qua cửa, có thể thấy được Lạc Hành Vân đối với tại thực lực của mình thì là phi thường tự tin. Này Lạc Hành Vân có chút gì đó a? Bắc Võ Đại Đế nét mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, lập tức lắc đầu, trong lòng thầm nhủ nói, không thể nào, gia hỏa này nhất định là tại gượng chúng tôi, tuyệt đối không thể năng lực thông qua thứ ba thí luyện. Đang lúc Bắc Võ Đại Đế âm thầm ở trong lòng tính toán lúc, Lạc Hành Vân thuận lợi thông qua được giai đoạn thứ hai thần chi huyễn cảnh, theo cái kia bình tĩnh trạng thái có thể đánh giá ra, hắn vẫn không có vận dụng toàn bộ thực lực. Màu vàng nhạt thần quang chi trụ dần dần tiêu tán, thay vào đó là thần thánh khí tức càng thêm hùng hậu màu tím thần quang rơi xuống, Lạc Hành Vân lông mày thì dần dần bắt đầu gấp nhíu lại. Này giai đoạn thứ ba thần chi huyễn cảnh cần đối mặt 10 con cùng giai ma thú vây công, mỗi một cái viễn cổ ma thú thực lực muốn so thượng một quan phải mạnh mẽ hơn nhiều, độ khó có thể nói trực tiếp tăng lên một cái khác chiều không gian. May mà Lạc Nguyên Soái đã biết được giai đoạn thứ ba ảo cảnh cụ thể tình báo, còn chưa chờ đến không gian liệt phùng xuất hiện liền trước giờ chiếm cứ có lợi địa hình. Thập đại ma thú mới vừa xuất hiện, Lạc Hành Vân liền khống chế nhìn kim sĩ đại bằng bắt đầu điên cuồng chạy trốn, khi đại tốc độ phảng phất là một đạo kim sắc tia chớp. Chỉ có hệ phong cùng hệ lôi viễn cổ ma thú có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của hắn, còn lại viễn cổ ma thú đã sớm bị xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu không phải thần chi huyễn cảnh là một có hạn không gian, vì kim sĩ đại bằng tốc độ kinh người, vô hại thông qua giai đoạn thứ ba thần chi huyễn cảnh cũng không phải là không thể được sự việc. Chỉ tiếc không có có nhiều như vậy nếu, thập đại ma thú tại phát hiện đuổi không kịp Lạc Hành Vân sau đó, lập tức sửa đổi chiến thuật, không còn từng người tự chiến chia ra đuổi bắt, mà là vì vây quét cách thức đưa hắn cho dồn đến thần chi huyễn cảnh biên cảnh khu vực. Kể từ đó lời nói, Lạc Hành Vân cũng chỉ có thể bị ép ứng chiến, may mà đã vừa mới trì hoãn đầy đủ nhiều thời giờ, hắn thì chỉ cần lại kiên trì 3 phút liền có thể thông qua giai đoạn thứ ba thí luyện. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy một đạo kim sắc lấp lóe tại thập đại ma thú trong qua lại xuyên thẳng qua, biến ảo chập chờn tẩu vị tăng thêm thỉnh thoảng tập kích bất ngờ lệnh thập đại ma thú cũng là nhức đầu không thôi. Lạc Nguyên Soái là thành danh đã lâu kiếm đạo đại sư, siêu phàm thoát tục kiếm ý trô đến đều bị một phân thành hai, lực chiến đấu mạnh mẽ bày ra không bỏ sót. Chẳng qua giai đoạn thứ ba thí luyện độ khó vượt xa tưởng tượng của hắn, hai cửa trước viễn cổ ma thú phần lớn là đơn đả độc đấu, không hiểu được làm sao phối hợp lẫn nhau. Mà cửa thứ ba viễn cổ ma thú linh trí không còn nghi ngờ gì nữa cao một cái cấp bậc, bọn hắn không chỉ hội phối hợp lẫn nhau, một sáng một cái nào đó ma thú bị tổn thương, trong đó một con thuộc tính một viễn cổ ma thú còn có thể cho chữa thương. Cấp truyền thuyết ma thú vốn là có nhìn gần như bất tử bất diệt cường đại sinh mệnh lực, lại thêm thuộc tính ma thú chữa trị, kia càng là hơn gần như không có khả năng đem nó triệt để giết chết. Trừ phi có người có thể một kích đem nó toàn bộ giết chết, lại hoặc là như là Phong Diệp Tu giống nhau có thí thần lĩnh vực năng lực, bằng không đừng nghĩ nhìn vì thông qua tiêu diệt ma thú phương thức đến qua cửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạc Hành Vân sắc mặt cũng biến thành càng phát tái nhợt, nhảy lên kịch liệt trái tim âm thanh thì chứng minh hắn đang cảnh ngộ trước nay chưa có hiểm cảnh. Hô hô hô. Mực màu tím thần quang tiêu tán trong nháy mắt, Lạc Hành Vân mạnh triển khai hai con người, thở hổn hển, dường như còn có một chút chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Chẳng qua cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, chỉ thấy Lạc Nguyên Soái bên cạnh Hoàng Sắc Tạo Hóa Thần Ngọc đang hấp thu màu tím thần quang sau đó, dần dần chuyển biến làm càng phẩm chất cao Tử Sắc Tạo Hóa Thần Ngọc. Chết tiệt, lại còn thật làm cho hắn cho thành công. Bác Võ Đại Đế song quyền nắm chặt, tự lẩm bẩm. Lạc Hành Vân, không biết phải chăng là tiến hành giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện? Giáo Hoàng Miện Hạ nhàn nhạt dò hỏi. Lạc Nguyên Soái khổ cực, hay là về tới trước đi. Còn chưa chờ đến Lạc Nguyên Soái tỏ thái độ, Phong Diệp Tu liền mở miệng thay hắn cự tuyệt. Mặc dù Lạc Nguyên Soái trạng thái muốn so vừa mới Dạ Xoa Vương tốt hơn như vậy một ít, nhưng mà Phong Diệp Tu thì nhìn ra được hắn đã đạt đến cực hạn, chỉ là không có nghiêm trọng bị thương mà thôi. Có thể Lạc Hành Vân có cơ hội cầm tới giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh tình báo, thế nhưng Phong Diệp Tu lại là không muốn vì thế nhường Lạc Nguyên Soái đi mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng thứ bị thiệt hại một viên đại tướng. Lạc Hành Vân hướng phía Phong Diệp Tu yên lặng gật gật đầu, lập tức liền một thuấn thân biến mất tại Phong Thần Đài chính giữa. Bệ hạ, mặt tướng thì nghĩ thử một chút. Chỉ thấy Bắc Võ Đại Đế bên cạnh một tên thân mang xích hồng sắc chiến khải người chậm rãi đứng dậy, hắn chính là Long Kỵ Sĩ quân đoàn trong thủ tịch Long Kỵ Sĩ. Bởi vì phong cách chiến đấu của hắn cực kỳ cuồng bạo, cho nên bị thế người gọi là Cuồng Long Kỵ Sĩ, hắn ở đây Bắc Võ Đế quốc chi bên trong uy vọng gần với là đế vương Bắc Võ Đại Đế. Tất cả Long Kỵ Sĩ trong thì chỉ còn lại Cuồng Long Kỵ Sĩ một gốc dòng độc đinh, giả sử ngay cả hắn đều không thể thông qua giai đoạn thứ ba thí luyện lời nói, Bắc Nguyên Đế quốc thì làm thật là có chút mất mặt. Ngươi đi đi, chớ có để người coi thường chúng ta Bắc Nguyên Đế quốc. Bắc Võ Đại Đế khoát khoát tay, trầm giọng nói: Mặt tướng tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Cuồng Long Kỵ Sĩ đột nhiên dậm chân một cái, cả người giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn ra đi, nặng nề mà rơi vào phong trên bệ thần. Mặc dù bực này lực đạo còn không đến mức nhường phong thần đài xuất hiện bất kỳ tổn thương, nhưng lại làm cho cả Hắc Bạch Thần Cung đều đi theo rung động mấy giây thời gian. Giáo hoàng miệng hạ nhíu mày, tựa hồ có chút không thích cuồng lòng kỵ sĩ sốc nội diễn xuất, chẳng qua ngược lại cũng không có chỉ trích, chỉ là thiếu kiên nhẫn mở miệng thúc giục nói, như là lời chuẩn bị xong, bên ấy mau chóng bắt đầu đi. Là cuồng long kỵ sĩ cho dù là lại làm sao cuồng vọng, kia cũng không dám cùng giáo hoàng miệng hạ đối nghịch, có hơi không mình hành lễ sau đó liền ngồi xếp bằng xuống. Không hổ là bị Bắc Võ Đế quốc truyền kỳ long kỵ sĩ, cuồng long kỵ sĩ sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường, hắn cũng là cực kỳ thuận lợi thông qua được giai đoạn thứ 3 thần chi thí luyện, thành công thu được màu tím tạo hóa câu ngọc. Thậm chí cuồng long kỵ sĩ trạng thái muốn so vừa mới qua cửa lạc hành vân còn muốn hơi nhẹ lòng một ít, trừ ra rất nhỏ thở dốc bên ngoài, ngược lại là không có xuất hiện thể lực cùng linh lực chống đỡ hết nội tình huống. Chương 2931, huyết giáo huấn chương 2931, huyết giáo huấn có thể bước vào giai đoạn tiếp theo thí luyện. Giáo hoàng miện hạ cho dù không thích cuồng long kỵ sĩ, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình tiếp tục dựa theo quá trình hỏi. Sợ cái gì, tiếp tục. Cuồng long kỵ sĩ không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, luôn luôn anh dũng có đi không có về tính cách không cho phép hắn lâm trận lùi bước. Người trẻ tuổi, bản tọa khuyên ngươi hay là thấy tốt thì lấy, cũng đừng tự hủy tương lai. Bạch Di giáo chủ ra ngoài hảo ý, tùy ý mở miệng chỉ điểm một câu. Hừ, Bạch Di giáo chủ không khỏi cũng quá mức tại bảo thủ một ít, chẳng qua bực này diễn xuất giống như là các ngươi người già hội việc làm. Cuồng long kỵ sĩ chẳng những không có cảm kích, ngược lại là mượn cơ hội châm chọc khiêu khích một phen. Nói xong, cuồng long kỵ sĩ lại lần nữa chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, một đạo chói mắt quang mang màu vàng cam từ trên trời giáng xuống, một cỗ kinh khủng thần uy trong nháy mắt ép tới mọi người ở đây tất cả đều không thở nổi. Lần này thần quang không còn nghi ngờ gì nữa cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cả hai căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại, giống như dường như là đến từ một cái khác chiều không gian. Thật là khủng khiếp uy áp, nay hẳn là đã chạm tới thần chi lĩnh vực. Phong Diệp Tu điên cuồng thúc đẩy song tử linh tinh cùng tứ thánh nhân ký, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được cam màu vàng kim thần quang mang đến kinh người uy áp. Bạch. Chẳng qua đến đây, một đạo vết máu liền xuất hiện ở cuồng long kỵ sĩ trên cánh tay trái, hắn tất cả cánh tay trái lại bị tận gốc chặt đứt, dòng máu đỏ sẫm giống như suối phun điên cuồng tuôn ra. Cuồng long kỵ sĩ liền đột nhiên mở ra hai con ngươi, hắn căn bản không kịp sợ hãi, đau khổ kịch liệt liền làm hắn nhịn không được phát ra trận trận kêu rên, lúc này liền nhìn về phía cách đó không xa kia bị chém đứt cánh tay phải. Chỉ thấy này cánh tay phải lại đột ngột tự đốt lên, một đạo không có bất kỳ cái gì nhiệt độ màu đỏ thần hỏa đem nó ăn mòn hầu như không còn, còn như bụi mù một biến mất tại tất cả giữa tầm mắt. Này còn không phải nhất làm cho cuồng long kỵ sĩ cảm thấy tan vỡ. Hắn là Thánh Linh Vương cấp bậc cường giả, tự thân vốn là có được không thua gì siêu tốc tái sinh tự lành năng lực, thế nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện mình vết thương lại không cách nào khỏi hẳn. Rơi vào đường cùng, cuồng long kỵ sĩ đành phải xé nát chính mình vào áo, đem nó quấn quanh ở chính mình đoạn trên cánh tay, để tránh mất máu quá nhiều. Giáo hoàng miện hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cuồng long kỵ sĩ tại phát hiện mình tay cụt không cách nào phục hồi như cũ sự thực sau đó, lúc này liền ngẩng đầu lên nhìn về phía giáo hoàng, chất vấn. Đây là thần thú gây thương tích, vì ngươi thu thiện tự lành lực lượng, còn không cách nào ngăn cản thần lực ăn mòn, có thể giữ được tính mạng đã là kết quả tốt nhất. Giáo hoàng miện hạ dường như đã sớm dự liệu được tất cả, vẻ mặt bình tĩnh giải thích nói. Tại sao có thể như vậy? Cuồng long kỵ sĩ đồng tử bỗng nhiên co vào, tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu được chính mình tay cụt sự thực, cả người trở nên điên cuồng, lúc này cũng không nói hoài tới tôn ti có khác, gầm thét lên, đã như vậy, ngươi vì sao không sớm chút mở miệng nhắc nhở? Đây là ngươi lựa chọn của mình, bất kể xuất hiện loại nào hậu quả đều phải do ngươi tự động gánh chịu, bản tọa nhưng không có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi. Giáo hoàng miện hạ vẫn như cũng là mặt không biểu tình, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Bạch Y giáo chủ, âm thanh lạnh lùng nói, huống hồ liền xem như có người nhắc nhở, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nghe. Không nghe lão nhân ngôn, ăn thiệt thòi ở trước mắt ta. Bạch Y giáo chủ nhẹ vỗ về hoa dâm hàm dâu, hướng hở nói, đạm đài mặc vân, ngươi ít tại kia nói lời trâm trọng, vừa mới rõ ràng là ngươi đoán chừng ta. Cuồng long kỵ sĩ đau mất một tay, vốn là lòng có oán khí, hung tợn nổi giận mắng. Yên lặng. Giáo hoàng miện hạ giận vùng ống tay áo, ầm vang bộc phát ra kinh người uy áp, tất nhiên đã hoàn thành thần chi thí luyện, bên ấy vội vàng xuống dưới, không muốn nhiễu loạn Hắc Bạch thần cung trật tự, bằng không bản tọa liền thu hồi các ngươi tạo hóa thần ngọc. Nghe vậy, vừa mới còn có một chút không kiềm chế được nỗi lòng cuồng long kỵ sĩ trong nháy mắt bình tĩnh lại, xám xịt kéo lấy thân thể tàn phế về tới chính mình số ghế phía trên. Hắn cũng là toàn trường duy nhất vì tham dự thần chi thí luyện mà hạ xuống cả đời tàn tật người, có thể nói là kiêu ngạo tự đại bỏ ra trả giá nặng nề. Vừa mới cuồng long kỵ sĩ đăng tràng lúc có nhiều bài phòng, như vậy hiện tại rút lui lúc thì có nhiều chật vật. Phong Diệp Tu toàn trường cũng không nói xem bảo, mà là tại trong lòng âm thầm phân tích về giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện tình báo. Theo vừa mới kia tán tràn ra tới một kia khủng bố uy áp, còn có kết hợp giáo hoàng miện hạ đôi câu vài lời, hắn đã đại khái có thể suy đoán ra giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện tình huống. Nếu đoán không lầm, giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh đối mặt không còn là cùng giai ma thú, mà là vượt cấp ma thú, bằng không vị cuồng long chiến sĩ thực lực không thể nào nhanh như vậy thì bị thua. Cuồng long kỵ sĩ là cảnh giới Thánh Linh Vương cường giả, như vậy hắn đối mặt tự nhiên là muốn cao hơn thánh thú nhất cấp thần thú. May mắn vừa mới không có nhường Lạc Nguyên Soái mạo hiểm bước vào giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh, bằng không hậu quả quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Phong Diệp Tu ở trong lòng âm thầm may mắn. Chỉ thấy cuồng long kỵ sĩ chậm rãi về tới chính mình trên bộ đoàn, cái mông còn chưa ngồi ấm chỗ, cách đó không xa Bắc Võ Đại Đế tha thiết ánh mắt liền ném đi qua, vì thần niệm hình thức dò hỏi, "Cuồng Long, này giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh không gian liệt phùng ở đâu?" Cuồng Long kỵ sĩ cũng là giật mình chỉ chốc lát, lập tức khóe miệng hiện ra một vòng cười khổ. Hắn chịu như thế thương thế nghiêm trọng, thậm chí kém chút không có thể thu được về được, mà Bắc Võ Đại Đế lại ngay cả một câu lời quan tâm đều chưa từng nhắc tới, chỉ là hỏi về thần chi huyễn cảnh tình báo. Chẳng qua này phàn nàn thì phàn nàn, Cùng Long Kỵ Sĩ hay là một năm một mười đem chính mình vì một cánh tay làm đại giá đổi lấy tình báo toàn bộ báo cho biết Bắc Võ Đại Đế. Phong Diệp Tu biết được Bắc Võ Đại Đế không sẽ chủ động chia sẻ tình báo, cho nên cũng không có tự chuốc nhục nhã, mà là đem chú ý đặt ở tiếp xuống thần chi thí luyện phía trên. Chỉ thấy ánh mắt của hắn tại còn chưa tham dự thần chi thí luyện người trên người quét một vòng, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói: Thiên Minh, Trọng Vân, Silver, Tường Vi, Bạo Tuyết, A Trước, tất cả bị Phong Diệp Tu điểm danh người đều nhất nhất đứng dậy. Mọi người cũng biết đây là muốn để bọn hắn đi tranh thủ màu tím tạo hóa thần ngọc. Các ngươi cũng có cơ hội xung kích giai đoạn thứ 3 thần chi thí luyện, tranh thủ cầm tới màu tím tạo hóa câu ngọc, nhớ lấy không nên mạo hiểm bước vào giai đoạn thứ 4 thần chi huyễn cảnh, nhớ kỹ sao? Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng nhắc nhở. Tuân mệnh. Mọi người có hơi không người nhận mệnh lệnh, bọn hắn đối với Phong Diệp Tu phán đoán 100% tín nhiệm, không một người để ra cái gì dị nghị. Bắc Võ Đại Đế tại thấy cảnh này lúc, hâm mộ nha đều nhanh cắn nát, này Phong Diệp Tu thủ hạ tinh binh hãn tướng không khỏi cũng quá là nhiều một ít. Vốn nghĩ mở miệng châm chọc khiêu khích vài câu, thế nhưng vừa nghĩ tới vừa mới lạc hành vân vết xe đổ, vì không bị lại một lần nữa đánh mặt, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép đem lời nói cho nén trở về. Hai vị ái khanh, các ngươi cũng đi thôi. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Thiên Vũ Đại Đế cũng có động tác, nhường bên cạnh hai vị đại thần quan tiến đến xếp hàng tiếp nhận thần chi thí luyện. Ngục Tự Trạch Nhân cùng Thần Vô Nguyệt là đứng hàng đầu đại thần quan, hắn thực lực cũng là có chút không tầm thường, mặc dù so ra kém Cuồng Long Kỵ Sĩ, chẳng qua cũng may hai người cũng không quá lớn dạ tâm. Dù sao mục tiêu của bọn hắn chỉ là xung kích tử sắc tạo hóa câu ngọc, cũng không nghĩ tới bước vào cực kỳ nguy hiểm giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh. Vì Tu La Đế quốc cùng Hoa Hạ quốc, bất kể phương nào thu được về giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh tình báo, tự nhiên sẽ cùng bọn hắn tiến hành chia sẻ, tự nhiên không cần bước lên nguy hiểm tính mạng đi thu hoạch tình báo. Đệ nhất tự liệt trưởng Đoan Mục Trần cùng đệ nhất thẩm phán trưởng Hệ Lạ gia nhập đội ngũ thật dài trong, hai người bọn họ thực lực cũng chỉ là đây Cuồng Long Kỵ Sĩ muốn mạnh hơn một kia, vì không tái diễn Cuồng Long Kỵ Sĩ thảm kịch, tự nhiên là gia nhập tranh đoạt tử sắc tạo hóa thần ngọc đại trong đội ngũ. Thiên Hung chúng cùng Thất Tông tội nhìn thấy nhân tộc đế quốc cùng hai đại cân bằng giáo đình cũng có hành động, vì không lạc hậu cùng người, Mặc Long đế quân cùng huyết tộc chân tổ thì âm thầm bắt đầu điều binh khiển tướng. Thất Tông tội bên này, không có gì ngoài đệ nhất sứ đồ cùng huyết tộc chân tổ bản thân bên ngoài, tất cả còn chưa tham dự thần chi thí luyện sứ đồ tất cả đều bị cử đi tràng. Mà Thiên Hung chúng bên này, trừ ra Mặc Long đế quân cùng Mặc Ngọc đế hậu bên ngoài, Sở Giang Vương cùng Thiên Hung chúng dưới trướng thú hoàng thì sôi nổi ra sân. Để người cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, những thứ này xếp hàng người, tuyệt đại đa số đều thành công thu được màu tím thần chi câu ngọc, thậm chí Đoan Mục Trần cùng Hệ Lạ cũng nếm thử tính tiến vào giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh, đồng thời cuối cùng còn làm được toàn thân trở ra. Làm như thế tự nhiên là vì thu hoạch về giai đoạn thứ tư tình báo, làm hậu tục đạt được càng phẩm chất cao cam sắc tạo hóa thần ngọc làm chuẩn bị. Hai người bọn họ sở dĩ có thể toàn thân trở ra còn phải nhờ có Cuồng Long Kỵ Sĩ sai lầm làm mẫu, chỉ cần biết không gian liệt phùng cụ thể phương hướng sau đó liền kịp thời rời khỏi, không tới cùng với nó cứng đối cứng liền không có vấn đề quá lớn. Không sai không sai, bản tọa đã thật lâu chưa từng nhìn thấy thịnh vượng như thế, nhìn tới lần này thí luyện giả tố chất cũng rất tốt. Giáo hoàng miện hạ đang nhìn đến nhiều người như vậy thu được màu tím tạo hóa thần ngọc, nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt khó được triển lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Không hề nghi ngờ, về tử sắc tạo hóa câu ngọc tranh đoạt, Tu La đế quốc có thể nói là chiếm cứ nửa giang sơn, thu hoạch không thể bảo là không được người, cảm thấy hâm mộ. Chương 2932, Cam sắc thần ngọc chương 2932, Cam sắc thần ngọc Bắc Võ Đại Đế đang nhìn đến kia liên tiếp chói mắt tử sắc tạo hóa thần ngọc lúc, hâm mộ tình quả thực muốn theo trong ánh mắt phun ra ngoài. Dứt khoát thì nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp nhắm lại hai con ngươi. Chẳng qua trừ ra Tu La đế quốc bên ngoài, Thiên Hung chúng thu hoạch thì đồng dạng là không tầm thường, nếu là tăng thêm Thất Tông tội đạt được tự sắc tạo hóa thần ngọc lời nói, dường như có thể cùng nhân tộc trận doanh năng hàng, thậm chí còn hơi chiếm một ít ưu thế. Vừa mới náo nhiệt phong thần đài lại lần nữa trở nên quẩn cục é, tất cả cố ý tranh đoạt tự sắc tạo hóa thần ngọc người thì toàn bộ hoàn thành riêng phần mình thần chi thí luyện. Tiểu Khai, tất nhiên không người muốn ý ra sân, vậy liền do ngươi làm mẫu tốt. Lu sẽ thấy lần này không người đạp lên phong thần bảng, lập tức liền hướng phía bên cạnh một tên hắc bảo nam tử cười cười, ôn nhu nói: "Huyết tộc chân tổ bộ dáng nhìn qua dường như là một con vị thành niên tiểu nữ hài, lâu dài mặc một bộ hoa lệ màu máu váy lụa, giống như một vòng tròn nuôi trong hoàng cung sống an nhàn sung sướng công chúa. Nếu là không biết được Lũ Sệ thân phận chân chính lời nói, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều sẽ bị này người vật vô hại bề ngoài cho mê hoặc, nàng thế nhưng một nhân vật hết sức nguy hiểm. Này là vinh hạnh của ta, chân tổ đại nhân." Đệ nhất sứ đồ mang theo màu đen mũ trùm, hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng tướng mạo của hắn, chỉ thấy hắn một mực cung kính hướng phía Lũ Sệ không mình hành lễ sau đó, lập tức liền chậm rãi hướng phía phong thần đài đi đến. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật đánh giá người này, mặc dù không cách nào thấy rõ ràng hắn giấu ở mũ trùm phía dưới gương mặt, thế nhưng lại mơ hồ có thể phát giác ra đối phương như có như không cảm giác áp bách. Giai đoạn này tiến hành thần chi khiêu chiến người, tự nhiên là hướng phía xung kích cam sắc tạo hóa thần ngọc đi. Phong Diệp Tu không cho rằng sống không biết bao nhiêu năm huyết tộc chân tổ hội không có con mắt xem người, lúc này phái ra đệ nhất sứ đồ, tự nhiên là có nắm chắc nhất định. Nhìn tới này Thất Tông tội cũng là ngọa hổ tàng long a. Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, tự đủ. Vốn cho là Thất Tông tội thực lực nhiều lắm là cũng liền cùng Ác Chi Hoa không sai biệt lắm, chẳng qua bây giờ nhìn tới dường như cũng không phải như vậy. Lại không luận nhìn không thấu sâu cạn huyết tộc chân tổ, chỉ là cái này đệ nhất sứ đồ khai thực lực liền đã là đủ cường đại, một sáng bọn hắn thật sự cùng Thiên Hung chúng liên thủ, hắn khó có thể tưởng tượng đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì. Ầm. Phong Diệp Tu còn chưa theo trong trầm tư tỉnh táo lại, một hồi chói tai tiếng oanh minh liền đem hắn cho bừng tỉnh. chỉ thấy quấn quanh ở đệ nhất sứ đồ quanh mình màu trắng thần quang ầm vang tiêu tán, mà theo hắn bước vào thần chi huyễn cảnh đến nay chẳng qua mười mấy giây. Mọi người tại thấy cảnh này lúc cũng là kinh ngạc được không ngậm miệng được, chẳng qua này tiếp xuống phát sinh tất cả càng là hơn siêu việt bọn hắn nhận biết. Vâng. Lại là một hồi chói hai tiếng nổ vang lên, màu vàng nhạt thần quang kết giới cũng theo đó bạo liệt, lập tức một đạo mực màu tím thần quang nổi lên hồi lâu mới chậm rãi vẩy xuống. Chẳng qua một phút đồng hồ liền ngay cả sông hai quan, giá hỏa này rất mạnh. Đoan Mục Trần tùy tiện chưa từng khích lệ người khác, thế nhưng lần này cũng là khó được mở miệng tán dương. Giờ phút này tất cả hắc bạch thần cung trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, dường như tất cả mọi người tại vẻ mặt khẩn trương đánh giá phong thần đại tiến độ. Lần này hắc bạch thần cung hành trình xem như để bọn hắn mở rộng tầm mắt, bọn hắn tại trước khi tới đây, không khỏi là riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật, dường như không có địch thủ có thể nói. Thế nhưng ở tại hắc bạch thần cung trong khoảng thời gian này, có thể nói là cho bọn hắn hảo hảo lên bài học, để bọn hắn thấy được như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hô, cuối cùng là dừng lại, nếu không ta thật sự muốn hoài nghi nhân sinh. Diệp Minh thấy màu tím thần quang kết giới chậm chạp không có tán loạn, lúc này mới bước một cái mồ hôi trên trán. Hắn cho dù là liều lên tính mệnh cũng chỉ là miễn cưỡng thông qua được thứ hai thí luyện huyễn cảnh, mà đối phương chỉ là hao tốn một phút đồng hồ liền hoàn thành, thật sự là quá mức dọa người một chút. Giả sử đệ nhất sứ đồ còn có thể nhanh chóng tiêu diệt thông qua giai đoạn thứ ba thần chi thí luyện lời nói, kia sợ rằng sẽ đối với tâm linh của bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Đệ nhất sứ đồ thần chi thí luyện vẫn còn tiếp tục, chẳng qua theo hắn vân nhanh khí tức lại là có thể đánh giá ra, hắn đối mặt thập đại cùng giai ma thú vây công vẫn như cũ có thể làm được thành thạo điêu luyện. Hào không ngoài suy đoán, đệ nhất sứ đồ thành công thông qua được giai đoạn thứ ba thần chi thí luyện, mà bên cạnh hắn trôi nổi minh hoàng sắc tạo hóa thần ngọc cũng biến thành mực màu tím. Tiếp tục. Không đợi được giáo hoàng miệng hạ hỏi, đệ nhất sứ đồ liền lạnh lùng mở miệng, thậm chí hắn ngay cả con mắt đều không có mở ra qua. Giáo hoàng miệng hạ đối với đệ nhất sứ đồ không lễ phép biểu hiện có chút bất mãn, thế nhưng thì không nói thêm gì, mà là lập tức phối hợp giáng xuống màu cam thần quang chi trụ. Đệ nhất sứ đồ mặc dù không có đại hống đại thiếu, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một tia ngạo mạn chi khí, bực này hành vi thậm chí muốn so cùng lòng kỵ sĩ muốn càng thêm vô lễ. Thế nhưng giáo hoàng miện hạ nhưng không có tượng đối đãi cùng long kỵ sĩ một đối đãi đệ nhất sứ đồ thai, hắn nguyên nhân căn bản chính là ai thật sự có cơ hội đạt được màu cam tạo hóa thần ngọc. Phàm là có thể đạt được cam sắc tạo hóa thần ngọc người tới một sáng tiến nhập vĩnh hằng thần vực sau đó, vậy cũng đúng được tôn sùng là thượng khách tồn tại, cho dù là giáo hoàng miện hạ thì không dám tùy tiện đắc tội. Vừa mới đi vào giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh trong, luôn luôn biểu hiện bình tĩnh ai nét mặt cũng biến thành bối rối lên, trên trán không tự chủ toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Đệ nhất sứ đồ thai là thánh linh vương cấp bậc cường giả, như vậy xuất hiện tại thứ tư thần chi huyễn cảnh tự nhiên cũng là thần thú, hắn ở đây cảm nhận được thần chi trong cái khe để lộ ra một tia khí tức khủng bố sau đó, lập tức làm ra tối quyết định chính xác, đó chính là chạy trốn. Ai có lòng tin khiêu chiến giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh, tự nhiên là có hắn phấn khích, hắn có được hiếm thấy không gian hệ thánh linh, có thể không ngừng sử dụng không gian xuyên toa tránh né thần thú truy sát. Kỳ lạ, nay thời gian mắt thấy đều đi qua một nửa, vì sao gia hỏa này còn không hề từ bỏ? Cùng Long kỵ sĩ nhìn lấy mình gãy mất cánh tay, lại liếc mắt nhìn chỉ là khoe miệng chảy máu tai, nghiến răng nghiến lợi nói. Thời gian dài quan sát sau đó, Phong Diệp Tu cũng cảm giác được tài quanh mình không gian ba động dị thường, tự nhiên thì suy đoán ra đối phương có được không gian hệ thánh linh, khẽ nhíu mày nói, nhìn tới thất tông tội muốn dẫn đầu đạt được cam sắc tạo hóa thần ngọc. A Phong, ngươi là nói ra hỏa này có thể đạt được cam sắc tạo hóa thần ngọc. Một bên Hồ Cửu Nhi có chút hiếu kỳ đạo không sai, ai có được không gian hệ thánh linh, cho dù là đối mặt vượt cấp thần thú cũng có được sức tự vệ nhất định, kiên trì 10 phút đồng hồ nên không thành vấn đề. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, nói khẽ, thì ra là thế. Hồ Cửu Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, A Phong, đợi chút nữa phái ta ra sân sao? Không nóng nảy, nếu đoán không sai lời nói, này cam sắc tạo hóa thần ngọc phía trên nên còn có càng cao cấp bậc tồn tại, vì thực lực ngươi bây giờ có thể khiêu chiến một phen. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, ôn nhu nói, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Hồ Cửu Nhi mười phần khéo léo gật đầu, lời nói xoay chuyển dò hỏi, đúng rồi, ngươi đánh tính khi nào ra sân? Mạc Long Đế Quân cũng không có động làm, ta gấp cái gì? Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, lẩm bẩm nói, thời gian lại đảo mắt đã qua 5 phút đồng hồ. Chỉ thấy vờn quanh tại thai quanh mình màu cam thần thánh chi quang dần dần bắt đầu tiêu tán, mà lơ lửng ở bên cạnh mặc tử sắc tạo hóa thần ngọc cũng có biến hóa, hấp thu giai đoạn thứ tư thần thánh chi quang sau chuyển biến làm màu cam. Lộc cộc. Đệ nhất sứ đồ chậm rãi mở ra hai con ngươi, cưỡng ép đem cổ họng một vòng ngai ngái nuốt xuống, lập tức hai tay vịn mặt đất, chậm rãi đứng dậy đến thời điểm thì là có chút lung la lung lay. Chúc mừng ngươi, ai? Ngươi thành công thu được cái thứ nhất màu cam tạo hóa thần vực, sau này nếu là có cơ hội bước vào vĩnh hằng thần vực lời nói, cũng đừng quên bản tọa hôm nay dịu dắt tri ân. Giáo hoàng miện hạ cười rạng rỡ, nói khẽ. Chương 2933, nâng cao dâm thấp. Chương 2933, nâng cao dâm thấp. Giáo hoàng miện hạ khách khí. Ai hướng phía giữa không trung trôi nổi người nhẹ nhàng gật đầu, thái độ có vẻ hơi qua loa, lập tức tự mình lui xuống phong thần đài. Giáo hoàng miện hạ thấy ai như thế không nể mặt mũi, khoe miệng không khỏi có hơi co quắp, chẳng qua trên mặt vẫn như cũng là treo lấy một vòng ý cười. Nhìn tới này cái gọi là thần chi sứ giả cũng là nhìn người mà đối xử đĩa. Phong Diệp Tu nhìn thấy cười rạng rỡ giáo hoàng miện hạ, không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọt nói. Vốn cho rằng vĩnh hằng thần vực là chúng sinh hướng tới nơi, mà thần chi sứ giả là các phương thần vực người dẫn đường, hẳn là không có những thứ này nâng cao dẫm thấp hiện tượng xảy ra, nhưng là bây giờ nhìn tới dường như cũng không phải chuyện như thế. Chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại lời nói, bất kể thân ở phương nào cũng lại nhận tôn kính, cho dù là tại vĩnh hằng thần vực cũng không thể ngoại lệ. Tiểu thai, ngươi làm được rất không tồi nha. Lục sẽ lộ ra một vòng ánh mắt tán thưởng, mỉm cười nói: "Đa tạ chân tổ đại nhân khích lệ." Hai mười phần cung kính không người xuống đến, mặc cho huyết tộc chân tổ nhẹ vô về đỉnh đầu của hắn, mặc dù thấy không rõ hắn dấu ở màu đen mũ trùm phía dưới nét mặt, chẳng qua lường trước hẳn là rất hưởng thụ. "Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là một cam sắc thần ngọc, chấm nếu mà muốn, chẳng qua là lấy đồ trong túi thôi." Đang khi nói chuyện, Bắc Võ đại đế vừa một đứng dậy, cả người liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là trên phong thần đài. Hiện nay thời cơ đã thành thục, Bắc Võ đại đế thì thu được về giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện tình báo, tự nhiên không có tiếp tục ngắm nhìn chuẩn bị. Kỳ thực Bắc Võ đại đế là muốn khiêu chiến một chút cao hơn quy cách thần chi huyễn cảnh, thế nhưng cùng lòng kỵ sĩ thê thảm bộ dáng lại là nhường hắn không dám tùy tiện mạo hiểm, cho nên nghĩ sâu tính kỹ sau đó chuẩn bị thu hoạch màu cam tạo hóa thần ngọc. Không thể không nói Bắc Võ đại đế cái này nhân sinh tính cuồng vọng, thế nhưng tại đứng trước thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn vẫn là vô cùng chính xác, một sáng bước vào trung cực thí luyện lời nói, chỉ sợ cũng không phải rơi xuống tàn tật suốt đời đơn giản như vậy, cực sát suất lớn hội mất mạng. Vì Bắc Võ đại đế thực lực tổng hợp cũng chỉ là đây đệ nhất sứ đồ thai muốn mạnh hơn một ít, vì loại thực lực này khiêu chiến khó khăn nhất giai đoạn thứ 5 thần chi thí luyện lời nói, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Trong chốc lát, tất cả Hắc Bạch thần cung lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ tại trên người Bắc Võ đại đế. Mặc dù Phong Diệp Tu không cách nào nhìn thấy Bắc Võ đại đế thánh linh, nhưng là từ hắn tản ra mạnh đại long tộc khí tức đến xem, hắn thánh linh tất nhiên cũng là một đầu vô cùng cường đại long tộc thánh linh. Nói đúng ra lời nói, Bắc Võ đại đế thánh linh nên được xưng là Á Long tộc, chẳng qua này cái gọi là Á Long cùng Chân Long chẳng qua là người đời đánh giá khác nhau, Á Long tộc cùng Chân Long tộc trên bản chất cũng không thuộc về cùng một chủng tộc. Chính như Phong Diệp Tu suy đoán, Bắc Võ đại đế thánh linh chính là danh xưng trong lịch sử mạnh nhất Á Long Ngũ Đế Long, làm đầu năm đế thời đại Xích Đế dưới trướng thánh linh chính là Ngũ Đế Long. Này Ngũ Đế Long ngoại hình cũng là có chút kỳ lạ, khác nhau bình thường Á Long tộc thánh linh, nó có 5 viên màu sắc hoàn toàn khác biệt đầu rồng. Mỗi một khỏa đầu rồng cũng nắm giữ cường đại nguyên tố chi lực, 5 loại nguyên tố phân biệt là phong lôi quang ám hỏa, bất luận là loại kia nguyên tố cũng có được hủy thiên diệt địa cường đại lực phá hoại. Bắc Võ đại đế thực lực thế này cùng bản tính, tự nhiên là sẽ không gò bó theo khuôn phép hoàn thành tiền kỳ thí luyện, hắn vừa mới đi vào giai đoạn thứ nhất thần chi thí luyện chẳng qua 10 giây đồng hồ tả hữu liền bạo lực qua cửa. Sau đó giai đoạn thứ 2 tốc độ thì đồng dạng là cực kỳ kinh người, thậm chí muốn so vừa mới đệ nhất sứ đồ thai tốc độ còn phải nhanh hơn thượng một kia. Chẳng qua điều này cũng không có gì tốt kinh ngạc chỗ, rốt cuộc Ngũ Đế Long thuần túy nhất tính công kích thánh linh, tự thân vốn là có được cực kỳ khủng bố lực bộc phát, tiền kỳ hai đại thần chi thí luyện đối với nó mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Chẳng qua là khi màu tím thần quang kết giới tại khoảng 3 phút hơn tả hữu phá toái lúc, tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được đồng tử co bảo, khiếp sợ tâm trạng lộ rõ trên mặt. Giai đoạn thứ 3 thần chi thí luyện nhưng là muốn đồng thời đối mặt thập đại viễn cổ ma thú vây công, tuyệt đại đa số người lựa chọn đều là chạy trốn bảo mệnh, cho dù là đệ nhất sứ đồ thai cũng là khai thác cái này sách lược, thế nhưng Bắc Võ đại đế lại là phương pháp trái ngược, lại đồng dạng lựa chọn vì bạo lực thủ đoạn qua cửa. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là chú ý tới Bắc Võ đại đế hết hầu hơi chấn động một cái, tựa hồ là đang nuốt xuống sắp tràn ra huyết dịch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mặc dù động tác này chẳng qua là sự tình trong nháy mắt, nhưng là vẫn không có tránh qua hắn bén nhạy quan sát. Này Bắc Võ đại đế thật đúng là cả đời mạnh hơn. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyên Soái, mỉm cười nói, "Cổ Nguyên Soái, đợi chút nữa ngươi cũng không nên bắt trước cái đó mã phu." Đại Nguyên Soái yên tâm, mặt mũi này cùng tính mệnh cái gì nhẹ cái gì nặng, ta còn là tự hiểu rõ. Cổ Nguyên gật đầu cười, nhẹ giọng phụ họa nói, Phong Diệp Tu thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp tục đưa ánh mắt về phía phong trên bệ thần, chỉ thấy Bắc Võ đại đế đã bị màu cam thần quang kết giới cho bao phủ. May mà Bắc Võ đại đế tự thân nhục thể cường độ kinh người, năng lực khôi phục cũng là có chút cường hãn, vừa mới tại thứ 3 thí luyện nhận thương thế cũng không có đối với đến tiếp sau khiêu chiến tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Giai đoạn thứ 4 thần chi huyễn cảnh cần đối mặt siêu việt thân mình cảnh giới cường đại đối thủ, cho dù là Bắc Võ đại đế cũng không dám tiếp tục ngạnh cường, mà là lựa chọn tương đối giữ gìn chiến lược. Hắn ra lệnh Ngũ Đế Long gắt gao ngăn chặn thần thú nhịp chân, mà chính mình chính là sử dụng lúc trước theo cùng Long kỵ sĩ chỗ nào thu hoạch tình báo, sớm địa liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Ngũ Đế Long biểu hiện thì đầy đủ kinh người, dòng dã ngăn chặn huyễn cảnh thần thú gần 6 phút, là Bắc Võ đại đế tranh thủ đến đầy đủ chạy trốn cơ hội. Chẳng qua tại tới gần 10 phút đồng hồ lúc, Bắc Võ đại đế vẫn là bị huyễn cảnh thần thú đuổi theo, đồng thời ngạnh kháng đối phương nặng nề hữu lực một trảo. May mà Bắc Võ đại đế có nhất định kinh nghiệm, cũng không có cùng chi cứng đối cứng, mà là lấy lui làm tiến phương thức ứng đối, hóa giải một kích chí mạng này tuyệt đại bộ phận lực đạo. Cái này mới miễn cưỡng thông qua được giai đoạn thứ 4 thần chi thí luyện. Chẳng qua dù là như thế, Bắc Võ đại đế vẫn như cũng là bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, tất cả ngũ tạng lục phủ người dường như cũng bị chấn nát. Hô. Bắc Võ đại đế cố giả bộ trấn định, chậm rãi mở ra hai con người, phun ra một ngụm trọc khí, lại liếc mắt nhìn bên cạnh trôi nổi cam sắc tạo hóa thần ngọc, thản nhiên nói, "Này giai đoạn thứ 4 thần chi thí luyện thì không gì hơn cái này, nếu là lại nhiều cho ta một chút thời gian lời nói, chớ tất nhiên có thể chu sát thần thú." Ồ. Không hổ là Bắc Nguyên đế quốc người mạnh nhất, Bắc Võ đại đế phong thái chân là khiến người khâm phục. Phong Diệp Tu cố nén trong lòng ý cười, có hơi chắp tay khen một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, nói khẽ: "Đã ngươi nhẹ nhàng như vậy, kia sao không bèn bèn tục tiến hành giai đoạn thứ 5 thần chi thí luyện, chúng ta còn chưa thấy qua càng phẩm chất cao tạo hóa thần ngọc, ngươi cũng tốt để cho chúng ta cái này tuổi trẻ hậu bối mở mắt một chút." Chương 2934, trung cực thí luyện chương 2934, trung cực thí luyện của cùng. Bác Võ đại đế giả ý ho khan vài tiếng, dùng cái này để che giấu lung túng, chợt nghiêm trang nói: "Vẫn là thôi đi. Dù sao vẫn là muốn cho các ngươi cái này tuổi trẻ hậu bối một ít cơ hội biểu hiện." Khác diễn, ngươi vội vàng tiếp theo, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Cổ Nguyên đứng ở phong thần đài cầu thang chờ đợi hồi lâu, có phần hơi không kiên nhẫn địa thúc giục nói: "Ai diễn, Cổ Nguyên soái chẳng lẽ ghen ghét chấm không thành?" Bắc Võ đại đế đối với Cổ Nguyên thực lực cũng là có hiểu biết, có thể nói cùng thực lực của mình tại sàn sàn với nhau. Phong Diệp Tu còn chưa biến thành Hoa Hạ đại nguyên soái trước đó, Bắc Võ đại đế trong lòng có đoán Cổ Nguyên soái coi là chính mình địch giả tưởng, có thể thấy được hắn đối với Cổ Nguyên soái thực lực cũng là cực kỳ công nhận. Chỉ thấy Bắc Võ đại đế lê bước chân nặng nề, chậm rãi theo cầu thang rời khỏi phong thần đài, thế nhưng ngay tại cùng Cổ Nguyên gặp thoáng qua lúc, sau lưng đầu vai truyền đến một cỗ cự lực. Phúc. Bất ngờ không đề phòng, Bắc Võ đại đế mãnh nôn ra một ngụm nồng đậm máu đen, lập tức mang theo ưu oán ánh mắt nhìn về phía hậu phương người. Này Bắc Võ đại đế vốn là vì mặt mũi tại cuộc chống, kỳ thực sớm đã là thần chịu trọng thương, theo hắn chậm chạp mà bước chân nặng nề liền đó có thể thấy được hắn tình trạng cực kém. Bắc Võ đại đế, vẫn là phải chúc mừng ngươi thu được cam sắc tạo hóa thần ngọc. Cổ Nguyên xoáy giả ý không nhìn thấy Bắc Võ đại đế miệng phun máu tươi, vẫn như cũng là tại tự quyết định, mãi đến khi nhìn thấy xoay người lại Bắc Võ đại đế khỏe miệng mang theo vết máu, lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc dò hỏi, "Nha, vừa mới không phải còn rất tốt sao? Ngươi sao thổ huyết, cái kia không phải tay ta kình quá lớn a? Ngươi là cố ý a?" Bắc Võ đại đế bị tức giận đến sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi đây thế nhưng oan uổng ta, ta chẳng qua là muốn chúc mừng ngươi một phen, ai mà biết được đường đường Bắc Võ đại đế đã vậy còn quá yếu đất, ta chẳng qua lên tiếng chào liền để ngươi nôn nhiều như vậy biết." Cổ Nguyên có hơi nhíu mày, nói khẽ, "Phốc phốc." Mọi người tại nhìn thấy này buồn cười một màn thời điểm, lúc này cũng là nhịn không được sủi cười ra tiếng, nhường trước đây bầu không khí có chút nghiêm túc Hắc Bạch Thần Cung trở nên hơi dễ dàng một ít. Bắc Võ đại đế tự nhiên cũng là chú ý tới mọi người cười nhạo, thế nhưng chê cười chi quá nhiều người, hắn liền xem như muốn ngăn lại cũng là bất lực, bất đắc dĩ chỉ có thể là nuốt xuống cơn giận này. "Xem như ngươi lợi hại." Chỉ thấy Bắc Võ đại đế bỏ qua rồi dựng trên bờ vai bàn tay, lập tức thở phì phò về tới chính mình số ghế phía trên. Thật không dễ dàng tạo dựng lên một chút xíu hy vọng, cũng là bị Cổ Nguyên một cái tát cho chụp vỡ nát, cái này khiến Bắc Võ đại đế cũng là buồn bực không thôi. Chẳng qua tình cảnh vừa nãy chỉ là một việc nhỏ xen giữa, lực chú ý của chúng nhân rất nhanh liền về tới tiếp xuống thần chi thí luyện phía trên. Cổ Nguyên xoáy thực lực cùng Bắc Võ đại đế là tương xứng, chẳng qua hắn chọn lựa chiến thuật lại là cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Trừ ra tại đối mặt giai đoạn thứ nhất thần chi thí luyện bên ngoài, Cổ Nguyên xoáy mỗi một quan cũng là dựa vào trì hoãn thời gian phương thức đến thông qua thí luyện. Bực này vững vàng diễn xuất cực kỳ giống Hoa Hạ nhất quán tác phong, hắn xưa nay sẽ không vì tranh thủ hư vô mở mị thanh danh mà đi làm một ít lấy lòng mọi người sự việc. Chẳng qua mọi người ở đây lại là không có vì vậy mà xem thường Cổ Nguyên Soái, ngược lại là bị đối phương này không quan tâm hơn thua trầm ổn tính cách chỗ thật sâu tin phục. Cổ Nguyên Soái tất cả thần chi thí luyện quá trình 10 phần vững vàng, theo giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ 3 cũng biểu hiện dị thường bình tĩnh, thậm chí để người có chút hoài nghi hắn có phải hay không đã ngủ. Mãi cho đến giai đoạn thứ 4 thần chi thí luyện lúc, Cổ Nguyên Soái lông mày mới hơi nhíu lên, trên trán thì toát ra mồ hôi. Chẳng qua trạng thái vẫn như cũng là vô cùng bình ổn. Thời gian thoáng qua liền mất, nương theo lấy màu cam thần thánh chi quang chậm rãi biến mất, Cổ Nguyên Soái thì theo thần chi huyễn cảnh trong lui ra đây. Thời khắc này Cổ Nguyên Soái vẫn như cũng là sắc mặt như thường, không có gì ngoài trên trán còn có một chút mỏng mồ hôi, ngực có hơi phập phồng bên ngoài, dường như cùng tiến hành thần chi thí luyện trước đó không có khác biệt quá lớn. "Cổ Nguyên, không biết ngươi là có hay không muốn tiến hành trung cực thí luyện?" Giáo Hoàng Miện Hạ nhìn về phía Cổ Nguyên Soái trên nét mặt tràn đầy khâm phục, giọng nói chuyện cũng biến thành cực kỳ tôn kính. "Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài là nói giai đoạn thứ 5 thí luyện chính là cuối cùng thần chi thí luyện." Cổ Nguyên trong nháy mắt bắt giữ đối phương trong lời nói mấu chốt thông tin, lập tức dò hỏi. "Không sai, thần chi thí luyện tổng cộng cũng chỉ có 5 cái giai đoạn, mà cùng trung cực thí luyện tương xứng chính là tối phẩm chất cao kim sắc tạo hóa thần ngọc." Giáo Hoàng Miện Hạ nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức lại bổ sung, "Bản tọa lẽ ra không nên lộ ra quá nhiều, chẳng qua ra ngoài đạo nghĩa vẫn là phải nhắc nhở một câu, trung cực thí luyện độ khó 10 phần khoa trương, cho dù là vì thực lực của ngươi cũng có chết mạo hiểm, còn xin suy nghĩ cẩn thận." "Ghê tởm." Lúc này hiểu rõ chú ý đạo nghĩa, vừa mới lao tử bị phế lúc, cũng không có thấy ngươi nói nửa câu lời nói, này rõ ràng chính là đối xử khác biệt. Cùng Long kỵ sĩ nhìn lấy mình miễn cưỡng mới dừng huyết tay cụt, lộ ra một vòng khó coi cười khổ. Chẳng qua hắn cũng không dám ngay trước mặt Giáo Hoàng Miện Hạ phàn nàn, lỡ như bị thu hồi thật không dễ dàng đạt được tạo hóa thần ngọc có thể thì không dễ chơi, cho nên chỉ có thể ở yên lặng âm thầm thần đường, một mình cảm thán vận mệnh bất công. Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyên Soái cũng là rơi vào trong trầm tư, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dưới đài phong tu, dường như muốn tranh thủ ý kiến của hắn. Hắn tự nhiên là biết mình căn bản không thể nào hoàn thành trung cực thí luyện, chỉ là đang suy nghĩ muốn hay không tiến về trung cực thí luyện thăm dò một ít tình báo hữu dụng, là có cơ hội đạt được kim sắc tạo hóa thần ngọc quân đội bạn làm ra một ít công hiến. Phong Diệp Tu không có quá nhiều do dự liền lắc đầu, ra hiệu Cổ Nguyên Soái không muốn đi trước trung cực thí luyện mạo hiểm. Cho dù là Cổ Nguyên Soái có khả năng bình an trở về, thế nhưng xác suất lớn hội bị thương nặng, lỡ như là cuồng lòng kỵ sĩ một rơi vào một tàn tật suốt đời kết cục, vậy đối với Hoa Hạ mà nói sẽ là tổn thất trọng đại. Cổ Nguyên Soái thấy Phong Diệp Tu không đồng ý chính mình bước vào trung cực thí luyện thăm dò tình báo, do dự sau một lát hay là nghe theo mệnh lệnh của hắn, chậm rãi theo cầu thang lui xuống phong thần đài. Thế nhưng Cổ Nguyên Soái lại phát hiện đã sớm hoàn thành thần chi thí luyện Bắc Võ đại đế lại là đứng ở dưới cầu thang, phản phất đang tận lực chờ lấy hắn tựa như. Thế, Cổ Nguyên Soái cũng là sửng sốt vài giây đồng hồ, lúc này cảm thấy được đối phương là muốn báo vừa mới mất mặt mối thù, chỉ tiếc trạng thái của hắn bây giờ không thể là giả ra tới. Cổ Nguyên Soái chỉ là mặt không thay đổi hướng phía Bắc Võ đại đế gật đầu một cái, lập tức 10 phần trấn định hướng phía thuộc tại tạo hóa của mình bồ đoàn đi đến. Chính như cùng hắn suy đoán, làm Cổ Nguyên Soái đem phía sau lưng bại lộ cho Bắc Võ đại đế lúc, một cỗ nặng nề lực đạo hướng phía bờ vai của mình ép đi qua. Chẳng qua cũng không có xuất hiện Cổ Nguyên Soái trong dự liệu tình huống, Cổ Nguyên Soái tráng kiện thân thể giống như nguy nga đại sơn, không có chút nào bởi vì này yếu đuối một trường chịu ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy, hắn lại không là giả vờ? Bác Võ Đại Đế cả người hoàn toàn hóa đá, vốn cho rằng Cổ Nguyên Soái sẽ như cùng chính mình giống nhau miệng phun máu tươi, thế nhưng sự thực lại là lại một lần nữa cho hắn nặng nề bạo kích. Chương 2935, yếu thế quần thể chương 2935, yếu thế quần thể anh. Đang lúc Bắc Võ Đại Đế không biết nên kết cuộc như thế nào lúc, chỉ thấy Cổ Nguyên nhẹ nhàng đứng thẳng giật mình bả vai, một cú kinh khủng ám kình ầm vang một phát. Bắc Võ Đại Đế vốn là bị trọng thương, thương thế này còn chưa triệt để khôi phục, ở đâu là lông tóc không hao tổn Cổ Nguyên đối thủ, cả người giống như mũi tên rời cung bị bắn ra ngoài. Phúc. Chỉ thấy Bắc Võ Đại Đế nặng nề mà đụng vào phong thần đài trên cầu thang, khủng bố lực đạo lệnh độ ngực hắn lại một lần nữa kịch liệt cuộn, lại là một ngụm nồng đậm máu tươi phun ra ngoài. Nha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Bắc Võ Đại Đế. Cổ Nguyên chậm rãi quay đầu, đúng lúc thì nhìn thấy đối phương đang dùng một loại đời chẳng có gì phải lưu luyến ánh mắt nhìn chính mình, lúc này mỉm cười nói, ngại quá, vừa mới là theo bản năng phản ứng, không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi. Lần này mọi người cũng nhịn không được nữa, theo cười trộm chuyển biến làm cười bang, cho dù là không ít cỡ Trung Quốc gia quân vương thì đi theo trộm cười lên. Bắc Võ Đại Đế cảm thụ lấy mọi người chung quanh mang theo trêu tức cùng đồng tình ánh mắt, Bắc Võ Đại Đế hận không thể hiện tại thì tìm một cái lỗ để chui vào, lần này thật là bẽ mặt ném đến nhà bà ngoại. Bắc Võ Đại Đế vất vả cả đời thật không dễ dàng góp nhặt đế vương uy nghiêm, hôm nay cũng coi là bị tiêu xài sạch sẽ, sau này cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên làm người. Cười cái gì cười, có gì đáng cười? Ba tiên long kỵ sĩ gần như đồng thời đứng dậy, đầu tiên là quát lớn bật cười mọi người, lập tức bước nhanh đi tới Bắc Võ Đại Đế bên cạnh, đem nó cho nâng dậy, "Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Đi ra, không cần các ngươi đỡ, chấm chính mình có thể đứng dậy." Bắc Võ Đại Đế đột nhiên vung tay đẩy ra ba người, lập tức dáng chống đỡ nhìn đứng dậy, khập khiễng hướng nhìn tạo hóa của mình trên bồ đoàn đi đến. Phong Diệp Tu nhìn qua Bắc Võ Đại Đế thê lương bóng lưng, không khỏi cảm thán nói, người này có chút ngông nghênh là chuyện tốt, nhưng mà tuyệt đối không thể có ngạo khí, bằng không rồi sẽ cả đời cho liên lụy. Này Bắc Võ Đại Đế liền là sống sờ sờ mặt trái tài liệu rằng dạy, mọi người có thể tuyệt đối không nên học hắn. Mọi người cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, bọn hắn cũng không nhịn được có chút đồng tình Bắc Võ Đại Đế, đường đường một cường thịnh đế quốc đế vương, hôm nay lại là liên tục hai lần luân làm cho hề, thật sự là làm cho người cảm thấy tổn thức không thôi. Kỳ thực Bắc Võ Đại Đế thực lực không thể so với Cổ Nguyên Soái thì kém. Cổ Nguyên Soái có thể làm được vô hại thông qua giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện, như vậy Bắc Võ Đại Đế tự nhiên cũng là có thể làm được. Chỉ là hắn quá mức quan tâm thanh danh của mình, dẫn đến tại giai đoạn trước thí luyện trong lãng phí quá nhiều linh lực cùng thể lực, cho nên mới sẽ tại đối mặt giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện lúc như thế tốn sức, thậm chí cả chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Cổ Nguyên tại thuận lợi thông qua được giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện sau đó, lúc này liền đem có quan hệ tình báo thông tin cùng Phong Diệp Tu tiến hành chia sẻ. Phong Diệp Tu khi biết tình báo chuẩn xác sau đó, đem nó toàn bộ báo cho có cơ hội khiêu chiến giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh quân đội bạn. Thí dụ như cân bằng giáo đình Bạch Đi giáo chủ, Long cung Cửu thải Long vương, Triều tịch Vương quốc Triều tịch Nữ hoàng, Đại Giang Sơn Cửu thôn Quỷ vương, Nhật Nguyệt đế quốc Thiên Vũ đại đế. Trong những người này, Thiên Vũ đại đế Nguyên Thần Vũ coi như là một dị loại, vì cảnh giới của hắn thật sự là quá thấp một ít, có thể nói là tất cả bước vào Hắc Bạch thần cung trong thấp nhất một. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng khiêu chiến của hắn thần chi thí luyện, vì thần chi thí luyện cơ chế là kết hợp cùng cảnh giới đem đối ứng ma thú, cho nên Nguyên Thần Vũ cũng là có cơ hội cầm tới màu cam tạo hóa thần ngọc. Rốt cuộc Nguyên Thần Vũ tất cả chiến linh tiến hóa phương án đều là do hắn tự tay chế định, lúc này Phong Diệp Tu so với nhiều năm trước kia đã thành thục rất nhiều, mỗi cái phương diện suy xét cũng là cực kỳ chu toàn, cơ hồ là đứng ở góc nhìn của Thượng Đế tiến hành chỉ đạo. Cho dù là Nguyên Thần Vũ là một phế vật, trải qua Phong Diệp Tu chỉ điểm sau đó cũng sẽ trở thành bạn dặm chọn một thiên tài, huống chi Nguyên Thần Vũ tự thân thiên phú cùng nộ tính vốn cũng không sai, cho nên Phong Diệp Tu mới biết khăng khăng nhường hắn nếm thử tranh thủ phẩm chất cao tạo hóa thần ngọc. Phong Diệp Tu đem tình báo cùng những người này chia sẻ sau đó, lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân Thẩm Như Ngọc, ôn nhu nói, "Ngọc Nhi, không biết ngươi có tính toán gì hay không? Cho dù là mạnh như Bắc Võ Đại Đế cùng Cổ Nguyên Soái, chẳng qua cũng là miễn cưỡng lấy được cam sắc tạo hóa thần ngọc, này trung cực thí luyện ta sợ là không có khả năng hoàn thành, cho nên vẫn là tranh thủ thông qua giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện đi." Thẩm Như Ngọc tỉ mỉ tự định giá hồi lâu mới làm ra đáp lại, "Bất quá ta muốn giúp ngươi cùng tỉ tỉ dò tra một chút trung cực thí luyện tình huống." "Không được, này quá nguy hiểm." Phong Diệp Tu không chút suy nghĩ liền tuyệt đối đề nghị của đối phương, hắn có thể không muốn nhường Ngọc Nhi vì chính mình mạo hiểm. "Không có quan hệ, đừng quên ta còn có Chu Tức ấn ký hộ thân, kém nhất kết quả chẳng qua là bị miểu sát, chí ít ta còn có niết bàn cơ hội sống lại, chỉ phải kịp thời rời khỏi thần chi huyễn cảnh liền tốt." Thẩm Như Ngọc cười lấy lắc đầu, thái độ có vẻ ôn nhu lại kiên định. Ngay vậy, Phong Diệp Tu cũng là không khỏi rơi vào trong trầm tư, hắn cũng biết Thẩm Như Ngọc là muốn vì chính mình cùng Hồ Cửu Nhi làm những gì. Hiện nay còn không người thăm dò đến về trung cực thí luyện bất luận cái gì tình báo, một sáng Phong Diệp Tu dẫn đầu đạt được lời nói, như vậy tự nhiên là có được không nhỏ ưu thế. "A Phong, không bằng liền để muội muội thử một lần đi. Lỡ như thật sự có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh, ta sẽ kịp thời đưa hắn cho mang rời khỏi phong thần đài." Hồ Cửu Nhi cũng là nhìn ra Thẩm Như Ngọc tâm ý, nhẹ giọng đề nghị. "Vậy được rồi." Phong Diệp Tu do dự sau một hồi lâu mới miễn cưỡng đồng ý, có thể vẫn không quên dặn dò, chẳng qua nhất định phải vì tự thân an nguy làm trọng, nhớ lấy không thể miễn cưỡng. "Ừ mừng, ta có chừng mực." Thẩm Như Ngọc nét mặt tươi cười như hoa, liên tục gật đầu đáp. "Tam đệ, ngươi này chỉ lo nhà mình vợ, này cũng không biết quan tâm yếu thế quần thể." Cách đó không xa Hàn Tiêu cười khổ lắc đầu, than thở đạo Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lừa một cái, tức giận nói, hai người các ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng yếu thế quân thể, vì thực lực của các ngươi cầm tới cam sắc tạo hóa thần ngọc tự nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, dù là không nói cho các ngươi biết cụ thể tình báo thì không quan hệ nhiều lắm. Khắc ca, nay có tình báo không cầm, đây chẳng phải là thành kẻ ngu sao? Hàn Tiêu tiện hề hề bu lại, cười ha hà nói, Phong Diệp Tu tự nhiên là đang nói đùa, cũng không lâu lắm lợi dụng thần niệm chuyển tâu phương thức đem tất cả kỹ càng tình báo tất cả đều báo cho biết hai người, lập tức vẫn không quên dặn dò, vì hai người các ngươi thực lực chỉ cần là bình thường phát huy, không muốn tượng Bắc Võ Đại Đế như thế cứng đầu, vô hại thông qua giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện khẳng định là không có vấn đề. Tam đệ ngươi nếu là không có nói, ta cũng không biết chúng ta lợi hại như thế. Hàn Tiêu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì đạo chương 2936, thần chi chuyển thừa chương 2936, thần chi chuyển thừa lúc này mới vừa khen ngươi hai câu, ngươi bây giờ liền bắt đầu nhẹ nhàng. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, nào có. Hàn Tiêu Tây cười lấy sờ lên cái mũi, lập tức vẻ mặt thành thật dò hỏi, ngươi vừa mới nói ta cầm tới cam sắc tạo hóa thần ngọc dễ như trở bàn tay, thế nhưng ta vì sao cảm thấy dường như không thể dễ dàng như thế? Mỗi người tình huống cũng có chút khác biệt, tự nhiên muốn khai thác khác nhau ứng đối cách thức, ngươi là chiến linh hoàng hệ phòng ngự, tự nhiên nên dùng phòng thủ làm chủ, trừ ra đối mặt cửa thứ nhất có thể triệu hoán Thâu Thiên Huyền Vũ nhanh chóng thông qua bên ngoài, còn lại giai đoạn tốt nhất tất cả đều duy trì thị thiên huyền vũ hình thái, chỉ cần trì hoãn thời gian là được rồi. Phong Diệp Tu kiên nhẫn giải thích nói. Phong Diệp Tu sở dĩ không lo lắng Hàn Tiêu có thể thuận lợi cầm tới cam sắc tạo hóa thần ngọc, chủ yếu là đối hắn thực lực có đầy đủ hiểu rõ. Hàn Tiêu là phòng ngự hình chiến linh sư, hắn tốc độ di chuyển tự nhiên thì nhanh không đi nơi nào, và bốn phía chạy trốn lãng phí thể lực của mình, chẳng bằng đem tất cả tinh thần và thể lực đều đặt ở phòng thủ phía trên. Đã hiểu đã hiểu. Này bị đánh ta thế nhưng chuyên nghiệp. Hàn Tiêu nặng nề gật gật đầu, tự lẩm bẩm. Tam đệ, vậy ta đâu? Đông Phương Hạ Mạt không dằn nổi bu lại, mở miệng dò hỏi. Hạ Mạt tỷ thì càng đơn giản hơn, sử dụng bị ảnh hình thái có thể hoàn mỹ che giấu mình, chỉ cần không phải vượt cấp ma thú, vậy liền không thể nào phát hiện ngươi tồn tại. Ngươi chỉ cần đem chú ý đặt ở giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh phía trên. Phong Diệp Tu nhẹ vỗ vỗ cằm, tiếp tục nói, về phần giai đoạn thứ tư lời nói, vậy liền phải tận lực trì hoãn thời gian, hữu hiệu sử dụng mị ảnh hình thái cùng ám ảnh hình thái hoán đổi, tận lực tránh né đối phương tinh thần dò xét phạm vi liền tốt. Nghe ngươi kiểu nói này, này thần chi thí luyện hình như thì không như trong tưởng tượng này bao nhiêu khó khăn. Đông Phương Hạ Mạt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng tự tin ý cười. Các ngươi đừng tiếp tục trao đổi, người ta cũng bắt đầu cấp xếp hàng, hay là nhanh đi đi. Hồ Cửu Nhi liếc qua cách đó không xa Phong Thần Đài, nhẹ giọng thúc giục nói. Nói xong, mọi người mới theo Hồ Cửu Nhi ánh mắt nhìn, chỉ thấy giờ phút này Phong Thần Đài cầu thang bên ngoài đã là có không ít người. Trừ ra Phong Diệp Tu vừa mới chỉ định mấy người bên ngoài, Cân Bằng Giáo Đình hai đại chủ giáo thì gia nhập xếp hàng trận trong doanh trại, còn có Thiên Hung chúng bên này Luân Chuyển Vương cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân, Đại Giang Sơn Tiểu Thôn Bỉ Vương. Kể từ đó lời nói, dường như tất cả tới trước Hắc Bạch Thần Cung người cũng tham dự thần chi thí luyện, hay là đã tại tiếp nhận thần chi thí luyện trên đường. Như vậy cái này mang ý nghĩa còn lại bốn người đều là ý đồ xung kích trung cực thí luyện người, Tu La Đại Đế cùng Cửu Vị Nữ Đế tự nhiên là chiếm cứ hai cái danh lệch, còn lại hai cái là Thiên Hung chúng Mạc Long Đế Quân, còn có Thất Tông Tội Huyết Tộc Chân Tổ. Nay thần chi thí luyện biệt đến hậu kỳ, độ khó liền sẽ càng phát khoa trương, theo lý thuyết tỷ lệ thông qua cũng sẽ càng ngày càng thấp, thế nhưng hiện trường lại xuất hiện cực kỳ hiện tượng ma quái. Hiện nay tất cả tham dự khiêu chiến giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện người đều thành công, cho dù là hiểu sâu biết rộng giáo hoàng miện hạ đang nhìn đến loại tình huống này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phương diện này đắc lực tại tiền nhân thăm dò, thu hoạch đến hữu hiệu tình báo, mà khác cũng là bởi vì mỗi cá nhân đối với thực lực của mình có cực kỳ thanh tỉnh nhận biết, từ đó làm được dương trường tránh đoạn, trước giờ chế định ra tốt nhất sách lược tác chiến. Thế nhưng tại khiêu chiến giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện tiến hành đến một nửa lúc, không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Chiều ca nữ hoàng mới vừa vận đạp vào phong thần đài, hắn liền bị màu cam thần ánh sáng cho bao phủ, nàng còn chưa làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì lúc, một viên tượng trưng cho khiêu chiến thành công cam sắc tạo hóa thần ngọc liền bay đến lòng bàn tay của nàng trong. Trong chốc lát, tất cả mọi người triệt để bối rối, ai cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì tình huống, cái kia không phải phong thần đài xuất hiện cái gì lỗ thủng đi. Thế nhưng này cũng không có khả năng, này phong thần đài thế nhưng hàng thật giá thật thần vật, không thể nào có phạm sai lầm tình huống xảy ra, chỉ là không hiểu rõ tại sao lại trực tiếp ban cho Triều Ca nữ hoàng một viên tạo hóa thần ngọc, hơn nữa còn là phẩm chất cực cao cam sắc tạo hóa thần ngọc. Triều Ca, ngươi đã trước giờ thu được thần chi truyền thừa, cho nên ngươi không cần thông qua thí luyện liền có thể đạt được màu cam tạo hóa thần ngọc. Còn chưa chờ đến có người mở miệng đặt câu hỏi, giáo hoàng miện hạ liền chủ động mở miệng giải thích một phen, lập tức lại bổ sung, chẳng qua ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến trung cực thí luyện, mà vận mệnh của ngươi thần ngọc cũng sẽ tùy theo thăng cấp. Không được, có thể đạt được màu cam tạo hóa thần ngọc, ta đã rất thỏa mãn. Triều Ca nữ hoàng cười lấy lắc đầu, không có quá nhiều do dự liền làm quyết định. Đang khi nói chuyện, Triều Ca nữ hoàng liền tại mọi người vô cùng ánh mắt hâm mộ trong rời đi phong thần đài. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết, tuyệt đại đa số người liều chết việc cực nhọc cũng không có đạt được dù là một khối cấp thấp nhất tạo hóa thần ngọc, Triều Ca nữ hoàng lại là không tốn sức chút nào liền bị ban cho một viên phẩm chất cao tạo hóa thần ngọc. Bực này khoáng thế kỳ ngộ cũng là hâm mộ không tới, ai để người ta là hậu duệ hải thần, đồng thời còn là Tu La đại đế công nhận muội muội. Chẳng qua cho dù là Triều Ca nữ hoàng không có đạt được khối này màu cam tạo hóa thần ngọc, vì thực lực của nàng muốn đạt được một khối đồng dạng phẩm chất tạo hóa thần ngọc cũng không phải việc khó gì, đừng quên nàng thế nhưng có được thần khí. Nay Triều Ca nữ hoàng vừa ly khai phong thần đài, Thiên Hung chúng Mặc Ngọc Đế hậu theo sát lấy đứng lên trên, thế nhưng tiếp xuống đã xảy ra tất cả lại lần nữa làm cho tất cả mọi người giật mình kinh ngạc. Cho dù là Phong Diệp Tu cùng Mặc Long Đế quân nét mặt đều không nhịn được biến đến vô cùng ngưng trọng lên, hai người nhìn về phía Mặc Ngọc Kỳ Lân ánh mắt cũng là tràn đầy hoài nghi. Chỉ thấy đáp xuống Mặc Ngọc Kỳ Lân quanh mình thần quang chi trụ cũng không phải màu trắng, mà là giống như triều ca nữ hoàng là màu cam, mà bên cạnh của nàng thì nổi lơ lửng một viên màu cam tạo hóa thần ngọc. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Mặc Ngọc Kỳ Lân thì vô cùng có khả năng đã đạt được cái gọi là thần chi truyền thừa, chẳng qua nếu là quả thật như thế, Mặc Long Đế quân không khả năng không có phát giác, rốt cuộc từ bước vào Sơn Hải di tích sau đó, bọn hắn liền một thẳng ở cùng một chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, không có phát hiện Mặc Ngọc Kỳ Lân từng thu được thần chi truyền thừa a? Luôn luôn là bình tĩnh giáo hoàng miện hạ cũng là cảm thấy đầu óc mù mịt, nhỏ giọng thầm thì nói, chẳng lẽ này phong thần đại thật sự làm hư? Giáo hoàng miện hạ, ta có thể đi xuống sao? Mặc Ngọc Kỳ Lân thấy giáo hoàng miện hạ chậm chạp không có phản ứng, nhẹ giọng dò hỏi, có thể là có thể. Giáo hoàng miện hạ này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức có phần có chút hiếu kỳ nói, cho bản tọa mạo muội hỏi một câu, không biết ngươi là có hay không từng thu được cái gì thần chi truyền thừa? Không có. Mặc Ngọc Kỳ Lân không chút do dự lắc đầu, thản nhiên nói, tất nhiên không có đạt được thần chi truyền thừa, kia ngươi vì sao hội đạt được phong thần đại ban thưởng? Hẳn là. Giáo hoàng miện hạ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, nét mặt thì dần dần trở nên nghiêm túc lên. Chương 2937, thân phận thần bí. Chương 2937, thân phận thần bí. Trừ ra đạt được thần chi truyền thừa người có thể miễn thi bên ngoài, còn có một loại người cũng được, không cần thông qua kiểm tra đạt được phong thần đại ban thưởng. Đó chính là tự mang thần cách người, nói cách khác Mặc Ngọc Kỳ Lân bản thân liền là vĩnh hằng thần vực thần minh, chẳng qua ra tại mục đích nào đó thông qua chuyển kiếp cách thức đi vào tinh không vũ trụ. Giả sử Ác Chi Hoa cựu tội hồ tôn chưa từng tử vong lời nói, hắn một sáng đạp vào phong thần đài lời nói, khẳng định thì sẽ xuất hiện tiểu này kỳ lạ tình huống. Mặc Ngọc Đế hậu nhíu mày hơi nhíu, ngưng tiếng nói, giáo hoàng miện hạ, có một số việc hay là không nên hỏi rõ ràng như vậy tương đối tốt, cái này đối ngươi ta cũng không có chỗ tốt gì. Đã hiểu đã hiểu. Giáo hoàng miện hạ có chút lúng túng gật đầu một cái, miễn cưỡng gạt ra một vòng cười khổ. Hắn chủ trì nghi thức phong thần thì không phải lần đầu tiên, có thể coi là kinh nghiệm phong phú thần chi sứ giả, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua hôm nay tràng diện như vậy, không khỏi làm hắn cũng trở nên khẩn trương lên. Mọi người tại nghe nói đến hai người đối thoại lúc cũng là cảm thấy đầu óc mù mịt, chẳng qua liền xem như kẻ ngốc cũng biết Mặc Ngọc Kỳ Lân nữ nhân này không đơn giản, lại có thể khiến cho cao cao tại thượng giáo hoàng miện hạ cũng trở nên như thế cẩn thận chặt chẽ. Mặc Ngọc Đế hậu tại ánh mắt mọi người tẩy lễ phía dưới, tự mình về tới chỗ ngồi của mình phía trên, còn chưa chờ đến Mặc Long Đế quân mở miệng hỏi, nàng liền chủ động giải thích nói, "Đế quân đại nhân, chuyện này tiếp thân chậm chút cùng ngươi giải thích." Mặc Long Đế quân cũng không có như vậy tiếp tục truy vấn, chỉ là yên lặng gật đầu một cái, chẳng qua nhìn về phía Mặc Ngọc Kỳ Lân trong ánh mắt nhiều có chút kiêng kỵ. Ngọc Bụ Mụ, hẳn là ngươi cũng vậy tội thần sao? Phong Diệp Tu song quyền không tự chủ được nắm chặt lên, trong lòng âm thầm nói thầm. Thông qua vừa mới ngắn ngủi đối thoại, Phong Diệp Tu đã có thể suy đoán ra Mặc Ngọc Kỳ Lân thì là đến từ Vĩnh Hằng Thần Vực, chỉ là không biết mục đích thực sự của đối phương đến tột cùng là cái gì. Chẳng qua Mặc Ngọc Kỳ Lân từ đầu đến cuối cũng không đối với Phong Diệp Tu bày ra qua bất kỳ ý, thậm chí còn có thể trong bóng tối giúp đỡ chính mình, hắn rất khó tin tưởng đối phương cũng là tội thần một thành viên. Mọi người còn chưa theo vừa mới liên tiếp phát sinh quái sự bên trong lấy lại tinh thần, Hàn Tiêu liền đi trước một bước leo lên phong thần đài. Giáo hoàng miện hạ, ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu chưa? Hàn Tiêu đặt mông ngồi ở cũng chưa hoàn toàn rơi xuống đất tạo hóa bồ đoàn phía trên, ngẩng đầu dò hỏi. Hơi, chờ một chút. Giáo hoàng miện hạ tan giá đồng tử bỗng nhiên co vào, đưa tay vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Lần này giáo hoàng miện hạ cũng không lập tức phối hợp hạ xuống thần quang, mà là chờ đợi chỉ chốc lát, bởi vì hắn muốn kiểm tra một chút phong thần đài đến cùng là thật hay không làm hư. Làm hắn đã chờ khoảng hơn một phút sau đó, phát hiện phong thần đài cũng không chủ động hạ xuống thần quang sau đó, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Giáo hoàng miện hạ, ngài là ngủ thiếp đi sao? Hàn Tiêu chờ đợi hồi lâu, trong lòng nhiệt tình cũng làm lạnh hơn phân nửa, có phần hơi không kiên nhẫn địa dò hỏi. Tốt tốt, cái này lập tức bắt đầu. Giáo hoàng miện hạ nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức phất phất tay, phối hợp giáng xuống đạo thứ nhất màu trắng thần quang. Hàn Tiêu đối với Phong Diệp Tu chế định chiến lược tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, vừa mới đi vào giai đoạn thứ nhất thần chi huyễn cảnh liền triệu hoán ra hai đại chiến linh, thừa dịp không gian liệt phùng còn chưa xuất hiện liền nhanh chóng dung hợp ra Thâu Thiên Huyền Vũ. Hai đại không gian ma thú mới vừa ra tới, một cái ấp ủ thật lâu thủy yêm bát hoang liền đối diện đánh tới, kinh khủng thủy áp còn như sơn nhạc các đỉnh, chẳng qua giữ vững được mười mấy giây đồng hồ liền triệt để hết rồi sức sống. Vì phong ngự cũng là cần tiêu hao hàng loạt linh lực, nếu là có thể làm được một kích miểu sát lời nói, vậy khẳng định muốn so kéo dài 10 phút đồng hồ đi vào càng tốt hơn, như thế cũng có thể tiết kiệm ra nhiều hơn nữa linh lực cùng thể lực đến ứng đối càng khó khăn khiêu chiến. Không đợi được đạo thứ hai màu vàng nhạt thần quang rơi xuống, Hàn Tiêu liền lập tức nhường Thâu Thiên Huyền Vũ biến đổi hình dạng, từ đó chuyển biến làm lực phòng ngự càng thêm đột xuất thị thiên huyền vũ. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy Hàn Tiêu bên cạnh lưỡng bản ma linh bảo điện trong không ngừng bay ra đủ loại kiểu dáng thẻ bài ma linh, nhường vốn là lực phòng ngự kinh người thị thiên huyền vũ càng trở nên kiên cố. Nay mười mấy tấm thẻ bài ma linh trong, hiệu quả kinh người nhất chính là theo truyền thừa huyền vũ trong đạt được thẻ bài thánh linh, có thể để cho thị thiên huyền vũ lực phòng ngự sinh ra một chất biến, thậm chí có thể đối mặt vượt cấp ma thú cường công. Tiếp theo chính là Ác Chi Hoa Chi chiến đánh bại đại ngục hoàn đạt được thẻ bài ma linh, tấm này thẻ bài ma linh không chỉ có thể là thị thiên huyền vũ cung cấp một tầng cứng rắn vô cùng phúc thổ chi khải, còn có thể nhường tất cả dám can đảm khoảng cách gần công kích người bị hóa đá. Tất cả thẻ bài ma linh toàn bộ hoàn thành võ trang sau đó, Hàn Tiêu thì không tiếp tục đợi tại bên ngoài, mà là cùng nhau tiến vào Thị Thiên Huyền Vũ cứng rắn vô cùng trong mai rùa, chỉ thấy trên dưới hai mảnh mai rùa đống nhiên co vào, va chạm trong lúc đó phát ra một hồi mạnh mẽ kim thạch thanh âm. Đây là Thị Thiên Huyền Vũ hình thái mới đặc hữu năng lực, có thể đem mai rùa hoàn toàn bịt kín lên, kể từ đó nó liền triệt để không có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Nay Thị Thiên Huyền Vũ đang tiến hành Titan võ trang sau đó, hắn hình thể đã là có chút khoa trương, đừng nói là chỉ dung nạp Hàn Tiêu một người, cho dù là bước vào hơn 10 người cũng là dư giả. Chỉ là do ở nơi này là hoàn toàn bịt kín không gian, xung quanh tất cả đều là một mảnh hắc ám, mà Hàn Tiêu là khí hậu hai hệ nguyên võ giả, cũng không có chế tạo sáng ngời thủ đoạn, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bị này bóng tối vô tận. May mà nơi này còn có Tiểu Bát cùng Tiểu Thất bồi tiếp Hàn Tiêu, thỉnh thoảng còn có thể cùng bọn hắn tâm sự, ngược lại cũng không trở thành quá mức nhàm chán. Ken ken ken. Chẳng qua không bao lâu, một hồi trầm muộn âm thanh liền xuyên tấu qua trầm trọng mai rùa truyền đến, này chắc là bên ngoài những kia nhốn nhác ma thú bắt đầu ở làm phá hủy. Mới đầu Hàn Tiêu còn có chút bận tâm Thị Thiên Huyền Vũ gánh không được bực này cường độ cao cường công, chẳng qua sự thật chứng minh là hắn quá lo lắng. Cho dù là tại không có đạt được đại ngục hoàng thẻ bài ma linh trước đó, hắn liền có thể ngạnh kháng cựu tội hồ tôn này và ma thú cấp truyền thuyết cường công, hiện nay có thể không ngừng chữa trị phúc thổ chi khải, vậy thì càng thêm không có gì tốt lo lắng. Có lẽ là bóng tối trạng thái dưới dễ mệnh ra rời, hoặc là bịt kín mai rùa trong dưỡng khí dần dần giảm bớt nguyên nhân, Hàn Tiêu đang tiến hành đến giai đoạn thứ 3 thần chi thí luyện lúc, lại thật sự ngủ thiết đi. Thần chi huyễn cảnh trong trạng thái tinh thần cùng ngoại giới nhục thể có thể là hoàn toàn đồng bộ, cho nên hiện nay tại trong mắt mọi người, Hàn Tiêu trạng thái tự nhiên cũng giống là ngủ thiếp đi đồng dạng. Một màn này tự nhiên cũng là khiến cho ở đây chú ý của mọi người, bọn hắn dường như cũng cảm giác được Hàn Tiêu trạng thái có chút không thích hợp. Hàn công tử, sẽ không phải là ngủ thiếp đi a? Làm sao có khả năng? Thần chi huyễn cảnh trong có thể nói là sống chết khó nói, ai có thể tại loại này trong hoàn cảnh ngủ được? Ta thì không thể tin được a. Thế nhưng ta hình như nghe được ngáy to âm thanh. Đó nhất định là ngươi nghe lầm, Hàn Tiêu nói thế nào cũng là Tu La đại đế đại ca. Làm sao có khả năng như thế không đứng đắn. Chương 2938, khai sáng khơi dòng chương 2938, khai sáng khơi dòng đối với mọi người nghị luận, Phong Diệp Tu tự nhiên cũng là toàn bộ đều nghe được, chẳng qua bằng hắn đối với Hàn Tiêu hiểu rõ, loại thời điểm này ngủ thiếp đi ngược lại thì không cái gì sự tình hiếm lạ. Này ngược lại là nói rõ Hàn Tiêu cũng không gặp được nguy hiểm gì, bằng không hắn liền xem như nghĩ muốn ngủ cũng không có khả năng ngủ được. Chính khi mọi người còn đang sôi nổi nghị luận lúc, một thằng bình tĩnh đầu Hàn Tiêu đột nhiên co quắp ngã xuống đất, bạn còn bị áp chế nhìn rất nhỏ tiếng lẩm bẩm cũng biến thành dần dần rõ ràng. Thậm chí Hàn Tiêu còn ghét bỏ tư thế ngủ không nhiều dễ chịu, lại còn trước mặt mọi người trở mình, trực tiếp nằm thành một đại chữ. Vừa mới còn đang vì Hàn Tiêu cực lực tranh luận mọi người tất cả đều ngậm miệng, bọn hắn nhìn qua đang ngủ say Hàn Tiêu, trên mặt mỗi người cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi nét mặt. Tiểu tử này, giáo hoàng miệng hạ thì chưa bao giờ từng thấy như vậy chiến trận, khoe miệng cũng là không khỏi có hơi co quắp. Chẳng qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó chính là thật sâu kính nghệ, Hàn Tiêu có năng lực tại thần chi thí luyện trọng yếu như vậy trường hợp ngủ, không thể không nói thì là một loại câu chuyện thật. Một phương diện nói rõ Hàn Tiêu có vượt xa thường lòng người tố chất, cho dù là Thái Sơn sập trước mắt, vẫn như cũ có thể làm được vững như núi. Mặt khác thì theo khía cạnh nói rõ Hàn Tiêu có vượt mức bình thường thực lực, nhưng nếu không có cùng với nó đối ứng năng lực lời nói, dù là liền xem như ngủ được, những cái này cùng hung cực các ma thú cũng sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng Hàn Tiêu từ đầu đến cuối đều không có tỉnh lại qua, này đủ để chứng minh hắn cũng không nhận một điểm tổn thương, bằng không đau đớn tình huống dưới cũng không có khả năng ngủ được. Chính khi mọi người kinh ngạc thời điểm, vậy đại biểu giai đoạn thứ 3 màu tím huyễn cảnh thì dần dần bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là màu cam thần quang giáng lâm. A Phong, này mắt thấy thì muốn đi vào giai đoạn thứ 4 thần chi huyễn cảnh, chúng ta còn không tỉnh lại Hàn Tiêu sao? Hồ Cửu Nhi mơ hồ có chút lo lắng, nhẹ giọng dò hỏi. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, không cần như thế, vì Thị Thiên Huyền Vũ lực phòng ngự, ngăn cản 10 phút đồng hồ khẳng định không thành vấn đề, có phải đưa hắn tỉnh lại đều không có khác biệt quá lớn. Được rồi. Hồ Cửu Nhi ôn nhu nói. 10 điểm từng giây từng phút trôi qua, Hàn Tiêu vẫn như cũng là ở vào ngủ say trong trạng thái chưa từng tỉnh lại. Chẳng qua tựa hồ là mơ tới vật gì đáng sợ, trên mặt nét mặt trở nên có chút khó coi. Dù là như thế, Hàn Tiêu từ đầu tới cuối đều không có tỉnh lại, mãi cho đến triệt để thông qua được giai đoạn thứ 4 thần chi thí luyện, giáo hoàng miện hạ vì hỏi hắn có phải tiến hành giai đoạn tiếp theo thần chi thí luyện, lúc này mới lên tiếng đưa hắn cho tỉnh lại. Ngại quá, không cẩn thận ngủ thiếp đi, có thể tiếp tục. Hàn Tiêu mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy, vô thức nuốt một cái trên khóe miệng nước bọt, vừa ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một viên màu cam tạo hóa thần ngọc phiêu phù ở bên cạnh. Đây là tình huống thế nào? Vừa mới còn buồn ngủ Hàn Tiêu trong nháy mắt thanh tỉnh lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ hướng trên đỉnh đầu thần chi câu ngọc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái này sẽ không phải là của ta à. Hàn công tử, bản tọa cả đời này còn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy vừa tải cách thức, đồng thời còn một đường sống qua giai đoạn thứ 4 thần chi thí luyện, theo nào đó phương diện đi lên nói, ngươi ngược lại là khai sáng một khơi dòng. Giáo hoàng miện hạ vẻ mặt nghiêm túc nói, hắc hắc, ta bản liền nghĩ hơi híp mắt một lát, không nghĩ tới không cẩn thận thì ngủ quên mất rồi, lại không cẩn thận còn lấy được màu cam tạo hóa thần ngọc. Hàn Tiêu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn qua bên cạnh trôi nổi tạo hóa thần ngọc, cười tủm tỉm nói, loại cảm giác này tựa như là lấy không, bất quá ta thích loại cảm giác này. Vừa dứt lời, Hàn Tiêu liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng sát khí, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ hắn cũng đã chết mấy chục lần. Gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá mức khinh người một ít, nếu không phải cố kỵ Tu La đại đế lời nói, chỉ sợ sẽ có người nhịn không được lên đài của đầu tiểu tử này dừng lại. Hàn công tử, không biết ngươi còn chuẩn bị tiếp tục sao? Giáo hoàng miện hạ cũng là không còn gì để nói, bất quá vẫn là cố nén nội tâm xúc động, tận lực dùng bình ổn khẩu khí dò hỏi. Thôi được rồi, vừa mới tỉnh ngủ không có gì tinh thần, không tiếp tục. Hàn Tiêu một phát bắt được lơ lửng ở bên cạnh tạo hóa thần ngọc, lập tức liền nhảy xuống rời đi phong thần đài. Hàn Tiêu nhìn qua không nhiều đứng đắn, kỳ thực đối với tại thực lực của mình còn chưa 10 phần hiểu rõ, hắn nhìn qua 10 phần thoải mái liền lấy được màu cam tạo hóa thần ngọc, kỳ thực không hề giống là mọi người xem đi lên đơn giản như vậy. Hắn hiện tại cảm giác giống như là trong mộng bị người đánh cho một trận tơi bời khói lửa, toàn thân trên dưới đau nhức không nói, linh lực cũng đã bị tiêu hao 7-8 phần, dù thế nào đều không thể lại tiếp tục bước kế tiếp khiêu chiến. Không hổ là ngươi, lợi hại. Phong Diệp Tu hướng phía Hàn Tiêu dựng lên một ngón tay cái, mỉm cười nói: "Ngươi cũng đừng chế giễu ta thật không phải là cố ý ngủ thiếp đi." Hàn Tiêu có chút lúng túng sờ lên cái mũi, tựa hồ đối với chính mình tại trên thần chi thí luyện ngủ sự tình cảm thấy có chút xấu hổ. Bên này mới vừa bận rút lui, Đông Phương Hạ Mạt liền lập tức leo lên phong ma đài phía trên, tự mình ngồi ở tạo hóa bồ đoàn phía trên. "Ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu." Đông Phương Hạ Mạt chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cất cao giọng nói. Vừa dứt lời, một đạo bạch sắc quang mang chậm rãi rơi xuống, Đông Phương Hạ Mạt thì thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ nhất thần chi huyễn cảnh trong. Vừa mới đi vào thần chi huyễn cảnh trong, Đông Phương Hạ Mạt liền vì tốc độ nhanh nhất triệu hoán ra Thiên Minh Thánh Vương Hổ cùng U Linh Nữ Hoàng hai đại chiến linh cứu cực thể. Còn chưa chờ đến không gian liệt phùng xuất hiện, Đông Phương Hạ Mạt liền căn cứ tình báo ghi chép vị trí, trước giờ hướng phía không gian liệt phùng xuất hiện phạm vi di chuyển nhanh chóng, đồng thời bên cạnh lưỡng bản thẻ bài ma linh trong không ngừng bay ra thẻ bài ma linh. Trong đó có hai tấm đặc thù nhất hai tấm thẻ bài ma linh, thứ nhất là từ Bạch Hổ bí cảnh trong đạt được thẻ bài thánh linh, thứ hai chính là tiêu diệt cựu tội hồ tôn sau đó đạt được thẻ bài ma linh cấp truyền thuyết, chẳng qua Phong Diệp Tu đã sử dụng năng lực của mình đem nó giáng cấp vì thẻ bài ma linh cấp sử thi. Minh giới chi môn hiện. Chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạt một tiếng quát nhẹ, dòng ra ba tòa cấp bậc cao nhất, U Linh thượng vị chi môn bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Trong đó hai phiến minh giới chi môn thì tại vị ở xa xa không gian liệt phùng, mà đổi thành một cái liền tại khoảng cách Đông Phương Hạ Mạt cách đó không xa không gian liệt phùng chung quanh. Cạch cạch cạch. Ba tòa thượng vị minh giới chi môn gần như đồng thời mở ra, một cỗ cường đại linh hồn ba động ầm vang bộc phát ra. Không gian liệt phùng trong viễn cổ ma thú dường như cùng minh giới chi môn bên trong U Linh thượng vị đồng thời xuất hiện, từ viễn cổ U Linh kia ánh mắt sợ hãi trong đó có thể thấy được, hắn đang nhìn đến bực này chiến trận lúc, nội tâm cũng là cực kỳ tan bỡ. Không có quá nhiều do dự, hai đại viễn cổ ma thú lại không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng quyết định, bọn hắn lại chuẩn bị bắt đầu đi đường. Chương 2939, thừa thắng xông lên chương 2939, thừa thắng xông lên Đông Phương Hạ Mạt cũng là giật mình chỉ chốc lát, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, quỷ, cũng đừng làm cho bọn hắn chạy. Tuân mệnh. U Linh nữ hoàng đỗng nhiên bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, màu đen vòng xoáy đột ngột hiện hiện trên bầu trời, từng cây cuốn quanh lấy âm lãnh minh khí hồn liên giống như hắc triều tuân ra, đem chạy trốn hai đại viễn cổ ma thú cho gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Thiên Minh lưu quang trảm. Một tiếng thanh thúy gầm thét chi tiếng vang lên, năm đạo cuốn theo kình phong mực màu tím trạng kích liền ầm vang rơi xuống, vẹn vẹn là một kích liền phá viễn cổ ma thú phòng ngự, đồng thời gieo mị ảnh ấn ký. Đúng lúc này từ trong minh giới chi môn sông ra U Linh thượng vị một trong, Thâm Viên Liệp Thủ thì bắt đầu săn giết hành động, ngoan lệ tên nọ trong nháy mắt xuyên thấu bị mị ảnh ấn ký đánh dấu ở dưới viễn cổ ma thú. Một tiếng phong hầu, mà một đầu khác chiến đấu thì sắp rơi xuống hồi cuối, một con kia viễn cổ ma thú còn chưa triệt để tránh thoát trói buộc, hai đại U Linh thượng vị liền mượn cơ hội triển khai cực kỳ khủng bố thế công. Chẳng qua không có mị ảnh ấn ký tăng thêm, sinh mệnh lực vô cùng cường hãn viễn cổ ma thú vẫn luôn còn có lưu một hơi, chẳng qua nương theo lấy U Linh Liệp Thủ giành tay, một phát tụ lực đã lâu tên nọ cự ly xa kết quả cuối cùng một đầu viễn cổ ma thú tính mệnh. Tất cả quá trình chỉ tốn không đến 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian, này không thể nghi ngờ đã là phá vỡ do Bắc Võ Đại Đế sáng tạo ghi lại. Nhưng mà hai cái này lại không cách nào tiến hành so sánh, vì cả hai điểm xuất phát hoàn toàn khác biệt, Đông Phương Hạ Mạt là vô ý trong lúc đó đánh phá kỷ lục, cũng không tận lực theo đuổi tốc độ cực nhanh, mà Bắc Võ Đại Đế thì là vì cái gọi là mặt mũi đang tận lực truy cầu tốc độ. Chẳng qua tại thông qua được cửa thứ nhất sau đó, Đông Phương Hạ Mạt liền tuân theo Phong Diệp Tu chế định sách lược tác chiến, đem chiến linh thứ 2 U Linh Nữ Hoàng tạm thời thu hồi, sau đó vận dụng mị ảnh võ trang tiến nhập trạng thái ẩn nấp. Theo giai đoạn thứ nhất thần chi thí luyện đến giai đoạn thứ 3 thần chi thí luyện, Đông Phương Hạ Mạt đối mặt ma thú đều là cùng giai ma thú, cũng là cấp chúa tể ma thú, cho nên không có bại lộ chính mình mạo hiểm. Chẳng qua một sáng tiến vào giai đoạn thứ 4 thần chi thí luyện sau đó, Đông Phương Hạ Mạt đối mặt chính là vượt cấp ma thú, nói cách khác cũng là cấp truyền thuyết ma thú. Đẳng cấp này cái khác ma thú cấp truyền thuyết sức quan sát cực kỳ kinh người, cho dù là mị ảnh hình thái cũng khó có thể tránh né đối phương cường đại tinh thần thăm dò. Đông Phương Hạ Mạt thần chi thí luyện vẫn còn tiếp tục, hắn tiến vào trạng thái mị ảnh sau đó liền giống như biến mất tại thần chi huyễn cảnh trong. Bất luận là 4 cái ma thú cấp chúa tể, hoặc là 10 con ma thú cấp chúa tể, đối với một lòng chỉ nghị trì hoãn thời gian Đông Phương Hạ Mạt mà nói cũng không có gì khác biệt, hắn muốn sử dụng trong khoảng thời gian này khôi phục linh lực, vì trạng thái tốt nhất bước vào giai đoạn thứ 4 thần chi huyễn cảnh. Chớ còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả còn không phải sợ. Bắc Võ Đại Đế tại nhìn thấy Đông Phương Hạ Mạt do chính mình lập nên thời gian ghi chép bị đánh phá, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc một lát, vốn cho rằng đối phương hội thừa thắng xông lên, không nghĩ tới tại giai đoạn thứ 2 sau đó liền hết rồi tiếng động. Lời này hay là không cần nói, quá bệ toàn, này miệng tuổi trâu, cũng đừng làm cho mặt chịu tội. Phong Diệp Tu nhàn nhạt liếc qua xa xa Bắc Võ Đại Đế, âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ." Bắc Võ Đại Đế vốn định muốn mở miệng phản bác, thế nhưng vừa nghĩ tới vừa mới Hàn Tiêu biểu hiện kinh người, lại nghĩ tới trước đó chính mình vừa mới huyết lệ giáo huấn, lại xưa nay chưa từng thấy không có mở miệng phản bác, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức liền quay đầu sang chỗ khác. Từ tiến nhập giai đoạn thứ 2 bắt đầu, hơi thở của Đông Phương Hạ Mạt thì trở nên 10 phần yếu ớt, thậm chí cũng nghe không được tiếng tim đập của nàng cùng tiếng hít thở. Đó cũng không phải Đông Phương Hạ Mạt suy yếu biểu hiện, mà là hắn chính đang cực lực ẩn giấu đi hành tung của mình, tranh thủ vì phương thức đơn giản nhất xông qua này hai đại giai đoạn thần chi thí luyện. Chẳng qua khi tiến vào giai đoạn thứ 3 lúc, Đông Phương Hạ Mạt từng có một lần khí tức hỗn loạn tình huống xảy ra, có thể suy đoán ra nàng đã là không cẩn thận bị bốn phía lêu lổng viễn cổ ma thú cho tìm được rồi. Rốt cuộc đây chính là 10 con cấp chúa tể viễn cổ ma thú, số lượng thật sự là thái nhiều một chút, mà thần chi huyễn cảnh phạm vi lại cực kỳ có hạn, khó tránh khỏi bị đối phương trùng hợp gặp được. Chỉ là Đông Phương Hạ Mạt rất nhanh liền điều chỉnh hô hấp của mình cùng nhịp tim, hắn bằng vào phong phú kinh nghiệm tác chiến lại một lần thành công biến mất tại tất cả ma thú tầm mắt bên trong. Tất cả quá trình cũng coi là hữu kinh vô hiểm, Đông Phương Hạ Mạt 10 phần thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ 4 thần chi huyễn cảnh trong, một đầu cấp truyền thuyết ma thú rất nhanh liền từ trong không gian liệt phùng bò lên ra đây. Truyền thuyết này cấp viễn cổ ma thú thì không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy mà. Đông Phương Hạ Mạt vốn định y theo Phong Diệp Tu nhắc nhở tiếp tục bỏ chạy, thế nhưng đang nhìn đến đầu kia viễn cổ ma thú lúc, nhưng trong lòng thì sinh ra một can đảm ý nghĩ. Đó chính là vì đánh chết cách thức thông qua giai đoạn thứ 4 thần chi thí luyện. Giả sử tại không có đạt được cựu tội hồ tôn, cựu tội tấm này thẻ bài ma linh trước đó, Đông Phương Hạ Mạt dù thế nào cũng không dám chính diện cùng ma thú cấp truyền thuyết giao phong. Nhưng là bây giờ có cựu tội võ trang sau đó, tình huống thì trở nên có chút không cùng một dạng. Cựu tội võ trang có thể để cho U Linh Nữ Hoàng có được 9 cái tính mạng. Đồng thời mỗi một lần tử vong sau đó đều sẽ trong nháy mắt khôi phục linh lực, đồng thời linh hồn lực cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đơn giản đến nói chuyện, đó chính là U Linh Nữ Hoàng không còn là một chỉ có thể tránh tại sau lưng phóng thích đại quân U Linh chiến linh, mà là một có thể đơn độc tác chiến, đồng thời càng đánh càng hăng tồn tại cường hãn. Cho dù là chính mình thật không phải là đầu này ma thú viễn cổ cấp truyền thuyết đối thủ, vì U Linh Nữ Hoàng 9 cái tính mạng, cưỡng ép chống nổi hơn 10 phút hẳn là không có vấn đề quá lớn. Đông Phương Hạ Mạt xưa nay đều là một dám nghĩ dám làm nữ tử, nàng tại có cái chủ ý này sau đó liền thì không do dự nữa, lúc này liền triệu hoán ra chiến linh thứ 2 U Linh Nữ Hoàng. Thánh linh bảo điện trong tất cả thẻ bài ma linh tất cả đều đồng bệnh mà ra, tự nhiên thì bao gồm tấm kia đặc thù thẻ bài ma linh cấp sử thi. Cựu tội võ trang sau đó, U Linh Nữ Hoàng phía sau đống nhiên nổi lên một tòa mực màu tím cựu tội luân bàn, trên đó quỷ dị ma văn tựa như kịch liệt tiêu đốt chín đạo hỏa diễm, lại tốt dường như không ngừng đồng bệnh mềm mại đôi cáo. Mà Đông Phương Hạ Mạt liền lợi dụng mị ảnh võ trang, để cho mình tính cả Thiên Minh Thánh Vương hộ cùng tiến nhập ẩn nấp hình thái, giống như quỷ hồn đồng dạng tại viễn cổ ma thú quanh mình không ngừng bơi lội. Nếu là không có U Linh Nữ Hoàng chính diện kiềm chế lời nói, vì ma thú cấp truyền thuyết khủng bố cảm giác lực, Đông Phương Hạ Mạt quả quyết là không có khả năng tại ma thú cấp truyền thuyết dưới mí mắt tùy ý lăn lư. Còn chưa chết vong qua một lần tình huống dưới, U Linh Nữ Hoàng duy nhất một lần nhiều nhất có thể triệu hồi ra Tam Đại U Linh thượng vị trợ chiến, sau đó mỗi tử vong một lần linh hồn lực đều sẽ đề cao mạnh, tối trực quan biểu hiện liền là có thể triệu hoán hơn ra một con U Linh thượng vị. Chương 2940, Cựu tội chi uy chương 2940. Hiệu tội chi vi đây cũng chính là nói khắp nơi U Linh Nữ Hoàng tử vong đạt đến 9 lần về sau, thực lực của nàng đem sẽ đạt tới đỉnh phong, mà nàng cũng được, triệu hồi ra toàn bộ thập nhị U Linh thượng vị trợ chiến. Tiểu quỷ, ngươi nhìn thấy bản tôn lại không chạy. Viễn cổ ma thú đang nhìn đến U Linh Nữ Hoàng bình tĩnh đứng tại chỗ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại sao muốn chạy, có bản lãnh gì liền sử xuất đến đây đi. U Linh Nữ Hoàng có chỗ dựa không sợ, không có chút nào khiếp chàng ý nghĩa. Ngươi hội vì mình còn vọng trả giá đắt. Viễn cổ ma thú bộc phát ra kinh thiên nộ hống, lập tức liền hướng phía U Linh Nữ Hoàng vị trí phương hướng tập kích bất ngờ mà đi. Trên đường đi bất luận là núi cao đá tảng hoặc là che trời cự mục đều không thể ngăn cản cước bộ của nó. Tam đại U Linh thượng vị không có tâm mang sợ hãi, tất cả hành động hoàn toàn nghe theo U Linh Nữ Hoàng hiệu lệnh, không sợ hãi chút nào bảo hộ ở quỷ quỷ trước người. Giao giao. Thâm Viên Phục Cửu giả xuất thủ trước, kia quấn quanh lấy âm lãnh minh viêm phục cửu tòa liên, giống như rắn độc hướng phía viễn cổ ma thú cắn xé quá khứ. Thế nhưng làm sao viễn cổ ma thú hình thể thật sự là quá mức kinh người, Thâm Viên Phục Cửu giả cho dù là dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể khóa lại hắn một cái chân. Còn lại hai đại U Linh thượng vị cũng là lập tức triển khai mãnh liệt thế công, bất quá bọn hắn công kích đối với cường đại ma thú cấp truyền thuyết mà nói lại là không đau không ngứa, thậm chí không cách nào làm được phá phòng. Người không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Viễn cổ ma thú trong miệng bộc phát ra cực nóng liệt diễm, đem cách mình gần đây Thâm Viên kỵ sĩ cho đốt thiêu thành cho tàn. Ẩn nút trong bóng tối Đông Phương Hạ Mạt tại thấy cảnh này lúc, theo bản năng đứng thẳng giật mình cổ họng, chung quy là cấp truyền thuyết viễn cổ ma thú, thực lực này quả nhiên là không tầm thường. Tạch tạch tạch. Lại nhiều lần khiêu khích đã triệt để khơi dậy viễn cổ ma thú tức giận trong lòng, gầm lên giận dữ sau đó liền tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Chỉ thấy một cái khác còn chưa bị trói lại cánh tay đột nhiên bắt lấy phục cửu tòa liên, nhìn như nhẹ nhàng kéo một cái liền bạo phát ra kinh người lực đạo. Thâm Viên phục cửu giả giống như mũi tên một bị tất cả vung mạnh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một tòa cự hình núi cao phía trên, không bao lâu liền triệt để tiêu tán hầu như không còn. Hừ, bực này yếu đuối thực lực cũng dám khiêu chiến bản tọa, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Viễn cổ ma thú trong con ngươi lộ ra một vòng nhân tính hóa khinh thường, lập tức liền đột nhiên nhảy lên nhảy tới U Linh Nữ Hoàng trước mặt. Cả hai hình thể hoàn toàn không song hành, U Linh Nữ Hoàng tại ma thú viễn cổ cấp truyền thuyết trước mặt dường như là một con tùy thời có thể giẫm chết sâu kiến. Còn sót lại một con U Linh thượng vị gắt gao thủ hộ tại U Linh Nữ Hoàng trước người, chẳng qua trong tay hắn màu đen tên nỏ, đối với hình thể còn như dãy núi thật lớn viễn cổ ma thú mà nói, dường như có vẻ hơi buồn cười. Oanh! Chỉ thấy viễn cổ ma thú chậm rãi giơ lên một cái chân của mình, lập tức không lưu tình chút nào hướng phía Thâm Viên Liệp Thủ đã qua. Còn có một chút chưa hết thòm thèm viễn cổ ma thú còn tận lực nghiền ép mấy lần, nó vô tình hay cố ý đang quan sát phía dưới U Linh Nữ Hoàng nét mặt. Dù là như thế, U Linh nữ hoàng vẫn như cũng là không có chút nào bối rối, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, nói khẽ, ngươi mặc dù giết ta tốt, làm gì lại mà lại bể. Được, bản tôn giống như ngươi mong muốn. Viễn cổ ma thú vốn nghĩ thông qua U Linh nữ hoàng phản ứng nhanh chóng tìm ra ẩn nút trong bóng tối Đông Phương Hạ Mạn, chẳng qua đối phương dường như cũng không có mắt lửa, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng cực kỳ kiên định, chưa từng bộc lộ ra chủ nhân tung tích. Vậy anh, viễn cổ ma thú vẫn như cũng là bắt chước làm theo, lại một lần giơ lên chính mình to lớn bàn chân, vì Thái Sơn áp đỉnh tình thế hướng phía dưới U Linh nữ hoàng dẫm đạp lên đi. Thế nhưng còn chưa chờ đến chân trưởng rơi xuống đất, U Linh nữ hoàng liền tự mình lựa chọn tự bạo, một cỗ kinh khủng linh hồn ba động nhường một chân đứng yên viễn cổ ma thú đều có chút đứng không vững, cuối cùng vẫn nặng nề mà ngã nhào trên đất. Chết tiệt, tiểu quỷ này tính cách thật đúng là nóng nảy. Viễn cổ ma thú cắn răng giận mắng một câu, lập tức liền chậm rãi bò người lên, chuẩn bị đi tìm kiếm ẩn nút trong bóng tối Đông Phương Hạ Mạn. Uy, ngốc đại cá tử, bản vương để ngươi đi rồi sao? Đang lúc viễn cổ ma thú chuẩn bị vận dụng tinh thần lực thăm dò lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc đột ngột xuất hiện tại sau lưng nó. Đây hết thảy vượt quá viễn cổ ma thú đón trước. Khi hắn nghe được này, một thanh âm lúc cũng là sững sờ chỉ chốc lát, hồi lâu sau mới du xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy triều ca nữ hoàng hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại trước mặt nó, mà ở bên cạnh hắn ba cái ưu linh thượng vị cũng biến thành uốn. Nhưng mà đó cũng không phải nhất làm cho viễn cổ ma thú cảm thấy tan vỡ, nhất làm cho hắn cảm thấy tan vỡ là ưu linh nữ hoàng, còn có nàng triệu hồi ra hơi thở của ưu linh thượng vị tựa hồ có chút không cùng một dạng. Ghê tởm, ngươi không phải đã chết rồi sao? Viễn cổ ma thú nghi ngờ nói. Hừ, vừa mới đích thật là chết rồi, chẳng qua bây giờ lại còn sống. U Linh nữ hoàng khẽ miệng hơi dương lên, thản nhiên nói: "Bản tôn nhưng không có tâm trạng cùng người tiểu quỷ này tại đây lãng phí thời gian." Viễn cổ ma thú thì đã nhận ra U Linh nữ hoàng sau lưng cựu tội luân bản, lúc này liền không có ý định tiếp tục dây dưa, mà là xoay người đi tìm kiếm ẩn nút trong bóng tối Đông Phương Hạ Mạn. Rào rào. Thế nhưng còn chưa đi ra hai bước, liên tiếp phục cựu tỏa liên liền khóa lại nó một cái chân, bất ngờ không để phòng lại ngã một phát. Viễn cổ ma thú thông qua xiềng xích chi bên trên truyền đến lực đạo, có thể đánh giá ra cái này thâm viên phục cựu giả muốn so trước đó cường đại hơn rất nhiều. "Ngươi không đánh bại bản vương lời nói, đừng hòng đi tìm tỷ tỷ." Đang khi nói chuyện, một đầu thân hình cao lớn thâm viên cự nhân đem U Linh nữ hoàng cho cẩn thận nâng ở lòng bàn tay, lập tức lại đưa đến bờ vai của mình phía trên. U Linh nữ hoàng liền thoải mái nhàn nhã ngồi ở thâm viên cự nhân đầu vai, giống như cười mà không phải cười nhìn qua đang cố gắng bỏ dậy viễn cổ ma thú. Tạch tạch tạch. Lại nhiều lần ăn quả đắng, viễn cổ ma thú hai con ngươi thì dần dần trở nên đỏ ngầu, kiên cố làn da phía trên lóe ra màu đỏ ma văn, chỉ là trong nháy mắt liền đứt đoạn phục cửu tòa liên. "Tiểu quỷ, ngươi thật sự chọc giận bản tôn." "Nha. Thế nhưng ngươi cũng có thể cầm bản vương như thế nào đây?" U Linh nữ hoàng cười nói tự nhiên, mười phần nhẹ nhõm lung lay hai chân của mình, giống như cũng không đem viễn cổ ma thú cho để vào mắt. "Không được tốt lắm, cho ngươi đi chết thôi." "Ha ha ha. Chỉ sợ ngươi không có bản sự này, có thủ đoạn gì liền phóng ngựa đến đây đi." U Linh nữ hoàng phát ra như chuông bạc thanh thúy êm tai tiếng cười, giống như đùa sủng vật một hướng phía đối phương vẫy vẫy tay. Nhiệm vụ của nàng chính là phải tận lực trì hoãn thời gian, tốt nhất có thể làm cho viễn cổ ma thú xuất hiện một ít sơ hở, nếu có cơ hội tốt lời nói, đem nó chém giết cũng không phải là không thể được sự việc. Lấn thú vật quá đáng. Viễn cổ ma thú đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn quên Đông Phương Hạ Mạn mới là mấu chốt của vấn đề, như bị điên hướng phía cách đó không xa U Linh nữ hoàng vào tới. Chương 2941, thập nhị U Linh chương 2941, thập nhị U Linh lần này viễn cổ ma thú đối mặt tứ đại U Linh thượng bị vây công, hoàn toàn không có trước đó thư giãn thích ý, chẳng qua vẫn như cũng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chẳng qua hao tốn hơn nửa phút thời gian, tứ đại U Linh thượng bị liền toàn bộ bỏ mình, mà U Linh nữ hoàng cũng là lại một lần nữa vì tự bạo kết quả tính mạng của mình. U Linh nữ hoàng tự bạo uy lực thế nhưng cực kỳ kinh người, trong lúc đó hội sinh ra cực kỳ khủng bố linh hồn ba động, cho dù là cấp truyền thuyết viễn cổ ma thú cũng sẽ lâm vào ngắn ngủi trong mê muội, một đoạn thời gian rất dài trong không cách nào vận dụng tinh thần lực. Chẳng qua Đông Phương Hạ Mạn cũng không có vội vã ra tay, vì hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, nàng nhất định phải đợi đến viễn cổ ma thú suy yếu nhất lúc, mới có một khả năng nhỏ nhoi tính đem nó tiêu diệt. Vâng. Đang lúc Đông Phương Hạ Mạn tự hỏi lúc, U Linh nữ hoàng lại một lần hoàn thành tự bạo, kinh khủng linh hồn ba động nhường viễn cổ ma thú cũng là nhức đầu không thôi. Mỗi khi viễn cổ ma thú theo trong mê muội lấy lại tinh thần lúc, một khí thế mạnh hơn U Linh nữ hoàng, còn có số lượng nhiều hơn nữa U Linh thượng vị liền sẽ xuất hiện tại trước mặt nó. Mới đầu lúc, viễn cổ ma thú còn không để bụng, rốt cuộc hắn không tin U Linh nữ hoàng có thể vô hạn phục hoạt, thế nhưng đến lần thứ 7 lúc, nó cũng đã là có chút hoài nghi nhân sinh. Vì hai bên thông tin cũng không ngang nhau, viễn cổ ma thú cũng không hiểu biết U Linh nữ hoàng có thể không ngừng phục hoạt nguyên nhân, càng không biết hắn phục hoạt hạn mức cao nhất là bao nhiêu lần. Không biết sợ hãi nhường viễn cổ ma thú manh động một tia thoái ý, thế nhưng nó lại bất đắc dĩ phát hiện đã là chạy không thoát, luân phiên ác chiến đã để nó cảm thấy mệt mỏi, mà thực lực của đối thủ lại là một lần đây một lần cường đại. Hiện tại viễn cổ ma thú chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu khổ tiếp tục đánh, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện lần tiếp theo U Linh nữ hoàng đừng lại xuống lại. Thời gian tại Lạc Yên không tiếng động chảy xuôi, này đảo mắt liền đi qua bát phút hơn thời gian, khoảng cách Đông Phương Hạ Mạn hoàn thành giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện chỉ có không đến hơn một phút đồng hồ thời gian. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thể hành động. Đông Phương Hạ Mạn luôn luôn trong bóng tối kế tính toán thời gian, lập tức lợi dụng tâm linh truyền tống phương thức cùng U Linh nữ hoàng giao lưu. "Quỷ quỷ, không có bao nhiêu thời gian, không cần ẩn giấu thực lực." Chỉ thấy ngồi ở thâm viên cự nhân đầu vai U Linh nữ hoàng yên lặng gật đầu một cái, bạn coi như vẻ mặt nhẹ nhõm thì bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, nhìn qua còn đang liều mạng chém giết viễn cổ ma thú, ra lệnh, toàn viên tự bạo. Vừa dứt lời, Tất cả còn tồn còn sống u linh thượng vị cũng không đoái hoài tới tác chiến trận hình, như bị điên hướng phía trung tâm nhất viễn cổ ma thú dũng mãnh lao tới. Trong đó tự nhiên thì bao gồm một thằng trở đi u linh nữ hoàng thâm viên cự nhân, viễn cổ ma thú đang nhìn đến tất cả u linh thượng vị cũng hướng phía chính mình mà tới, trong lòng đống nhiên hiện ra một vòng dự cảm bất tường. Không có quá nhiều do dự, viễn cổ ma thú liền hướng phía hướng trái ngược bắt đầu chạy trốn, thế nhưng lại bị chạm mặt tới một quái vật khổng lồ chặn lại đường đi, chính là thập nhị u linh thượng vị trong hình thể khổng lồ nhất, gia hỏa, u linh cự tượng. Thập nhị u linh thượng vị đều có riêng phần mình am hiểu lĩnh vực, không cách nào đem nó đặt ở cùng một cái chiều không gian bên trên tiến hành so sánh, mà u linh cự tượng chính là trong đó thể tích khổng lồ nhất. Chỉ là này hình thể khổng lồ nhất, u linh cự tượng cũng vô pháp cùng cấp truyền thuyết viễn cổ ma thú đánh đồng, chẳng qua đã có thể ngăn cản viễn cổ ma thú tập kích bất ngờ bước chân. U linh cự tượng chậm rãi huy động chính mình quả đấm to lớn, kia ẩn chứa vạn quân chi lực một quyền chặt chẽ vững vàng đập tới. Viễn cổ ma thú không muốn tiếp tục dây dưa, thế nhưng nó nhưng không có lựa chọn tốt hơn, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể nâng lên nắm đấm của mình cùng với nó cứng đối cứng. Vâng. Hai cái quả đấm to lớn đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sóng khí ầm vang bộc phát ra, đinh hai nhức óc tiếng động làm cho người màng nhĩ đau nhức. U linh cự tượng kia giống như do nham thạch tạo thành thân thể thì bắt đầu sụp đổ, mà viễn cổ ma thú bèn bèn lui về phía sau ba bước. Bất quá chỉ là này lui ra phía sau vài giây đồng hồ thời gian, hắn cũng đã bị bốn phương tám hướng chạy tới u linh thượng bị cho bao bọc vây quanh, sau đó nhìn thấy làm hắn cảm thấy tuyệt vọng một màn. Ầm ầm, chỉ thấy tất cả u linh thượng bị đồng thời tự bạo, u linh nữ hoàng thì đi theo cùng nhau hoàn thành tự bạo, che ngập bầu trời linh hồn uy áp trong nháy mắt đem viễn cổ ma thú nuốt mất. Khoảng cách gần như vậy linh hồn xung kích, cho dù là cấp truyền thuyết viễn cổ ma thú thì là có chút không chịu được nổi, không cách nào tiếp tục gìn giữ đứng thẳng trạng thái, thân thể to lớn lung la lung lay ngồi lâu, cuối cùng nặng nề mà té ngã trên đất. Lại đến một vòng, Đông Phương Hạ Mạt vẫn còn có chút không nhiều yên tâm, U Linh Nữ Hoàng vừa mới phục hoạt liền lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh. Dù sao cũng là cấp truyền thuyết viễn cổ ma thú, Đông Phương Hạ Mạt nhất định phải làm được không có sơ hở nào mới dám ra tay, cũng đúng thế thật đối với cường giả một loại tôn kính. Giả sử viễn cổ ma thú hiện tại có thể mở miệng nói chuyện lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, nhất định là rất khó nghe thô tục. Còn chưa chờ đến viễn cổ ma thú theo linh hồn trong mê muội tỉnh lại, lại là một vòng càng thêm mãnh liệt linh hồn xung kích đánh tới, nó kia mơ hồ ý thức thì rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để ngất đi. Thiên Minh Lưu Quang Trảm. Viễn cổ ma thú triệt để ngất đi trong nháy mắt, Đông Phương Hạ Mạt cùng Thiên Minh Thánh Vương Hổ thì không lại tiếp tục cẩn tàng, vừa hiện thân chính là cực kỳ ngoan lệ sát chiêu. Chỉ là trình độ này thế công còn không cách nào triệt để giết chết viễn cổ ma thú, chẳng qua Đông Phương Hạ Mạt thì không có hy vọng đống chốc có thể giết chết truyền thuyết cấp bậc ma thú, nàng mục đích chủ yếu là kèm theo mị ảnh ấn ký. Dương Chi Cực Lê Minh Thánh Quang Trảm. Đông Phương Hạ Mạt tại hoàn thành mị ảnh ấn ký kèm theo sau đó liền vì tốc độ cực nhanh nhường Thiên Minh Thánh Vương Hổ hoán đổi hình thái, một đạo chói mắt màu trắng chạm kích chính xác trúng đích mị ảnh ấn ký. Cùng lúc đó, vừa mới xông ra minh giới chi môn thập nhị u linh thượng vị thì bắt đầu điên cuồng thế công, hiệp trợ Đông Phương Hạ Mạt triệt để giết chết viễn cổ ma thú. Lần này đã là u linh nữ hoàng 9 lần phục hoạt, nàng dưới trướng u linh thượng vị thực lực cũng đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, đồng tâm hiệp lực phía dưới rốt cục đem viễn cổ ma thú to lớn đầu lâu cho chém xuống. Lực lượng siêu tốc tái sinh là cần ý thức tự chủ khống chế, thế nhưng viễn cổ ma thú lại là tại hoàn toàn mất đi ý thức lúc bị chém giết, tự nhiên cũng sẽ không có lại lần nữa phục hoạt khả năng tính. Nương theo lấy ma thú viễn cổ cấp truyền thuyết chết đi, thần chi huyễn cảnh trong Đông Phương Hạ Mạt thân ảnh thì dần dần trở nên mờ đi, không lâu lắm liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Chúc mừng Đông Phương cô nương, ngươi là toàn trường cái thứ nhất thông qua tiêu diệt vượt cấp ma thú cách thức, thành công thông qua giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện người, này là của ngài tạo hóa thần ngọc, còn xin cầm lấy. Đông Phương Hạ Mạt vừa mới mở ra hai con ngươi, bên hai liền truyền đến giáo hoàng miện hạ thanh âm quen thuộc, mà một viên màu cam tạo hóa thần ngọc cũng rơi vào lòng bàn tay của nàng trong.